Trương Không, lên khung cảm nghĩ cùng một chút lời trong lòng lên khung cảm nghĩ cùng một chút lời trong lòng trưa mai liền muốn lên khung rồi buổi tối hôm nay đột nhiên tiếp vào biên tập thật to nhắn lại, nói tuần này năm muốn lên trống. Nói thật, từ nhận được tin tức đến đánh xuống những văn tự này, ta vẫn luôn tại mộng trạng thái. Cái này giống như là tân tân khổ khổ nuôi lớn cải trắng, ngày mai sẽ phải bị heo. A không đúng, là mình tân tân khổ khổ nuôi lớn heo, ngày mai rốt cục có thể ủi cải trắng. Tóm lại vừa mừng vừa sợ, trong mối cảm xúc hỗn ngang. Nói thật ra, cái này hơn 2 tháng cùng nhau đi tới, gặp lên không phải rất được để ý quyển sách này từ bắt đầu đăng nhiều kỳ mãi cho đến mười mấy vạn chữ đều tại máy rời, không có bất kỳ cái gì để cử, rất nhiều lần kém chút liền muốn từ bỏ. Đoạn thời gian kia ta thường thường tự mình hoài nghi là không phải mình bút lực có vấn đề, thậm chí ta đều viết xong hạ quyển sách mở đầu. Bởi vì mới đến, toàn bằng một bầu nhiệt huyết, đầu não nóng lên liền đem văn phát, có rất nhiều quy tắc và bình đại cơ chế ta căn bản không có hiểu rõ, điều này sẽ đưa đến ta lãng phí một cách vô ích một chút cơ hội. Ta ngay từ đầu không có cùng độc giả cũ nói ra sách mới dự định viết đủ 100,000 chữ ổn định lại cho độc giả cũ nói, che mặt thật sự là xuẩn đây này. Có điều cũng may độc giả cũ không rời không bỏ, tại máy rời mười mấy vạn chữ sau cho mọi người nói mở sách mới sự tình, tất cả mọi người nguyện ý nể mặt đến xem ta sách mới. Ở chỗ này muốn đặc biệt cảm tạ mọi người khen thưởng, nhất là hai vị minh chủ, vạn phần cảm tạ. Tại mọi người cộng đồng cố gắng dưới, quyển sách này rốt cục tại nhanh 20 vạn chữ thời điểm bắt đầu có khởi sắc, nên đón cái thứ nhất đề cử. Được mọi người bàn xóa. Đương nhiên cái này cũng đưa đến bốn nên hơn 20 vạn chữ lên khung kết quả kéo cho tới bây giờ. Có điều những này đều không tính là gì. Viết thêm một chút miễn phí chương tiết cũng không quan hệ. Có thể để cho mọi người tầm nhìn khai phát tâm mới là trọng yếu nhất. Mà lại tại đề cử bên trên, chúng ta còn một đường vượt mọi trông gai lên tới kênh vòng thứ tư phong đẩy, đây là ta nguyên lai nghĩ cũng không dám nghĩ. Cho nên ở chỗ này ta muốn lần nữa cảm tạ mọi người. Cảm tạ mọi người thưởng thức. Một mực không rời không bỏ truy đọc đến nơi đây. Cho mọi người cúi đầu. Độc giả cũng đều biết, con người của ta thích cắm đầu viết sách, đang cùng độc giả liên hệ cái này một khối vẫn luôn rất bị động, lại thêm cách 2-3 năm mới mở sách mới. Điều này sẽ đưa đến chạy một nhóm lớn độc giả. Muốn hấp thụ giáo huấn, về sau nhiều cùng độc giả hỗ động giao lưu. Bây giờ chỉ trước mắt, viết văn cũng gần 10 năm. Tại trong lúc này, mỗi mở một bản sách mới, ta đều sẽ đếm thử đi viết một chút mới đồ vật, khiêu chiến một chút tự mình. Dù sao cũng không thể đều ở một chỗ ở lại, phải kịp thời nhảy ra thoải mái dễ chịu vòng, dạng này mới có thể có không ngừng tiến bộ. Đương nhiên, ta không dám hứa chắc mỗi quyển sách đều viết phi thường hoàn mỹ, nhưng ta có thể cam đoan, ta hội ta tận hết khả năng đi hoàn thiện nó, đi để cao nó, cam đoan mỗi một quyển sách đều sẽ có tiến bộ, sẽ không dậm chân tại chỗ chỉ trệ không tiến. Cho nên độc giả cũ ở chỗ này cũng không cần bảo lao mã giáp, tự nhận là trước đó viết đồng dạng, còn có tiến bộ không gian, che mặt. Nói đến, đây là nhân sinh ở trong lần đầu tiên tới điểm xuất phát viết văn, cho nên nói theo một ý nghĩa nào đó, ta còn tính là cái manh mới nếu là manh mới đến có chỗ không ổn, mong rằng mọi người rộng lòng tha thứ nhiều hơn bao dung nha. Có vấn đề gì mời bố nhẹ. Đương nhiên cũng có thể nói chuyện riêng ta hội khiêm tốn tiếp nhận mọi người đề nghị, cố gắng tăng lên mình, tận lực thỏa mãn mọi người yêu cầu kỳ thật từ vòng thứ 3 thử nghiệm đẩy ra bắt đầu, cất giữ đo mỗi ngày gia tăng đo cũng còn không tệ, nhất là từ vòng thứ 4 bắt đầu, cất giữ đo xem như cùng thời kỳ bên trong tối cao, cái này khiến ta bắt đầu sinh ra có thể nếm thử đỡ cờ một chút Tam Giang ý nghĩ. Nhưng trước mắt đến xem, Tam Giang hẳn là không có cơ hội. Không biết có phải hay không là bởi vì dưỡng sách quá nhiều dẫn đến truy đọc không đủ, hoặc là tổng hợp số liệu nguyên nhân, mặc dù cất giữ số liệu tại cùng thời kỳ bên trong coi như không tệ, nhưng đỡ cờ hẳn là thất bại. Nói không khó thụ là giả. Khi biết vô vọng Tam Giang một khắc này, ta nội tâm là phi thường thất vọng, thậm chí tâm tính còn thoáng sập như vậy một chút. Có điều cũng may ta điều tiết năng lực cũng không tệ lắm, nhiều năm như vậy cũng coi là rèn luyện ra được, rất nhanh liền đem trạng thái cho điều chỉnh tốt. Dù sao ta cũng biết, trên thế giới này, có một số việc chỉ bằng vào cố gắng là không đủ, có đôi khi còn cần một chút vật khí. Đương nhiên rồi, đằng sau còn có một đoạn đường rất dài muốn đi. Ta tin tưởng chỉ cần hảo hảo biết, về sau khẳng định còn sẽ có cơ hội khác. Cho nên tiếp xuống chúng ta liền nói chuyện có quan hệ lên khung sự tình đi. Bởi vì không phải toàn chức tác giả, bình thường công việc khá bề bộn, chỉ có thể khuya về nhà gõ chữ, cho nên mỗi ngày đổi mới số lượng từ không phải rất nhiều. Mà lại bầy bên trong tiểu đồng bọn cũng phát hiện, gần đây ta rất ít xuất hiện tại bầy bên trong, đó là bởi vì gần nhất người nhà ngã bệnh. Mà ta bình thường lại muốn lên ban, lại muốn chiếu cố người nhà, lại muốn gõ chữ, điều này sẽ đưa đến ta tình cảnh hiện tại phi thường xấu hổ. Ta không có tồn cảo. Khóc lớn, gần nhất mỗi ngày đổi mới đều là dạng sáng hiện mã. Áp lực quả thật có chút đại nha kỳ thật ngay từ đầu ta là dự định cuối tuần lên cung, nghĩ thừa dịp xong đừng biết nhiều điểm tồn cảo. Dù sao đáp ứng lên không muốn bạo cảm, nhưng bây giờ lập tức tiếp vào thông chi ngày mai sẽ phải lên cung, cái này làm ta có chút trở tay không kịp. Suy nghĩ một chút, ta quyết định chịu hai cái suốt đêm lá gan một chút, tối thiểu muốn đem đáp ứng tăng thêm cho mã ra. Đáp ứng chuyện của người khác thì nhất định phải làm được, cho nên lên cung ngày đầu tiên liền càng 5 chương, ngày thứ hai vẫn như cũ liền càng 5 chương. Ta biết mỗi ngày 5 chương hơn 1 vạn chữ không tính rất nhiều, nhưng đối trước mắt ta tới nói đã ta tận hết khả năng. Một là xác thực không có tồn cảo, hai là còn muốn đi làm, liên tiếp chịu hai cái ban đêm là cực hạn. Chờ hậu kỳ ổn định, đổi mới thượng ta khẳng định hội điều chỉnh, chỉ cần có thời gian, ta có thể nhiều càng tận lực nhiều càng. Cho nên mọi người cho ta một chút thời gian, ta hội ra tốc gõ chữ, mau chóng đem đổi mới để lên. Ở chỗ này cho mọi người cúi đầu. Cảm tạ mọi người lý giải cùng ủng hộ. Xin nhờ rồi đương nhiên dựa theo lệ cũ, tăng thêm quy tắc cũng là không thể thiếu. Lên khung về sau. điện thoại Android hoặc PC máy tính mang khen thưởng 1 vạn kỳ đi ân tiền thêm 1 canh, minh chủ thêm 10 chương. Về phần Bạch Ngân Minh thêm, cái này có vẻ như còn không dám nghĩ díu dít anh. Tăng thêm sẽ cho khen thưởng người ký tên cộng, đến làm cho đại lao lưu danh. Mọi người tận lực dùng Android điện thoại hoặc là máy tính PC khen thưởng đi, quả táo OS muốn trước rút 3 thành, còn lại từ bình đài rút thành, tác giả cơ bản lấy không được bao nhiêu cuối cùng của cuối cùng. Ta muốn nói là cái này cùng nhau đi tới thật rất gian nan. Nói không khoa trương, quyển sách này từng có chí ít 10 lần muốn cắt thái giám ý nghĩ. Mặc dù chưa từng có thái giám qua, nhưng mỗi một lần cuối cùng đều vẫn kiên trì xuống tới. Có độc giả cổ vũ, bằng hữu an ủi, các phương diện nguyên nhân gì đều có, cuối cùng vẫn cắn răng tiếp tục viết. Ta biết cố gắng không nhất định có hồi báo. Dù sao thế giới này chính là như vậy. Nhưng đã đều viết đến nước này. Bất kể nói thế nào, quyển sách này ta đều sẽ không bỏ rơi. Ta hội tiếp tục cố gắng lại xông vào một lần. Thật rất cảm kích có mọi người làm bạn. Không có các ngươi cũng liền không có quyển sách này kéo dài. Viết đến nơi đây, đã là rạng sáng 6 giờ rồi. Mặt trời như thường lệ dâng lên. Lại là ánh nắng tươi sáng một ngày. Hy vọng tất cả mọi người có cái hảo tâm tình. Nên nói cũng đều nói cũng kha khá rồi. Chúng ta cùng một chỗ cố gắng lại xông một thanh ngày mai, thứ 6, 12 giờ trưa lên cùng. Nếu như hệ thống có sai kéo dài ta sẽ thông báo cho. Có thời gian bằng hữu hoan nên đến cổ động chờ mong tại chương mới nhất nhìn thấy mọi người thân ảnh cuối cùng của cuối cùng nói lại lần nữa. Cảm ơn mọi người làm bạn. Thương các ngươi, không phải nói đùa. Sau đó liền muốn cảm tạ một chút tại sách mới trong lúc đó ủng hộ đại lao của ta cùng trợ giúp ta người rồi đầu tiên muốn cảm tạ một chút ta biên tập viên bữa ăn khuya thật to cảm tạ hắn cho ta cái này ký kết cơ hội đồng thời tại đăng nhiều kỳ trong lúc đó giúp đỡ ta tiếp theo muốn cảm tạ tất cả tại miễn phí trong lúc đó vì ta khen thưởng các đại lao, cảm ơn các ngươi đối ủng hộ của ta cùng giúp ta xông bảng đánh thành tích, thương các ngươi. Trở xuống là cảm tạ danh sách. Cảm tạ y mắng bi ai, bản bầy đẹp trai nhất không có cái thứ hai hai vị này minh chủ đại lão. Phi thường cảm tạ ủng hộ của các ngươi. Cảm tạ gà bên trong cổ lư rào rào trưởng lão. Cảm tạ lão dịch nhất đồng, vượt sâu gạo địch người, giết ta đừng có dùng khoa học đao, chậm chạp chung cổ sơ giường đem 4 vị đại chủ. Cảm tạ cá bằng cơm, hôm nay ăn ra như sao, thư hữu 15104122953127, mảnh cải trắng, một đôi thanh cá chép, khinh tiểu ăn, kim sắc cuốn phong 7 vị chấp sự. Cảm tạ màu cam viễn cảnh, nhị lưu văn mèo, ổn xuyên thủng trái tim, cảnh cảnh nhanh đến trong trẻ đến, hoa buộc ta còn chưa lên xe 5 vị đệ tử. Cảm tạ sủ tợ gì mẹ, dễ về xa, thanh tranh dầu ô liu, lục hóa hoãn, thư hữu 20230304075913267, vẫn là sửa lại đi, mù ai ẩn, tên rất hay đều bị chiếm, thư hữu 20230302214819878, 15, lý đề, gọi A đại đi, dưỡng con gà, tiểu tu và ốc thổi một chút thổi, dẹn chờ solo, giản nghị mỹ lợ, tật không, bắt đầu từ số 0251, cam gia nói mai đường, thư hữu 20211016134615169, độc giả 14409399918323183856. Thư hữu 20210508210801560, về lệ bạn, tại hạ thư hoàng, nhị trọng cầu đồng, thư hữu 20170919142408257. Người đoán ta họ cái gì, ta muốn thừa hạc trở lại 28 vị học đồ. Thực tập danh sách số lượng thực sự hơi nhiều, nơi này viết không được, ta ở chỗ này thống nhất cảm tạ một chút tất cả thực tập. Mọi người bỏ qua cho A, như có bỏ sót xin thứ lỗi. Nói tóm lại, phi thường cảm tạ sự ủng hộ của mọi người cùng hậu ái. Lần nữa cúi đầu. Thương các ngươi chương một, sương mù ở xén tín độ dịt dở thời tiết nóng bức kết hợp với ở mức trong núi, dường như ngay cả không khí cũng biến thành vũng bùn vô hình dính dính. Trên bãi chôn tập thể ở phía sau núi, Trần Cảnh mặt lộ vẻ trần trờ cầm một cái cuốc, nhìn tục danh Trần Bá Phủ của ông nội trên bia mộ cẩm thạch trước mặt, trong thần sắc tràn đầy do dự. Hắn do dự chính là, có nên dựa theo lời dặn dò của ông nội mình đào mộ của hắn hay không? 2 ngày trước, Trần Cảnh đang làm việc ở tỉnh nhận được điện thoại của ông nội, trước đó hai ông cháu bọn họ đã rất lâu không liên lạc. Trong điện thoại, giọng nói của ông lão nghe vô cùng xa lạ. Trong lúc cứng ngắc còn mang theo tiếng điện lưu tín hiệu không tốt. Quay lại tín hiệu tạm tâm đi về phía đông dãy núi để đào mộ ta, ta có để lại thứ này cho ngươi lấy đi, sau đó càng lúc càng chói tai tạm tâm điện thoại đến đây liền đức, Trần Cảnh bị làm cho không hiểu ra sao. Trần Cảnh biết rất rõ ông nội mình là người như thế nào. Cứng nhắc nghiêm túc, cứng nhắc, lạnh lùng. Nó giống như một miếng sắt dị xét. Lão nhân không phải loại người biết nói đùa, huống chi Trần Cảnh từ nhỏ đến lớn chưa từng thấy hắn cười. Chẳng lẽ là lớn tuổi đầu óc không tỉnh táo đang nói mê sảng? Cũng không nên. Trần Cảnh biết thân thể lão nhân cường tráng cỡ nào. Nói không khoa trương chút nào, trong trí nhớ của Trần Cảnh lão nhân cho tới bây giờ chưa từng sinh bệnh, chớ nói chi là bệnh ăn dưới mẹ. Cho nên sau khi Trần Cảnh nhận được cuộc điện thoại kia, liền mua vé xe trở về. Rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Sao ngươi lại đột nhiên chết? Trần Cảnh biểu tình phức tạp nhìn tên trên bia mộ, trong lòng ngơ ngẩn rất nhiều lại có chút bi ai. Cha mẹ của Trần Cảnh đã ra đi trước khi hắn còn chưa đầy tháng. Người thân duy nhất trong trí nhớ của hắn chính là ông bà nội. Nhưng ông nội trong cuộc đời Trần Cảnh giống như người trong suốt, từ nhỏ đến lớn đều chưa từng quản hắn, nói là người xa lạ quen thuộc nhất cũng không quá phận. Trần Cảnh chỉ cảm nhận được sự ấm áp của người nhà trên người bà nội. Cho nên sau khi bà nội qua đời hắn liền rời khỏi Sentinel lĩnh, chỉ có ngày lễ ngày Tết trở về thăm lão nhân. Người ghét bà nội ta biết bao nhiêu. Rõ ràng đều mua chỗ chôn cất ở nghĩa trang. Không ngờ ngươi chết rồi cũng không muốn qua đó. Nhớ tới đủ loại dĩ vãng, thần sắc trên mặt Trần Cảnh càng thêm phức tạp. Hắn do dự liên tục, lần nữa quỳ xuống dập đầu 3 cái, sau đó liền mang theo cuốc vòng tới bên cạnh phân mộ. Trần Cảnh cuối cùng vẫn quyết định hoàn thành lời dặn dò của lão nhân, kiếm đủ sức một cuốc đào xuống. Thình thịch. Mỗi lần vào mộ, Trần Cảnh đều dùng tới 10 phần khí lực. Mỗi khi hắn vung quốc, mắt hắn lại đỏ lên vài phần, cho đến cuối cùng đem vũ cho cốt biến thành màu đen kia đào lên. Trong mắt Trần Cảnh đỏ bừng đã tràn đầy nước mắt, nhưng trong miệng lại không phát ra nửa điểm thanh âm. Hắn biết, từ nay về sau, hắn trên đời này sẽ không còn người thân. Ở trong mộ để lại đồ cho ta thật là có thể, không phải là giấy chứng nhận bất động sản nhà cũ chứ? Chiếc bình đựng cho cốt của người già khác với những chiếc bình thường, tiểu dáng dường như là do chính hắn chọn. Cái loại hộp đen lạnh lẽo không có hoa văn này, quả thực giống hệ tính tình của lão nhân. Trần Cảnh hoài nghi cái hộp kia giống như lão nhân. Tất cả đều làm bằng sắt. Trên hộp dán một tờ giấy viết thư cắt thành hình bông, trên mặt đao khắc đúa đục viết 7 chữ to lệ thể. Đồ vật ở bên trong, mở ra. Trần Cảnh có thể nhận ra đó là nét chữ của ông nội mình, cho nên hắn chỉ do dự một chút, cuối cùng vẫn lấy can đảm ngừng thở mở hũ cho cốt ra. Giây tiếp theo, Trần Cảnh liền ngơ ngẩn. Bởi vì trong hộp không có cho cốt trong tưởng tượng của hắn, chỉ có một chìa khóa, một tờ giấy, một camera giờ vở cũ. Trên tờ giấy chỉ có một câu, chữ viết vô cùng đội vàng. Thậm chí một chữ cuối cùng cũng chưa viết xong, vẫn là Trần Cảnh đoán ra. Giờ vờ trong video nhớ kỹ xem. Vào giờ khắc này, Trần Cảnh bỗng nhiên có một loại cảm giác chơi trò suy luận, trong hũ cho cốt không chứa cho cốt ngược lại chứa những thứ này. Chẳng lẽ lao đầu tử không chết? Nghĩ đến điểm này, bi thương trong mắt Trần Cảnh trong nháy mắt bị quét sạch. Lao giả rốt cuộc đang làm cái quỷ gì? Trần Cảnh lẩm bẩm nói, biểu tình nghi hoặc nhặt máy quay phim từ trong hộp sắt lên. Để ta nhớ xem video trong giờ vờ. Trần Cảnh đánh giá chiếc giờ vờ trong tay này. Trong ký ức của hắn, chiếc máy ảnh này chưa bao giờ xuất hiện trong nhà mình. Nhưng cỗ máy này rõ ràng không phải mới, cho dù là ông già mới vừa mua, phòng trừng cũng là hàng xì có hẹn, ngay cả logo dán trên đó cũng trắng bệnh, chỉ có thể miễn cưỡng nhận ra nhãn hiệu của lao tắc ra. Mua đồ cũng còn mua nhãn hiệu. Lao già đây là muốn nạp giá trị tín ngưỡng A. Trần Cảnh cẩn thận kiểm tra giờ vờ một chút, cũng may loại thao tác máy móc lạc hậu gần 10 năm này cũng không phức tạp, đơn giản khởi động máy hắn liền bắt đầu tìm kiếm video lưu trữ trong giờ vờ. Chỉ có một video được lưu trữ trong máy quay này. Sau khi click play, trên màn hình liền xuất hiện hình ảnh. Đó hẳn là ông lão chụp ảnh trong thư phòng nhà mình. Bởi vì máy quay niên đại lâu đời, quay chụp điểm ảnh cũng không thế nào rõ ràng, cho nên toàn bộ video nhìn đều rất mơ hồ, cơ bản xem như là chiến tổn chất vẽ. Lúc ngươi xem video này, ta hẳn là đã biến mất rồi. Lão nhân gầy gò mặc một cái áo khoác dệt kim ngồi ở trước bàn học, biểu tình lạnh như băng cứng nhắc trước sau như một, phản phất cả người đều làm bằng sắt, thanh âm khô khốc khàn khàn nghe không ra bất kỳ thành phần tình cảm nào. Ta biết ngươi có rất nhiều nghi vấn, nhưng thời gian của ta không nhiều lắm, không kịp cùng ngươi giải thích, cẩn thận nghe ta mỗi một câu nói. Trần Cảnh cầm máy quay đứng bên cạnh mộ phần, cau mày nhìn hình ảnh đang chiếu trong video. Hắn không rõ lão nhân đến tuột cùng muốn làm gì, cùng với câu ta hẳn là đã biến mất kia là có ý gì? Là mất tích? Hay là nhân loại văn minh đã đi đến cuối cùng? Tận thế sắp tới. Nghe thấy lời này của lão nhân, Trần Cảnh cầm máy quay phim không khỏi mở ra, lo lắng trong lòng càng bị câu nói tiên mã hành không này hòa tan hơn phân nữa. Xem ra lão đầu tự điên rồi. Điên còn không nhẹ. Lão điên nhà ngươi. 2012 đã qua bao nhiêu năm rồi? Trần Cảnh nhịn không được thở dài, nhìn phần mộ bị mình đào trên mặt đất, lại càng bất đắc dĩ tới cực điểm. Ngươi lừa ta trở về chính là vì cô người mà làm tiên đoán sao? Ta không lừa ngươi. Lão nhân trong video tựa hồ nghe được lời nói của Trần Cảnh, cặp mắt âm lanh kia lộ ra một tia lo lắng. Năm ấy ta từng cùng đồng sự nhận làm một tư nhân tập đoàn đi Nam Cực khảo sát, ta ở Nam Cực Châu phát hiện khối kia bia cổ thượng chính là như vậy ghi chép. Năm 1972, Trần Cảnh không khỏi sửng sốt một chút, bởi vì hắn nhớ tới bà nội từng nói, ông lão từng là một sinh viên ưu tú du học, năm 1973 sau khi từ bờ bên kia đại dương trở về, bởi vì một lần ngoài ý muốn mới quen biết bà. Trước năm 1973, ông cụ sống bên kia đại dương, hình như còn là giáo sư khảo cổ học của một trường đại học nào đó. Về phần là trường đại học nào, bà nội cũng không nói rõ ràng, bản thân ông cụ lại càng không nói. Nhưng không thể phủ nhận chính là, những lời này trước đây Trần Cảnh chưa bao giờ tin. Hắn thật sự không có cách nào tưởng tượng. Một cái sinh hoạt tại xuyên kiềm giáp danh thổ trại bên trong lão nhân, đã từng tại đại dương bên kia làm qua đại học giáo sư. Ngoại trừ ta ra, không ai biết tấm bia đá kia tồn tại, cho nên ta lén mang nó trở về, nó giống như có một loại ma lực, một mực mê hoặc ta, để cho ta không ngừng giải mã nội dung bên trên. Tôi đã bị sói mòn bởi nội dung bên trên. Đột nhiên, trong video vang lên hai giọng nói, một là của ông nội, người kia cũng là của ông nội. Trần Cảnh vốn tưởng rằng đây là vấn đề quay video, máy cũng xuất hiện tạp đốn rất bình thường, nhưng ông nội trong video cũng đã bắt đầu điên cuồng đập bàn học. Cơ miệng, bị ăn mòn, ta, tất cả mọi người đều sẽ chết. Lão nhân trong video gắt gao túm tóc bạc trên đầu, trên khuôn mặt cứng nhắc lạnh như băng lần đầu tiên xuất hiện biểu tình mặt không chút thay đổi. Đó là nỗi đau. Thời gian của ta không còn nhiều. Ông lão điên cuồng trừng mắt nhìn camera, trên đôi mắt trắng bệnh vàng đục ngầu phủ kín tơ máu, loại ánh mắt điên cuồng này khiến Trần Cảnh có chút không rét mà run. Ta đã đem tấm bia đá kia giải mã xong, cho nên ta tỉnh lại. Ta đã không điên rồi. Ta biết những năm này ta không xứng đáng với ngươi cùng bà nội ngươi, cho nên ta phải cứu ngươi. Ta nhất định phải cứu ngươi. Nếu như nói lúc trước lời nói cử chỉ của lão nhân ở trong mắt Trần Cảnh chính là đang nổi điên, như vậy giờ phút này những lời này lại làm cho Trần Cảnh bỗng nhiên có loại cảm giác, có lẽ hắn nói thật. Chẳng lẽ mấy năm nay hắn giống như kẻ điên chui vào thư phòng không ra, đối với cái nhà này mặc kệ không hỏi, cho dù là bà nội chết cũng chưa từng rơi nước mắt. Chính là bởi vì hắn trước đó một mực nổi điên. lời kế tiếp ngươi cẩn thận nghe. Ta có thể nói bao nhiêu liền nói bấy nhiêu. Mỗi cái văn minh phát triển đến một cái giai đoạn, đều sẽ bị kéo vào một hồi sinh vật nhảy vọt khảo thí thất bại liền sẽ bị xóa bỏ văn minh tồn tại dấu vết, địa cầu thượng một cái văn minh chính là như vậy diệt vong, cho nên. Giờ phút này, video bắt đầu rung động kịch liệt. Như là hình ảnh truyền hình tín hiệu bị ảnh hưởng. Xuất hiện màn hình đông tuyết diện tích lớn. Ngay cả thanh âm lão nhân nói chuyện cũng trở nên đứt đoạn nối tiếp, còn xen lẫn tạp âm điện lưu chói hai phiên muộn. Máy móc không chịu nổi nóng tín hiệu, ta biết là tín hiệu đang can thiệp chúng đang theo dõi ta. Cái hộp sắt là để thay cho tiếng thổi tín hiệu lấy đi đồ đạc cái hộp được cho lại, tiếng thổi tín hiệu nếu không tiếng thổi tín hiệu sẽ tìm thấy ngươi. Chúng ta đã đạt được thỏa thuận cuối cùng, ta đã giúp ngươi đạt được chứng chỉ tiếng thổi tín hiệu để có thời gian đối phó với tiếng thổi tín hiệu tạp âm nương theo tạp âm dòng điện dài dòng, hình ảnh cùng âm thanh của lão nhân đã hoàn toàn biến mất trên màn hình, hình ảnh đã vặn vẹo thành đường cong cùng đông tuyết nhấp nháy. Đây rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Trên trán Trần Cảnh phủ kín mồ hôi lạnh. Tuy rằng hắn không biết lão đầu tử nói những lời này là có ý gì, thậm chí cái kia tận thế nói hắn cũng khó có thể tin được là sự thật, nhưng lão nhân kia vừa cố chấp lại điên cuồng biểu hiện quả thật dọa được hắn. Nhưng đúng lúc này, hình ảnh kịch liệt lóe ra vài cái, đột nhiên lại không hề có dấu hiệu khôi phục bình thường. Hình ảnh của lão nhân vô cùng rõ ràng, thậm chí đối với cô máy cũ này mà nói cũng rõ ràng quá mức, giống như là hình ảnh soi gương bình thường chân thật. Khác với bộ dáng điên cuồng lúc trước, lão nhân trong hình thập phần bình tĩnh, trên mặt còn lộ vẻ tươi cười. Nói thật, Trần Cảnh hiện tại thật sự có chút sợ hãi, bởi vì hắn cho tới bây giờ chưa từng thấy lão nhân cười. Lão nhân kia thậm chí ở trong một số tấm ảnh cũ tràn ngập hồi ức đều kéo căng một khuôn mặt. Ta hiện tại dẫn ngươi qua, ngươi muốn dẫn ta đi đâu? Trần Cảnh theo bản năng hỏi một câu, sau đó lại nhịn không được giật mình một chút, chỉ cảm thấy mình dĩ nhiên ngốc cùng video nói chuyện. Nhưng một giây sau, hắn liền biết mình cũng không ngốc. Đi nơi ngươi nên đi. Lão nhân trong video tựa hồ có thể nhìn thấy Trần Cảnh, cũng có thể nghe thấy lời hắn nói. Sau khi trả lời, lão nhân liền giơ tay đưa về phía camera. Giờ phút này Trần Cảnh còn đắm chìm trong nghi vấn là trùng hợp hay là có ma rồi, chờ hắn kịp phản ứng, một đôi tay tái nhợt khô quắt đã từ trong màn hình vươn ra. Đôi tay tái nhợt kia sau khi trải qua hình dạng kịch liệt từ nhỏ đến thô, không đợi Trần Cảnh sợ tới mức ném máy bay ra liền bóp cổ hắn, sau đó kéo mạnh về phía màn hình. Trong khoảnh khắc, Trần Cảnh biến mất, máy quay nhất thời rơi xuống bùn, màn hình nhấp nháy hai cái rồi tắt. Trong nháy mắt màn hình đèn kia, trong loa máy quay truyền ra một tiếng thở dài dàn ua. Chỉ tiếc Trần Cảnh không còn cơ hội nghe thấy nữa. Cảnh Cảnh, đừng trách ta. Chương 2, số thí sinh, không thứ quỷ quái gì. Trần Cảnh chưa hoàn hồn ngồi trên một con phố cổ thập niên 80, thân thể vẫn vì sợ hãi mà có vẻ đặc biệt cứng ngắc. Hắn chỉ nhớ rõ một giây trước còn ở bên cạnh mộ ông nội, nhìn thấy trong màn hình giờ vờ vươn ra một đôi tay tái nhợt mãnh liệt bóp lấy mình, sau đó liền mạc danh kỳ diệu xuất hiện ở nơi này. Chẳng lẽ là đủ tà? Trần Cảnh theo bản năng đưa tay vuốt cổ của mình, cảm nhận được xúc cảm phản hồi chân thật, thân sắc thì càng ngơ ngẩn, nhịn không được bắt đầu nhìn xung quanh. Đây là địa phương nào? Sao trong nháy mắt ta lại chạy tới đây? Còn chưa đợi Trần Cảnh làm rõ đây là chuyện gì xảy ra, một đạo màn sáng nửa trong suốt liền trống rông xuất hiện ở trước mắt hắn, mặt trên còn có rất nhiều văn tự tin tức thêm thô. Số thí sinh, không tên thí sinh, Trần Cảnh bài thi số hiệu, mã số 073013 vị diện sinh vật nhảy vọt khảo thí trường thi địa điểm, mã số 073013 vị diện lý thế giới địa điểm vào cửa, 204, đơn vị 1, nhà máy thép trắng gợi ý quan trọng, xin vui lòng đọc kỹ bài kiểm tra sinh vật nhảy vọt thi cử là bọn hắn đối cấp thấp vị diện ban ngân căn cứ quy định, khảo thí trước khi bắt đầu, phụ trách bổn vị diện khảo thí quan chủ khảo, đem tuân theo công bằng công chính công. Khai nguyên tắc, tại đánh số 073013 biểu thế giới vị diện ngẫu nhiên rút thăm nhất định lượng thí sinh tiến vào trường thi lần này sinh vật nhảy vọt khảo thí tổng cộng 2 đại đề, chỉ cần hoàn thành trong đó một đề, đã coi là đánh số 073013 vị diện thành tích đạt tiêu chuẩn, nếu không hoàn thành 2 đại đề một trong, mà toàn bộ thí sinh tử vong, thì coi là lần này khảo thí thất bại, 073013 hảo văn minh đem bị phán định là vô hiệu văn minh triệt để xóa bỏ đề mục tưởng thuật tổng lượng. Giết chết này chàng sinh vật nhảy lên khảo thí chủ khảo. Dùng cái này để chứng minh thí sinh chỗ văn minh sinh vật đẳng cấp phù hợp nhảy lên tư cách, phá hủy đánh số 073013 bên trong thế giới hạch tầm, ngoại trừ đồng chiều thể bên trong thế giới tiêu cực dẫn dắt, biểu thế giới đem thành công tiến vào cao hơn chiều không gian 33333333 không muốn giết chết quan chủ khảo quan, thế giới này vân vân thế giới này không kiểm chắc đến vô hiệu ký. Tự không nên tin thần nhóm lời nói kiểm chắc đến vô hiệu ký tự thần nhóm tiểu tâm kiểm chắc đến vô hiệu ký tự thần nhóm tiểu tâm kiểm chắc đến vô hiệu ký tự trong nháy mắt, màn hình ánh sáng giống như máy tính bị virus, gợi ý này bắt đầu điên cùng sợ em, thỉnh thoảng còn xuất hiện một loạt chữ hán họ cẩn thận lặp lại. Loại tình huống bị dị trước mắt này, khiến cho Trần Cảnh có chút không biết làm sao. Đồng nhiên, tất cả văn tự trên màn sáng đều biến mất. Trống rỗng. Đợi đại khái 2-3 giây, mới một lần nữa xuất hiện tin tức văn tự. Gợi ý của giám khảo, một xin các thí sinh lần đầu tiên vào phòng thi chú ý. Còn 30 giây nữa là bắt đầu thi, khu vực an toàn sẽ bị tắc khi đếm ngược kết thúc chủ khảo quan nhắc nhở. Hai mời lần đầu tiên tiến vào trường thi thí sinh chú ý, lý thế giới là chân thật tồn tại thế giới, thí sinh tại lý thế giới trong trường thi tử vong, tức là coi là chân thật tử vong chủ khảo nhắc nhở. Ba xin mời lần đầu tiên tiến vào phòng thi thí sinh chú ý, nhớ kỹ không nên cố gắng vi phạm bất kỳ một cái nào kiểm tra quy tắc, nếu không tự chịu hậu quả, kiểm tra quy tắc đã gửi đi xin nhấn đọc 30 giây trước khi vùng an toàn đóng cửa tình huống gì. Cái gì mà thế giới bên ngoài? Trần Cảnh vẻ mặt khó hiểu nhìn màn sáng trước mắt, đột nhiên cảm thấy việc này quả thực so với đào mộ ông nội mình còn thái quá hơn. hắn thử dò xét dùng ngón tay hư điểm một cái xin góc trên bên phải, màn sáng trước mắt trong nháy mắt liền biến mất, nhưng một đồ án mặt người tương tự như không có ngũ quan, lại thủy chung dừng lại ở góc trên bên phải tầm mắt của hắn. Trần Cảnh lại điểm một chút đồ án khuôn mặt người kia, màn sáng biến mất lúc trước liền lần nữa xuất hiện ở trước mắt hắn, chẳng qua đếm ngược biến thành 26 giây. Kỳ thi nhảy vỏ sinh học. Trần Cảnh nghiên cứu tin tức trên màn sáng, thì thào lẩm bẩm. Chẳng lẽ những lời điên rồ mà lão già nói là thật? Ở trong giờ vừa đào ra từ trong phần mộ kia, Trần Cảnh rất rõ ràng nhớ rõ lão nhân đã nói qua một đoạn lời điên cuồng như vậy. Mỗi nền văn minh phát triển đến một giai đoạn, đều bị kéo vào một kỳ thi nhảy vỏ sinh học. Khảo thí thất bại sẽ bị xóa bỏ văn minh tồn tại dấu vết, địa cầu thượng một cái văn minh chính là như vậy diệt vong, cho nên đây là đến phiên chúng ta cái này văn minh bắt đầu khảo thí. Thông tin nhận được quá nhiều cùng một lúc, Trần Cảnh có chút phát động. Dù sao đối với loại người bình thường trải qua cuộc sống khô khan nhàm chán như hắn mà nói, cuộc thi nhảy vỏ sinh vật quả thực so với tình tiết tiểu thuyết còn ma huyễn hơn. Trần Cảnh hít sâu một hơi, lần nữa đóng trang màn sáng, sau đó dùng sức béo mặt một cái. Quả nhiên, vẫn đau muốn chết. Quyết định văn minh sinh tử. Thông qua khảo thí tăng lên chiều không gian. Tử vong tức là tử vong chân thật. Lao đầu tử này cũng quá để mắt ta đi. Trần Cảnh bất đắc dĩ đánh giá địa phương xa lạ trước mắt này. Nơi này không khác gì những con phố thành thị thập niên 80 trong trí nhớ của hắn. Ít nhất trên TV đều diễn như vậy, chỉ là không bẩn như vậy. Phóng mắt nhìn lại, cả con đường trướng khí mù mịt, bẩn đến thái quá. Trên đường chất đầy đủ loại rác thải sinh hoạt tản ra mùi hôi thối, vốn nên là mặt đường màu xám bị những rác rưởi này nhuộm thành mùi hôi thối. Đèn đường bên cạnh tựa hồ bởi vì lâu năm không tu sửa, giờ phút này đang kịch liệt nhấp nháy, trên cột đèn rỉ sét loang lổ mơ hồ còn có thể nhìn thấy dòng điện hiện lên. Trần Cảnh theo bản năng dịch sang bên cạnh vài bước, ngoài ý muốn phát hiện trong túi rác trên mặt đất tất cả đều là thịt nát, đỏ trắng, băm nát, trộn thành một đoàn đựng ở bên trong. Chỉ có máu loang bốc mùi theo lỗ hổng của túi nylon chảy ra ngoài. Nhất định phải làm cho thế giới bên trong giống như phim kinh dị sao? Trần Cảnh có chút ghét bỏ chọn mặt đường coi như sạch sẽ cất bước đi về phía trước. Vào cửa địa điểm là tại Bạch Cương xưởng ký túc xá một đơn vị 204. Dựa theo gợi ý trên màn sáng trong trí nhớ, rất nhanh Trần Cảnh liền đem ánh mắt tập trung vào tòa ký túc xá gạch đỏ cách hắn gần nhất. Chắc là tòa nhà này. Trần Cảnh cau mày đánh giá tòa nhà trước mắt, chỉ thấy nó từ tầng dưới chốt đến tầng trên cùng đều tối đen như mực tựa hồ không có người ở trước hết bình tĩnh lại đã. Trần Cảnh hít sâu hai cái, bắt đầu sửa sang lại tin tức có được từ màn sáng trong đầu. Số bài thi là 073013. Con số này nên đề cập đến thế giới thực. Số hiệu của thế giới bên trong cũng là 073013. Dựa theo thế giới hiện thực giải thích, thế giới bên trong giống như là nam châm hai cực, địa lý hoàn cảnh có độ cao trùng hợp tính, cơ hồ tương đương với thế giới hiện thực bản sao chép. Nếu là bản sao, vậy có phải đại biểu nơi này cùng thế giới biểu thị có địa phương tương tự hay không? Chỉ cần mình cẩn thận một chút, hẳn là sẽ không dễ dàng chết như vậy đi. Nghĩ tới đây, Trần Cảnh hơi thở phào nhẹ nhõm một hơi. Dựa theo thông tin trên màn ánh sáng mà xem, muốn thông qua cuộc thi cũng chỉ có thể hoàn thành một trong hai đề lớn, hoặc là giết chết cái kia tên là quan chủ khảo, hoặc là hủy diệt cái này trong thế giới hạch tâm. Từ điểm này đổi góc độ suy nghĩ, hủy diệt trung tâm thế giới khó khăn tương đương với giết chết quan chủ khảo. Nếu không hai đề mục này không thể đặt song song, hủy diệt thế giới ta có thể lý giải, nhưng giết chết quan chủ chỉ của thi, đây là cách chơi gì? Trần Cảnh có chút đau đầu, nhất là liên hệ với gợi ý tiếp theo sau đề thi 1.2 kia. Đúng vậy, Trần Cảnh cảm thấy đó hẳn là một đoạn gợi ý, mặc dù sau khi màn sáng khôi phục bình thường, đoạn tin tức giống như văn tự loạn mã kia đã biến mất, nhưng hắn còn nhớ rõ những nội dung kia. Giống như đoạn loạn mã kia có năng lực ô nhiễm tinh thần nào đó, vô thanh vô tức khắc vào trong đầu hắn. 3333333 không muốn giết chết quan chủ khảo quan, thế giới này vâng thế giới này không kiểm chắc đến vô hiệu ký tự không nên tin thần nhóm lời nói kiểm chắc đến vô hiệu ký tự không muốn giết chết quan chủ khảo. Đây không phải cùng đệ nhất lớn để xung đột a. Thế giới này là thế giới này không hề nói gì thành. Không nên tin thần nhóm. Họ có nghĩa là người thiết kế bài kiểm tra này không? Hoặc là nói, đấng tạo hóa, thần thánh. Lúc này, thời gian đếm ngược đóng cửa khu an toàn đã tới 10 giây. Mà Trần Cảnh cũng phát hiện dưới chân mình xuất hiện một vòng đỏ đường kính chừng 2m lấy tần suất cực chậm lóe ra. Đây có lẽ là khu vực an toàn mà màn hình ánh sáng đề cập đến. Nương theo thời gian đếm ngược kết thúc tới gần, khu an toàn dưới chân Trần Cảnh cũng lóe ra càng lúc càng thường xuyên. Con số trên màn sáng không ngừng nhảy lên, giống như là bùa đòi mạng, khiến cho tâm tình miễn cưỡng bình tĩnh lại của Trần Cảnh lại bắt đầu lo âu. Bởi vì hắn không biết kế tiếp sẽ phát sinh cái gì, càng không biết mình nên làm những gì. 5 giây trước khi khu vực an toàn đóng cửa, 4 giây trước khi vùng an toàn đóng cửa, 3 giây trước khi vùng an toàn đóng cửa, 2 giây trước khi vùng an toàn đóng cửa, 1 giây trước khi khu vực an toàn đóng cửa, khu vực an toàn đã đóng cửa, thí sinh số 0, chúc may mắn. Khi tin tức cuối cùng này xuất hiện trên màn sáng, vòng sáng đại biểu an toàn dưới chân Trần Cảnh cũng theo đó biến mất. Cùng lúc đó, đèn phòng 204 đơn vị một ký túc xá Bạch Cương đống nhiên sáng lên. Nếu như nói trước đây nhà này không ánh sáng lâu vũ giống như là một đầu ngủ đông ở trong bóng tối cự thú, như vậy phòng 204 giờ phút này sáng lên đèn thì chính là nó mở mắt. Cái loại ánh mắt hờ hững lạnh như băng này không cách nào nói nên lời, chỉ khiến cho Trần Cảnh bị hắn nhìn chăm chú phá lệ áp lực. Địa điểm thi vào chính là gian phòng kia. Trần Cảnh nhìn cửa sổ phòng 204 bị ánh đèn chiếu sáng, trong cảm xúc bất an xen lẫn một tia chờ mong khó hiểu. Nó giống như trong một trò chơi, loại chờ mong điều khiển nhân vật sắp tiến vào phó bản mới. Ta từ trong núi đến mang theo hoa lan cỏ trồng trong vườn hy vọng hoa nở sớm. Đột nhiên, phòng 204 truyền đến một tiếng hát có vẻ chói tai, cũng là cho đến lúc này Trần Cảnh mới phản ứng lại. Lý thế giới nói không chừng cũng có người tồn tại, là những thí sinh khác hay là dân bản xứ của thế giới này. Trần Cảnh cẩn thận đánh giá cánh cửa sổ sáng ngời kia. Hộ gia đình số 204 tựa hồ dây thanh quản đã bị tổn thương, thanh âm ca hát vừa khàn khàn vừa vặn mèo, giống như là tiếng người bị tín hiệu vặn mèo khi nhảy đài phát thanh kiểu cũ, nghe đặc biệt quỷ dị. Bất quá khó nghe hơn nữa, Trần Cảnh cũng có thể nghe ra đó là một nữ nhân đang hát. Từ trong phòng ánh sáng lờ mờ chiếu ra hình ảnh phản chiếu nhìn, nữ nhân kia dáng người gầy đến có chút quá đáng, ngay cả bóng dáng nhìn cũng lệ 7-8 xoay do người. Nàng ngâm nga hẳn là tình hình thập niên 80, khúc nhạc này Trần Cảnh ở trường học thường xuyên nghe thấy, thỉnh thoảng những xe tới nước trên đường phố cũng sẽ mở. Một ngày nhìn 3 lần nhìn hoa đã qua, hoa lan vẫn như cũ, nụ hoa cũng không có một. Hả? Thanh âm ca hát đột nhiên dừng lại, không đợi Trần Cảnh làm ra phản ứng, một trận tiếng bước chân thanh thúy liền từ trong cửa sổ nhà kia truyền đến. Cảnh Cảnh, con đến sớm sao không nói với gì hơn một tiếng? Trần Cảnh còn không kịp tò mò đối phương làm sao nhận thức mình, chỉ thấy nữ nhân ca hát từ trong cửa sổ lộ ra khuôn mặt vặn vẹo dị biến kia. Người phụ nữ đó không phải con người, ít nhất không phải là nhân loại trong ấn tượng của Trần Cảnh. Vóc dáng của nàng cực kỳ cao, trán cơ hồ gần sát phía trên cùng của khung cửa sổ, thân hình gầy quắt giống như là cây khô gió khô, trên khuôn mặt đầy vết thương khâu lại còn đang chảy mủ, còn triển lộ một nụ cười nhiệt tình đến mức khiến Trần Cảnh bất an. Giám khảo nhắc nhở, người bản địa đã xuất hiện, mời các thí sinh đọc càng sớm càng tốt. Trần Cảnh nhìn tin tức gợi ý nhảy ra trên màn sáng trước mắt, giữa những hàng chữ cùng dấu chấm câu luôn làm cho hắn cảm thấy một loại không có ý tốt. Thì ra đây là dân bản xứ bên trong thế giới. Chương 3, quy tắc thi cử 1, sinh vật nhảy thi là trường kỳ kiểm tra, có được không giới hạn thời gian đặc tính, mỗi 10 ngày là một chu kỳ, đến lúc đó, tất cả còn sống thí sinh sẽ đạt được trở về biểu thế giới tĩnh dưỡng 10 ngày cơ hội, 10 ngày sau sẽ lại lần nữa chuyển vào lý thế giới thi cử tiếp tục thi cử 2, lý thế giới là biểu thế giới đồng duy thể, cũng là độc lập tồn tại chân thực thế giới. Mời thí sinh tự mình thăm dò lý thế giới xã hội vận hành quy luật, văn minh phát triển lộ tuyến, cơ sở vật lý định luật, cùng hai giới thời gian tốc độ dòng chảy khác biệt các loại. 3. Xét thấy số hiệu 073013 vị diện tình huống đặc thù, lý thế giới cùng biểu thế giới khác biệt quá lớn, chủ khảo đã vì các vị thí sinh an bài tốt hợp lý thân phận, cũng thủy chung đem luôn ngự thích ứng hệ thống bảo trì vận hành trạng thái 4. Xin nhớ kỹ không được tại trường thi hướng bất luận cái gì dân bản xứ bộc lộ thân phận thật sự của mình, bất luận cái gì cố ý phá hư cái này điều thi chuẩn mực thí sinh, đều sẽ lập tức bị hủy bỏ thi tư cách cũng xóa bỏ 5. Trong mỗi vòng thi sẽ có vô số câu hỏi bổ sung được làm mới ngẫu nhiên, hy vọng mỗi thí sinh đều có thể làm hết sức mình để hoàn thành, nhờ đó làm hài lòng họ và bày tỏ lòng biết ơn của mình. 66666666. Cẩn thận thần nhóm nhóm nhất 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 kiểm tra đến vô hiệu ký tự không muốn tin thư. Loạn mã lại xuất hiện. Trần Cảnh nhìn hàng cuối cùng trên màn sáng trước mắt, lông mày bắt đầu càng nhíu càng chặt. Đây không phải là lần đầu tiên văn bản lộn xộn kỳ lạ này xuất hiện. Liên hệ trước, chẳng lẽ đây là gợi ý cho ta, lại muốn ở chỗ này 10 ngày? Trần Cảnh nhìn trên màn sáng biểu hiện 239:58.55, sau đó lại đem ánh mắt chuyển hướng dì Hồng trên lầu, trong lòng yên lặng bắt đầu tính toán. Dựa theo trường thi quy tắc đến xem, tại bên trong thế giới mình hẳn là có một cái hợp lý thân phận, cái này cũng có thể giải thích quái vật kia tại sao nhận thức mình. Cho nên trong thế giới bên trong, ta rốt cuộc là một thân phận gì? Bà ta gọi ta là Cảnh Cảnh. Chẳng lẽ tên của ta trong thế giới bên trong giống như hiện thực? Cảnh Cảnh mau lên đây, cơm sắp xong rồi. Quái vật đứng sau cửa sổ, không, phải xưng là dì Hồng, bà thân thiết chào Trần Cảnh lên lầu. Sau đó liền từ sau cửa sổ biến mất. Nương theo tiếng xào rau lộ bộ rung động trong phòng, màn sáng lúc trước còn đang đến ngược, đột nhiên bị mấy hàng văn tự thay thế. Chủ đề, danh tính thế giới bên trong gợi ý, khám phá thân phận của mình trong thế giới bên trong, đồng thời học cách dung nhập vào thế giới này, dựa vào biểu hiện tổng hợp và mức độ hoàn thành để tiến hành chấm điểm càng cao thì phần thưởng càng phong phú ghi chú, những người đã giúp các sinh vật mặt phẳng nhảy lên là những người nhân từ và hoàn thành xuất sắc các câu hỏi bổ sung, để làm hài lòng họ sẽ nhận được nhiều phần thưởng hơn phần thưởng có thể. Nâng cao hiệu quả tỷ lệ sống sót của thí sinh trong thế giới bên trong, Trần Cảnh sau khi xem xong tin tức trên màn sáng liền rơi vào trầm tư, bất an trong lòng dần dần bị một loại tò mò thay thế. Hắn cảm giác mình giống như biến thành một nhân vật trong trò chơi. Loại cảm giác này thập phần vi diệu, thậm chí làm cho Trần Cảnh có chút kìm lòng không đậu hưng phấn. Dù sao hắn chơi trò chơi điện tử nhiều năm như vậy, đây vẫn là lần đầu tiên tự mình cảm nhận được cảm giác biến thành nhân vật chính của trò chơi. Tuy rằng thế giới này tùy ý đều tản ra một loại khí tức không lành, nhưng không thể phủ nhận, hắn cảm thấy nơi này so với thế giới hiện thực thú vị hơn nhiều. Đề phụ là thăm dò thân phận bản thân. Đây có thể coi là nhiệm vụ tân thủ trong trò chơi đi. Trần Cảnh sau khi đóng màn sáng liền nhấc chân đi về phía ký túc xá. Hành lang tối đen làm cho hắn không khỏi nhớ tới những hình ảnh trong trò chơi khủng bố kia, nhưng nơi này tựa hồ so với trò chơi khủng bố quỷ dị hơn nhiều. Bởi vì Trần Cảnh vừa đi vào ký túc xá liền phát hiện, hình như tòa nhà còn sống. Sàn nhà dính như bị bôi một lớp keo, mỗi bước đi đế giày đều có thể rút tơ ra. Trần Cảnh theo bản năng muốn lấy điện thoại di động ra dùng đèn flash chiếu sáng nhìn đường, nhưng sờ lên người mới phát hiện điện thoại di động không có ở ví tiền cũng không có. Nói cách khác, ngoại trừ quần áo trên người, những thứ khác đều biến mất. Xem ra ngoại trừ tùy thân quần áo ở ngoài, biểu thế giới đồ vật hẳn là đều mang không vào lý thế giới trường thi đến. Nghĩ đến đây, Trần Cảnh bất đắc dĩ chỉ có thể mượn ánh đèn ngoài hành lang tiến hành quan sát. Tuy rằng ánh sáng từ góc hành lang truyền vào vô cùng tối tăm, nhưng hắn cũng có thể miễn cưỡng nhìn rõ đường lên lầu. Mặt đất sở dị dính dính, chính là bởi vì chất liệu của nó đặc thù, như là thịt màu đỏ thâm phủ kín hoa văn cơ bắp, mơ hồ còn có thể nhìn thấy mô gân bên trên. Và không chỉ là mặt đất, hành lang thậm chí toàn bộ trần nhà nơi này hết thảy đều giống như là thị tạo thành. Giống như tại bước vào ký túc xá một khắc kia lên, hắn liền chui vào cái nào đó cự đại sinh vật trong cơ thể. Hơn nữa Trần Cảnh phát hiện nó tựa hồ có thể cảm nhận được động tác đi lại của mình. Từng bước một, nó liền nhúc nhích một chút. Nói Trần Cảnh không sợ đó là giả, nhưng trong sợ hãi của hắn lại trộn lẫn một tia tò mò. Thậm chí lúc sắp đến nhà gì hồng mục tiêu, hắn còn lấy can đảm ghé sát vào nhìn những thịt kia tiến hành quan sát, mơ hồ còn có thể nghe thấy bên trong tường truyền ra tiếng vang kỳ quái, giống như là gần sát bụng người nghe được loại âm thanh này. Âm thanh cơ quan nội tạng nhúc nhích. Rất nhanh, Trần Cảnh liền đi tới trước cửa số 204. Nhìn biển số nhà trên đầu, Trần Cảnh do dự một chút, tâm tình hơi thấp thỏm gõ cửa. Một giây sau hắn liền nghe thấy trong phòng truyền ra tiếng bước chân, rất gấp, nhưng không giống như tiếng người lớn chạy, giống trẻ con hơn. Thầy Trần. Trong nháy mắt cửa mở ra, một cậu bé đáng yêu liền từ trong phòng chạy ra nhào vào trong lòng Trần Cảnh. Trần Cảnh đầu tiên là hoảng sợ, sau đó lại hoảng sợ. Thì ra thế giới này còn có người bình thường. Bộ dáng của tiểu Nam Hải này cùng nhân loại trong thế giới hiện thực không có gì khác nhau. Có vẻ như chỉ khoảng 10 tuổi. Dáng người hơi gầy yếu, mặc một thân đồng phục xanh trắng đan sen. Nhón chân vóc dáng cũng chỉ đến đùi Trần Cảnh. Thầy Trần. Lần thi toán này ta được 5 điểm. So với lần trước lại tiến bộ hơn. Ân. Ai? Trần Cảnh sửng sốt, còn chưa kịp nói gì, đã bị cậu bé túm vào trong phòng. Diện tích phòng 204 không lớn, là căn hộ nhỏ 2 phòng ngủ 1 phòng khách có nhà vệ sinh riêng. Nhà bếp được bố trí đơn giản trên ban công, quạt xếp trong cửa sổ đang xoay bù bù, mùi khói dầu trong phòng nồng nặc lạ thường. Khi Trần Cảnh bị cậu bé dắt vào cửa, dì Hồng cao lớn gầy quắt mặc tạp dề đang xào rau trong phòng bếp. Cảnh Cảnh mau ngồi đi, đồ ăn sẽ xong ngay. Được, vất vả cho dì Hồng rồi. Ngươi giúp nặc nặc học thêm để cho hắn tiến bộ nhanh như vậy, Hồng Di tạ ngươi còn không kịp. Nghe nói như thế, Trần Cảnh đối với thân phận của mình liền có thêm một phần nhận thức. Học thêm, mình là giáo viên bổ túc cho trẻ em. Lần này nặc nặc chỉ thi được 5 điểm, tuy rằng Hồng Di vẫn có chút không hài lòng, nhưng so với tháng trước đã tiến bộ rất lớn, ta nên hảo hảo cảm ơn ngươi. Không có việc gì, hẳn là vậy. Trần Cảnh không yên lòng mà ứng một câu, đang chuẩn bị mượn cơ hội này cẩn thận đánh giá gian phòng này một chút, thuận tiện lại từ trong miệng cậu bé thăm dò chút tin tức. Nhưng ngay lúc này, hắn đột nhiên cảm thấy có gì đó không đúng. Bởi vì hắn phát hiện ở phòng bếp bận rộn Hồng Di là ở bên phải, mà lúc trước Hồng Di thanh âm nói chuyện rõ ràng là từ bên trái truyền đến. Khi Trần Cảnh khó hiểu quay đầu nhìn sang bên trái, chỉ thấy tiểu Nam Hải nặc nặc đang đứng ở bên cạnh hắn ngửa đầu nhìn hắn, trên cổ có 2 con mắt nhân loại đang không ngừng chuyển động, phía dưới còn có một cái miệng giống như khe nước. Thanh âm của dì Hồng chính là từ trong miệng kia truyền ra. Có lẽ là phát hiện ánh mắt Trần Cảnh rời tới, 2 nhãn cầu trên cổ nặc nặc cũng bắt đầu chậm rãi chuyển động, cho đến khi đối diện với ánh mắt Trần Cảnh. Ngươi mau ngồi nghỉ ngơi đi, không cần khách khí với dì Hồng. Thì ra cậu bé này cũng không bình thường. Trần Cảnh cố gắng làm cho tâm tình của mình bình tĩnh trở lại, chỉ cảm thấy người của thế giới này bộ dạng thật sự quá kỳ quái, quả thực so với những nhân vật trong trò chơi khủng bố còn chịu tượng hơn. Mẹ phiền quá. Mẹ đừng nói nữa được không? Cậu bé nổ ngộ đột nhiên hét lên giận dữ, dường như không thích mẹ mình nói qua cái miệng quên cổ. Thật không lễ phép. Dì Hồng tiếp tục dùng cái miệng kia nói, trong lời nói tràn đầy ý tứ cờ trách. Ta còn đang nói chuyện với sư phụ ngươi. Không được xen vào. Phiền. Phiền muốn chết. Đừng lấy tay che mắt ta không nhìn thấy các ngươi. Ta cho ngươi xem. Nặc nặc tìm kiếm trái phải một chút, sau đó nhặt đũa trên bàn lên, không chút do dự đâm xuống. Mùi máu tươi thoáng chốc phả vào mặt. Một ít chất lỏng bán trong suốt không biết tên, trong nháy mắt từ trong quả cầu đã lom xuống chảy ra. Nhưng dù vậy, nặc nặc tựa hồ còn chưa hài lòng, vẫn điên cuồng dùng đũa tiếp tục hãy. Trần Cảnh có chút sợ hãi, nhưng nhiều hơn là buồn nôn. Bởi vì trong không khí tràn ngập loại mùi này, làm cho hắn nhớ tới mùi vị nước chảy đầy đất khi còn bé trong trại giết heo. Trần Cảnh là một người biết chừng mực, cho nên hắn cũng không muốn tùy tiện tham dự vào loại tranh chấp gia đình nguy hiểm này. Tuân theo nguyên tắc phi lễ chớ xem. Trần Cảnh quay đi, bắt đầu giả vờ đánh giá căn phòng này, cũng bất động thanh sắc lui về phía sau kéo dài khoảng cách với nặng nặng. Hắn cảm thấy tiểu tử trước mắt này nhìn rất bình thường. Thật ra là không bình thường. Hắn rất lo lắng tiểu tử này nhất thời chọc đến cao hứng đem hắn cũng đâm. Suy nghĩ một chút, đơn giản lại lui về phía sau vài bước. Nửa phút sau, thẳng đến khi không nghe thấy tiếng cười khúc khích, Trần Cảnh lúc này mới quay đầu lại, bất động thanh sắc đánh giá nặng nặng đang dần dần bình tĩnh trở lại. 2 viên vật hình cầu khảm ở trên cổ nặng nặng kia chỉ định là hết thuốc chữa, giống như là khí cầu dò dỉ. Cái miệng vẫn ổn. Tuy rằng cũng bị quấy nhiễu không ra dáng, nhưng dì Hồng vẫn có thể miễn cưỡng dùng cái miệng kia ra tiếng. Ai nha, đứa nhỏ này chính là không hiểu chuyện, mẹ đây là vì muốn tốt cho con nha. Hảo ngươi ít cái ít. Từ ngày liền biết cùng cái điên bà nương đồng dạng nhìn chằm chằm ta, phiền đều phiền muốn chết. Ta sớm muộn phải đem mắt của ngươi cho móc ra. Đừng mà, mẹ chỉ muốn nhìn con mãi thôi, nặc nặc con cũng không biết, lúc mẹ không nhìn thấy con mẹ lo lắng thế nào đâu. Lại nói, miệng bị ngươi xé. Ai nha, không thể xé không thể xé, mẹ thích nói chuyện với con. Nói ngươi ít cái. Ngay khi tiểu Nam Hải nặc nặc vừa mắng thô tục vừa giơ tay chuẩn bị xé nát cái miệng kia, dì Hồng đã bưng một mâm ruột ra đâm người từ phòng bếp đi ra, tức giận trừng mắt nhìn hắn một cái. Còn náo, mau chuyển ghế cho sư phụ đi. Ô vừa nhắc tới Trần Cảnh, nặc nặc giống như là thay đổi thành người khác. Trên khuôn mặt phấn nộn lại khôi phục bộ dáng đáng yêu tinh quái lúc trước. Cùng tiểu quỷ điên miệng đầy bạo thô như muốn ăn thịt người lúc trước như 2 người khác nhau. Thầy Trần mau ngồi xuống. Nặc nặc chịu khó mang đến một cái ghế, đôi mắt to chớp chớp ruột già của mẹ ăn ngon lắm. Mới vừa làm ra đặc biệt tươi mới. Trần Cảnh biểu tình phức tạp nhìn miệng vết thương trên bụng Dì Hồng, đột nhiên có một loại xúc động muốn về nhà. Tuy rằng cuộc sống nhàm chán ngày qua ngày khiến hắn cảm thấy nhàm chán, nhưng ít nhất không cần ăn ruột già, vẫn là loại lấy tài liệu ngay tại chỗ. Cảnh Cảnh mau ngồi xuống. Hồng Di làm món ăn này người khẳng định đặc biệt thích. Dì Hồng vừa nói, vừa dùng tạp dề lau tay. Nếu không là xào đường màu tương đối phiền toái, chúng ta đã sớm có thể ăn cơm. Cảnh Cảnh ngươi mau nếm thử cái này chấm gia vị, ta bỏ thêm chút mù tạt, Nặc Nặc rất thích ăn cái này vị. Vừa nghe mẹ quan tâm mình như vậy, Nặc Nặc liền chuyển sang nhân cách đu thuận, đáng yêu nhào vào trong lòng Dì Hồng. Mẹ, con muốn ăn ruột già. Dì Hồng bế Nặc Nặc lên, vẻ mặt tràn ngập tình thương của mẹ. Ăn, ăn miếng lớn. Một đĩa này đủ không? Đủ. Cảm ơn mẹ. Mẹ thật tốt. Chương 4, thế giới kỳ lạ Hồng Di, ta mấy ngày nay bụng không quá thoải mái, các ngươi ăn đi, không cần quản ta. Ai nha, Cảnh Cảnh cháu nếm thử một chút, biết cháu thích ăn, Dì Hồng đặc biệt làm cho cháu. Xin lỗi Dì Hồng, bụng ta thật sự có chút không thoải mái. Không có việc gì, ta cũng sẽ điểm trị bệnh thủ đoạn. Dì Hồng tuy rằng lớn lên giống như quái vật, nhưng bản tính vui vẻ giúp người của bà vẫn dục dịch như trước, thập phần nóng bỏng đứng dậy. Sau đó vươn hai tay về phía Trần Cảnh, lộ ra 10 ngón tay sắc bén như dao giải phẫu. Cảnh Cảnh ngươi đem quần áo nhấc lên, ta mổ bụng ngươi nhìn xem là vấn đề gì, nói không chừng đổi hai cái linh kiện thì tốt rồi. Nghe vậy, Trần Cảnh vội vàng nguyện chuyển từ chối. Không cần không cần, ta nghỉ hai ngày là được rồi, các ngươi ăn trước đi. Tuy rằng người không thể nhìn bề ngoài những lời này ở thế giới hiện thực có đạo lý nhất định, nhưng ở loại địa phương như lý thế giới Trần Cảnh là thật không dám mạo hiểm. Huống chi hắn biết rõ mình là thân phận gì, hắn là con người, cũng không phải là loại quái vật lấy ruột da của mình làm thứ thân, sau đó còn có thể vui vẻ. Cho nên nếu hắn bị kéo bụng có thể chữa bệnh hay không còn chưa nói. Sống, khẳng định là sống không được. Nói không chừng dây tiếp theo sẽ bị Dì Hồng lấy nước ra cho gấu con ăn thêm. Đứa nhỏ này còn đang phát dục, để nó ăn ngon mới là chính sự. Trần Cảnh nghiêm trang nói, giơ tay gấp cho Nặc Nặc một miếng ruột da chấm tương. Cảnh Cảnh, thầy giáo quan tâm học sinh như ngươi cũng không nhiều lắm. Dì Hồng tự đáy lòng thở dài, sau đó giơ tay tát Nặc Nặc một cái, gần như đập nát cái đầu nhỏ của cậu. May mà Trần Cảnh tay mắt lanh lẹ cầm lấy bát cơm lớn bằng chậu rửa mặt Nặc Nặc chắn ở trước mặt, lúc này mới tránh cho những thứ ghê tởm kia bắn lên mặt mình. Nặc Nặc, con chỉ biết ăn thôi, cũng không biết đưa bài thi cho thầy Trần xem. Ô Nặc Nặc căn bản không để ý đến cái đầu méo mó của mình, gãi gãi đầu đứng dậy liền chạy về phòng ngủ, rất nhanh đã lấy lại bài thi của mình, còn có một cái ba lô hai vai xám xịt. Trần lão sư, đây là ngươi đem qua rơi ở nhà chúng ta túi, cũng đừng quên mang về nhà. Lúc Nặc Nặc đưa ba lô cho Trần Cảnh, cũng không chú ý tới kinh ngạc trên mặt Trần Cảnh, sau đó liền hai tay giơ bài thi lên hưng phấn nói: Thầy Trần, thầy xem. 5 điểm A. Lần này ta thi không tệ chứ? Ân. Ta xem một chút. Trần Cảnh tiếp nhận bài thi quét mắt vài lần, rõ ràng có chút không yên lòng, bởi vì hắn phát hiện cái ba lô Nặc Nặc lấy về kia đặc biệt quen mắt. Đó không phải là cái ba lô ta thường dùng khi còn học đại học sao? Chẳng lẽ nó cũng theo ta xuyên qua vào trường thi? Không đúng a. Trần Cảnh nhíu chặt mày, càng nghĩ mãi mà không rõ. Bởi vì hắn nhớ rất rõ. Năm tốt nghiệp đại học, hắn vừa ra khỏi cổng trường liền mặc danh kỳ diệu bị một con chó điên đuổi theo cắn, cái ba lô kia lúc ấy đã bị hắn ném ra ngoài đánh chó. Kết quả vừa ném qua đã bị chó ngậm chạy. Thi không tệ. Trần Cảnh giả bộ hài lòng gật gật đầu, suy nghĩ trở lại bài thi trước mặt này, trong lòng không khỏi cảm thán thế giới này giáo dục cực kỳ nội quyền, cuốn so với thế giới hiện thực còn đắt hơn. Bài toán năm thứ tư tiểu học ngay cả tính toán cũng dùng tới. Người ra bài thi khẳng định không phải là người. Lần này thi toán, chúng ta năm thứ tư điểm cao nhất là 10 điểm, ta đã vào 50 đứng đầu rồi. Nặc Nặc ngươi chính là không biết tiến bộ, top 50 tính là cái gì, ngươi như thế nào không thi cái đệ nhất trở về đâu này. Ngươi còn nói những lời như vậy, có tin ta giết ngươi hay không? Ai nha, đứa nhỏ này chính là nói không được, đến đây, mẹ gấp cho con một miếng ruột già. Mẹ thật tốt. Cảm ơn mẹ. Trần Cảnh không quan tâm đến hai mẹ con điên điên khùng khùng này, cẩn thận kiểm tra phần bài thi này, chỉ phát hiện nó không khác mấy so với bài thi khoa toán của đại học thế giới hiện thực. Vậy tại sao phải làm bài kiểm tra khó khăn như vậy cho học sinh tiểu học? Chẳng lẽ rồi giáo dục trong thế giới này đều cuốn thành như vậy? Trường tiểu học cũng bắt đầu tính toán tuyến tính đại số. Nếu lên trung học cơ sở, không phải phân tích phương trình vi phân, mà trận sao? Theo xu hướng phát triển này, đến thời đại học, phòng chứng đều phải bắt đầu chứng minh phỏng đoán của các bác. Trần lão sư, ngươi xem dựa theo Nặc Nặc cái này học tập tiến độ, hắn 60 tuổi năm ấy có thể tốt nghiệp tiểu học sao? Ta cảm thấy không. Hả? 60 tuổi? Trần Cảnh giật mình. Đúng nha, 60 tuổi có thể tốt nghiệp đã là không tệ rồi, ta cũng rất hài lòng. Dì Hồng lo lắng nói, ngươi là không biết trường học bọn họ có bao nhiêu lưu ban sinh à, có cái sống 120 còn đang học năm 2 đâu. Đọc sách? Đọc cái rắm. Học xong tiểu học ta sẽ không bao giờ đọc nữa. Nặc Nặc nghiến răng nghiến lợi trừng mắt nhìn Dì Hồng, đều tại ngươi. Mình chưa từng đọc sách đã ép ta đọc sách. Ai nha, học xong tiểu học học trung học cơ sở nha, đến lúc đó còn có trung học cơ sở. Ngươi nha chính là không tiến bộ. Trần Cảnh cảm giác mạch não của mình có chút theo không kịp hai mẹ con này, nhưng chuẩn xác hơn mà nói, là thế giới quan bị trùng kích còn không có trở lại. 120 người, còn đang học năm 2. 60 tuổi tốt nghiệp tiểu học coi như không tệ. Vậy học xong trung học cơ sở, trung học phổ thông lại thêm một trường đại học. Vậy không phải vương bát thành tinh mới có thể lấy bằng tốt nghiệp sao? Bất quá nghĩ lại, nếu như dân bản xứ nơi này đều giống như quái vật Hồng Di nặng nặng, như vậy tốn 1.800 năm học đại học cũng được. Đọc nhiều sách như vậy có ích lợi gì, có thể ra ngoài tìm một công việc nuôi sống bản thân không phải là được rồi sao? Nặng nặng hung tợn nói. Con chính là không hiểu chuyện. Di Hồng tựa hồ lại muốn nổi giận, vỗ bàn liền kích động đứng dậy. Sau đó dầm một tiếng bị trần nhà đụng đầu, lập tức lại yên lặng ngồi xuống. Ở trên bàn cơm, Trần Cảnh dần dần biến thành một người trong suốt, chính xác hơn là khán giả. Mắt thấy đôi mẹ con này giao chiến, từ ngươi tới ta đi ngôn từ sắc bén biện luận, dần dần phát triển thành túm tóc bạt thai vật lộn chiến. Trần Cảnh thật muốn tìm một bao hạt dưa vừa cắn vừa nhịn. Sau một lúc lâu, chiến tranh gia đình kết thúc. Di Hồng cả người đẫm máu tê liệt ngồi trong vũng máu, nặng nặng bị bà dùng ghế đập nát gần như biến thành bánh thịt. Nhưng một màn này cũng không có dọa được Trần Cảnh, bởi vì hắn từ lúc trước nhìn thấy nặng nặng bị Di Hồng tát một cái vào đầu liền phát hiện, hai con quái vật dường như có một sức mạnh tự chữa lành kỳ lạ nào đó. Thương thế nghiêm trọng hơn nữa cũng có thể khôi phục trong thời gian ngắn. Không, có lẽ không chỉ có bọn họ. Không thể nói được những thổ dân khác trên thế giới này cũng vậy. Cảnh Cảnh, thật sự khiến ngươi chê cười. Di Hồng xấu hổ bò dậy khỏi mặt đất, chân tay luống cuống giải thích. Đứa nhỏ này không hiểu chuyện, giáo dục là tốt rồi. Không có việc gì. Trần Cảnh chậm rãi đứng dậy, nhìn thoáng qua đồng hồ treo tường. Hồng Di, thời gian không còn sớm, con cũng nên trở về. Đúng đúng, không còn sớm. Di Hồng lau tay trên tạp dề, vội vã chạy vào phòng bếp, cũng không quay đầu lại nói. Muốn một chút nữa trở về ông nội ngươi sẽ lo lắng, Di Hồng đóng gói cho ngươi chút thứ thân mang về, nhớ thay ta chào hỏi ông nội ngươi nha. Ông nội? Trần Cảnh ngơ ngẩn, cảm giác có chút không thể tưởng tượng nổi. Chẳng lẽ ở thế giới này ta cũng có ông nội? Chương 5, nhật ký thế giới. Trần Cảnh cầm ba lô của mình rời khỏi ký túc xá nhà máy thép trắng. Lúc trước cùng đôi mẹ con này ngắn ngủi tiếp xúc bên trong, hắn đại khái đã thăm dò chính mình ở thế giới này là cái thân phận gì. Đơn giản mà nói, thân phận của hắn trong thế giới bên trong là một học bá tốt nghiệp tiểu học ở tuổi 22. Tuy rằng sau đó hắn cũng không có lựa chọn tiếp tục học trung học cơ sở, nhưng phần văn bằng tiểu học làm bằng sắt này vẫn là rất đủ dùng, ít nhất trong mắt Dì Hồng bọn họ Trần Cảnh đã xem như là sinh viên tài cao. Đúng như lời Dì Hồng nói, trên thế giới này, hắn còn có một ông nội. Đúng vậy, không biết là trùng hợp cầu huyết hay là thế giới bên ngoài tồn tại một loại liên quan nào đó. Ở thế giới này ông nội của hắn cũng gọi là Trần Bá Phủ. Cho nên đơn giản trải chuốt một chút, ta tốt nghiệp tại Vĩnh Dạ thị thí nghiệm một nhỏ, cũng có một cái tên Trần Bá Phủ ông nội, bình thường là dựa vào cho học sinh học thêm nuôi sống gia đình, đang chuẩn bị thi lấy bằng giáo dục mầm non. Rất đơn giản thân phận. Thế giới này giống như không có cái gì logic đang nói, lại giống như có chút logic, Hồng Di cùng con của nàng đều điên điên cùng cùng, nhưng nói không chừng bọn họ như vậy ở thế giới này mới là bình thường. Những này được xưng là nguyên dân sinh vật tự xưng là người, có thân thể tự lành năng lực, ít nhất Hồng Di cùng nặc nặc đều có. Trần Cảnh rủi rủi mắt, trong lòng tiếp tục phân tích. Lúc trước trên màn sáng nhắc tới thí sinh tin tức, có mấy lần đều dùng tất cả cùng với mỗi một loại chữ này, vậy có phải hay không có thể cho rằng, trừ ta ra hẳn là còn có người khác cũng bị kéo vào cuộc thi này. Trần Cảnh đứng ở ngã tư đường chờ xe buýt 301, ngón tay nhẹ nhàng ở góc áo nhúc đích, ánh mắt dừng lại trên vầng trăng trên bầu trời. Giờ phút này, tầng mây trên bầu trời đã theo gió đêm thấu xương tàn đi, vầng trăng vẫn giấu ở trong tầng mây kia chậm rãi lộ ra. Tuy rằng lần đầu tiên nhìn thấy nó, Trần Cảnh cũng bị kinh ngạc nói không ra lời, nhưng hiện tại nhìn lâu cũng thành thói quen, thậm chí còn cảm thấy rất có ý nhị. Đúng vậy, mặt trăng của thế giới bên trong rất giống với mặt trăng của thế giới bên ngoài, nhưng lại có chút không giống nhau. Tuy rằng đều có đặc điểm trong trẻo sáng tỏ hơn hẳn bạch ngọc, nhưng mặt trăng trong lý thế giới lớn hơn mặt trăng trong thế giới hiện thực hàng chục lần. Và con sống, liếc mắt một cái, giống như là một sinh vật hình cầu phát ra bạch quang trôi nổi trên không trung. Không có mũi, không có tai, chỉ có một con mắt đáng sợ và một cái miệng cắt ngang gần như toàn bộ xích đạo mặt trăng. Cái miệng kia giống như là mặt trăng mặt ngoài bị xé rách mở ra một cái vực sâu, bên trong mọc đầy bén nhọn dày đặc giống như là do hắc ám nguyệt nham cấu thành hàm răng. Mà con độc nhãn kia rất giống một con mắt nhân loại phủ kín tơ máu, mắt trắng đục ngầu không chịu nổi, lộ ra một loại mềm mại không thuộc về nguyệt nham. Trong tròng mắt cũng có tơ máu trải rộng, đồng tử co rút lại giống như đang nhìn chằm chằm cái gì đó. Trần Cảnh phát hiện con mắt duy nhất của mặt trăng đang chuyển động, miệng của nó cũng sẽ hơi nhúc nhích theo, như là đang nói gì đó. Nhưng Trần Cảnh phỏng chừng 89/10 nó cũng không phải đang nói lời hay ho gì, bởi vì ánh mắt một mắt kia chỉ có một từ ngữ có thể hình dung. Độc ác. Có lẽ khi thế giới bên trong vừa mới sinh ra thì mặt trăng này đã ở đây. Nó mãi mãi không thay đổi treo cao trên trời, từ trên cao nhìn xuống thế giới điên cuồng này. Dường như thế giới này trong mắt nó chỉ là một câu chuyện cười. Nó từ đầu đến cuối đều niết cái miệng vắt ngang xích đạo kia, không chút che giấu hướng thế giới triển lộ nụ cười châm chọc vừa cận. Xe tới rồi. Trần Cảnh lưng đeo ba lô trông về phía cuối phố dài, chỉ thấy một chiếc xe buýt huyết hồng biển số 301 đang lắc trái lắc phải hướng nhà ga cấp tốc chạy tới. Nương theo tiếng phanh xe chói tai, lốp xe buýt ma sát trên mặt đất, thật sự kéo ra ấn ký dài ít nhất 20m, cuối cùng vung đôi vững vàng dừng ở trước mặt Trần Cảnh. Trong nháy mắt cửa mở, Trần Cảnh liền đeo túi xách đi lên, sau đó lấy thẻ đón xe từ trong túi ra thử quẹt một chút. Nghe thấy một tiếng nhỏ, hắn thở phào nhẹ nhõm. Trong thẻ thật đúng là có tiền a. Trần Cảnh thu hồi thẻ đi xe, im lặng không lên tiếng nhìn lướt qua chỗ trống trong xe, thấy hàng sau còn có vị trí liền trực tiếp đi tới ngồi xuống. Thẻ đi xe này được tìm thấy trong ba lô. Chính xác. Trong ba lô đứa nhỏ nặc nặc kia còn cho Trần Cảnh có không ít thứ tốt, ít nhất đối với tình huống hiện tại của hắn mà nói rất có trợ giúp. Một thẻ đi xe, chứng minh thư, một cái ví, một chuôi chìa khóa có thẻ truy cập, cuối cùng là một quyển nhật ký. Lúc trước ở nhà Di Hồng không có cơ hội cẩn thận kiểm tra mấy thứ này, đi trên đường cũng phải chú ý động tĩnh bốn phía, cho nên mãi cho đến khi lên xe nhập tọa xác định xung quanh không có gì uy hiếp, Trần Cảnh lúc này mới có tâm tư mở túi ra cẩn thận kiểm tra. Đầu tiên hắn lấy ra cẩn thận đánh giá chính là quyển nhật ký. Trước khi mở quyển nhật ký ra, anh lại cẩn thận nhìn bốn phía một chút. Chiếc xe chỉ có tài xế và hai hành khách. Mấy người dân bản xứ này tướng mạo cùng nặc nặc tương tự, ít nhất thoạt nhìn không giống gì hồng dọa người như vậy, đều cùng quái vật hai chữ không dính dáng. Bọn họ đối với Trần Cảnh hình như không có hứng thú gì. Tài xế tập trung lái xe từ đầu đến cuối, hai hành khách khác thì nhắm mắt tựa vào cửa sổ xe ngủ, cực kỳ giống những nhân viên văn phòng kiệt sức làm thêm ca về nhà trong thế giới thực. Còn có 11 trạm. Trần Cảnh liếc nhìn bản đồ tuyến đường trên trạm, cảm thấy mình hẳn là sẽ không đi nhầm. Bởi vì trước khi ra cửa, hắn nghe thấy dì Hồng thúc giục một tiếng bảo hắn đi nhanh một chút, nói là xe buýt 301 sắp thu ca rồi. Đường 301 trong miệng dì Hồng. Chính là Trần Cảnh hiện tại ngồi chiếc xe này. Hơn nữa tên trạm xuống xe trùng khớp với địa chỉ cư trú trên chứng minh thư. Đều là cửa hồ Lô Tây phố Đôn Huy Trị. Ừm. Vậy cái tên kết hợp giữa Trung Quốc và phương Tây này, có nghiêm túc không? Trần Cảnh ngáp một cái, dựa vào cửa sổ xe mở ra trang đầu tiên của quyển nhật ký. 7.10, nổ ngộ tặng quyển sổ, nói có thể dùng để viết nhật ký, nhưng ta cảm thấy không có gì tốt để viết. Quên đi vẫn là viết một chút đi. 7.15, giống như lại quên viết nhật ký, nhưng trước đó mấy ngày sắp thực không có gì có thể viết, ngoại trừ ông nội đem đơn nguyên dưới lầu cầu bảo an đầu mở gáo hại ta về nhà giặt quần áo ở ngoài, cơ bản cũng không có gì có thể kỷ niệm sự. 7.16, tiểu khu quản lý Tôn quản lý tới tìm chúng ta, chuẩn bị để cho ông nội tiếp nhận một cái bảo an chức vị, bởi vì tiểu khu liền cái kia một cái bảo an, hắn bị ông nội làm thịt sau đó quản lý tạm thời cũng chỉ có thể buộc chó chống cửa, vẫn là nửa tháng còn không có cai sữa cái loại kia. Buổi chiều 7.16, ông nội và người quản lý cãi nhau, ta không trông chừng ông ấy lại ăn mấy người. Thật không rõ, người có cái gì ngon. 20 giờ 11 phút tối ngày 16 tháng 7, giám đốc Tôn đến nhà lý luận với ông nội, nói đồng chí già không hiểu công việc của họ thì ông có thể hiểu, nhưng không hiểu tổ chức khó khăn trong tổ chức thì cảm thấy hơi quá đáng. 20 giờ 15 phút đêm 7.16, ông nội bảo giám đốc Tôn mau cút đi, sau đó bắt đầu mắng chửi thô tục, đó là thật sự bẩn, có thể mắng đến những thứ bẩn thỉu trong tòa nhà đều bị thai chạy ra ngoài bẩn, ta cũng không nghe nổi nữa. 7.16 đêm 20 giờ 17 phút, Tôn quản lý bị mắng khóc, à, không đúng, chỉ có một cái đầu bị mắng khóc, một cái đầu khác còn đang cùng ông nội theo lý tranh luận nói một ít ta nghe không hiểu lời nói, cái gì? 7.16 đêm 21 giờ 0 phút, Tôn quản lý đỉnh một cái đầu chạy, một cái đầu khác bị ông nội hầm, nói muốn cho ta bổ não. Lấy cẩu não cho ta bổ não, ông nội là đang mắng ta sao? 7.16 đêm 21 giờ 5 phút, nhà ta cửa sổ bị đập, thủy tinh vỡ một phòng khách, ta chạy tới xem, là Tôn quản lý ở dưới lầu ném cục gạch, hắn ném xong liền quay đầu chạy, lực tay thật lớn a mẹ nó. Đây chính là lầu 16. 21 giờ 10 phút tối, trong nồi có thêm một cái đầu, ta không muốn ăn một cái, để ông nội ăn hết. 7.17, ông nội buổi sáng bị công ty dịch vụ gọi đi, sau khi trở về ông nói mình là tiểu khu mới nhậm chức quản lý dịch vụ kiêm duy nhất kim bài bảo an, sau đó ông liền cầm côn cảnh sát đứng ở cửa tiểu khu, có người ra vào liền cho một gậy, nói là đã sớm nghĩ tới đánh nghiệp chủ nghĩa. 23 giờ đêm 7.17, đột nhiên phát hiện viết nhật ký rất thú vị, nhưng cảm giác thời gian trôi qua nhanh hơn. Ngày mốt lại đến sinh nhật ông nội rồi. 7.18 sáng 9 giờ 10 phút, ta vụng trộm đặt trước ra gia thích nhất cơ quan nội tạm bị bánh sinh nhật, đến lúc đó liền giấu ở trong tủ lạnh, lần này không thể lại giống như lần trước đồng dạng, ta muốn bồi ra cùng nhau chúc mừng, cho nên phải thêm chút sức đem công việc đều làm xong nha. 7.18 chiều 4 giờ, hôm nay tâm thần trận trị kết thúc, trọng đại phu nói ta hoài nghi là chính xác, ta chính là đầu óc không bình thường, đoán chừng là tâm thần phân liệt, cũng chính là nửa trái não cùng nửa phải não tách ra. Cho nên hắn chuẩn bị cầm máy trộn cho ta mở sọ làm giải phẫu, nói đem não tổ chức khuấy hòa đều là có thể chữa khỏi, ta có thể tin hắn sao? 4 giờ 30 phút chiều, ông nội nhận được điện thoại tư vấn của ta liền chạy tới, sau đó chọc bác sĩ hai cái miệng rộng, lại lấy máy trộn chọc vào lỗ mũi ông ấy hơn nửa giờ. Xem ra sau khi chọc bác sĩ không thể khám bệnh cho ta nữa. 5 giờ chiều, ông nội về, ông nói ta không có bệnh, bảo ta đừng nghĩ lung tung, nhưng ta chỉ cảm thấy mình không bình thường. Hình như ta thật sự bị bệnh. 7.18 chạm vạ 19 giờ, như thế nào còn đang kẹt xe? Một hồi còn muốn đi cho nặng nặng học bù à, đoán chừng muốn muộn, nghe nói Hồng Di còn cho ta làm đồ ăn ngon. Nhưng kỳ thật ta không thích ăn. Ta không thích ăn thịt người, ta cũng không thích giết người. Ta không thích cãi nhau, cũng không thích đánh nhau. Ta cảm giác tất cả mọi người thật kỳ quái, vì cái gì sẽ cảm thấy giết người rất bình thường, vẫn là nói ta thật sự bị bệnh rồi. Quên đi mặc kệ, ngày mai chính là ra ra sinh nhật, phải hào hào bồi hắn mới được, những chuyện này về sau hay nói. Đúng rồi, mấy ngày gần đây chuyện đau đầu sẽ không nói cho ra ra, miễn cho hắn lo lắng, nhưng ra ra nói là thật sao? Ta thật sự không có bệnh sao? Hay là nói ta thật sự điên rồi? Mặc kệ, trước tiên tổ chức sinh nhật cho ra ra, ta không bệnh, ta không bệnh. Ta bệnh, ta bệnh, ta bệnh, ta bệnh. Đến đây, cuốn nhật ký kết thúc. Trần Cảnh biểu tình phức tạp khép laptop lại, nhìn thoáng qua đồng hồ điện tử trong xe. Số 7.19. Nói cách khác, cho đến một ngày trước khi hắn đến trường thi, nhật ký vẫn còn tiếp tục. Cho nên ta đây là hồn xuyên tiến vào trường thi, hay là ta đã thay thế vị trí của Trần Cảnh? Trần Cảnh thở dài, ngón tay khẽ nhúc nhích trên nhật ký. Không nghĩ tới trong thế giới này ta lại là một tên điên. Chương 6, kèm theo đề: Độ hoàn thành 100 Trần Cảnh trong thế giới hiện thực không có gì đặc biệt, chỉ là một nhân viên văn phòng bị 996 ép đến suy nhược thần kinh, cho nên hắn cũng không rõ vì sao lao đầu tử lại để cho hắn tới tham dự cuộc thi này. Mình vừa không có kỹ năng bảo vệ tính mạng, cũng không có bản lĩnh cứu vớt thế giới. Lao đầu tử đem ta đưa vào làm không chừng chính là tặng đầu người a. Tuy rằng Trần Cảnh còn không cách nào chứng minh đây hết thảy cùng lao đầu tử có quan hệ, nhưng chắc chắn rồi, hắn mặc danh kỳ diệu đi tới trường thi lý thế giới, chắc chắn có liên quan đến chiếc giờ vờ đảo từ trong mộ ông già kia. Thậm chí Trần Cảnh cũng hoài nghi lão đầu tử có phải giấu ở một góc nào đó trong thế giới bên trong hay không. Nhanh như vậy đã tới. Khi xe buýt đường 301 dừng lại gần trạm dừng ở đường Đôn Uy Trị, Trần Cảnh còn cảm thấy có chút không thể tưởng tượng nổi. Bởi vì từ lúc lên xe đến lúc xuống xe cũng chỉ khoảng 10 phút, hơn nữa hắn cũng không cảm giác được xe chạy rất nhanh, đi một chút dừng một chút một đường đều là chậm rãi lái. Kỳ thật trong quá trình này, hắn vốn định quan sát gần một chút tòa thành thị tên là Vĩnh Dạ này, chỉ tiếc ngoài cửa sổ xe đều là một mảnh tối đen, điểm ấy khi hắn lên xe liền phát hiện. Trong nháy mắt hắn bước vào thùng xe, chạm xe phía sau liền trong khoảnh khắc biến mất, cùng với đèn đường, cả thế giới dường như bốc hơi. Cho dù mở cửa sổ xe nhìn ra bên ngoài cũng vẫn là một mảnh bóng tối sâu không thấy đáy. Cho nên, đây là để cho ta mơ hồ sao? Trần Cảnh vừa xuống xe nhìn xung quanh một hồi liền trợn tròn mắt, hắn vốn định theo bảng chỉ dẫn tìm được đường trở về tiểu khu, nhưng chờ hắn xuống xe mới phát hiện, con đường này tối đen từ đầu đường đến cuối đường, căn bản là không có biển số đường. Bên trái, màu đen, bên phải cũng đen. Tuy rằng Trần Cảnh đã đưa mình vào nhân vật chính của trò chơi, nhưng hắn rất rõ ràng mình cùng nhân vật trong trò chơi vẫn không giống nhau, ít nhất hắn chết chính là chết thật, lạnh thấu không thể sống lại mở lại cái loại này. Di Hồng từng nói buổi tối ra ngoài tương đối nguy hiểm, nhất là mấy ngày gần đây hình như có một số người điên cực kỳ đói bụng ăn thịt người khắp nơi. Trần Cảnh cao mày không ngừng nhìn xung quanh, muốn tìm một con đường đáng tin cậy. Nhưng nhìn xung quanh một hồi lâu hắn cũng không làm ra quyết định, bởi vì hắn biết, không thể không nhắc đến về mẹo vợ. Tuy rằng hắn đến lúc này gặp được dân bản xứ đều coi như hữu hảo, nhưng hắn rất rõ ràng thế giới này có bao nhiêu điên cuồng, phần tử nguy hiểm tuyệt đối không ít, từ tin tức theo như lời Di Hồng bọn họ có thể nhìn trộm trong ống. Cái này phiền toái rồi. Trần Cảnh mở màn sáng ra muốn nhìn một chút có gợi ý hay không, nhưng đáng tiếc chính là tin tức trên màn sáng vẫn dừng lại ở trang đề phụ. So sánh với những thông tin ban đầu xuất hiện trên trang, giờ phút này Trần Cảnh phát hiện ở phía sau đề phụ có thêm mấy hàng chữ. Đề mục trạng thái, chưa hoàn thành độ hoàn thành, 50 ta đối với thân phận của mình thăm dò tiến độ chỉ đến 50. Chẳng lẽ còn có cái khác tin tức bị ta xem nhẹ? Trần Cảnh vẻ mặt khó hiểu đóng màn sáng lại, nhưng rất nhanh hắn liền ý thức được, hiện tại không phải là lúc nên suy nghĩ cái này. Tìm đường về nhà là điều quan trọng nhất. Thế giới này thú vị như vậy, ta cũng không sống đủ. Cho nên hiện tại rốt cuộc nên chọn như thế nào? Giờ phút này, Trần Cảnh đứng ở trạm xe có chút không biết làm sao, cũng có thể nói là đứng ở ngã tư đường nhân sinh. Đây có lẽ là khốn cảnh lớn nhất hiện nay hắn gặp phải. Trong lúc nhất thời, phu thương Mạc Đại Vu tâm tử của Trang Tử và tổ bè Hột Nọ tổ bè của Sạ Kẻ Sập Dở bắt đầu hòa lẫn trong đầu hắn. Bên trái, nói không chừng liền cút. Bên phải, ta thuận tay phải. Ta xuống xe nhìn đầu tiên cũng là bên phải. Lúc huấn luyện quân sự đại học ta đi bộ, cùng tay cùng chân bước trước cũng là bên phải. Cho nên, giác quan thứ 6 của ta luôn rất linh hoạt. Trần Cảnh thì thào lẩm bẩm, sau đó liền có quyết định. Vẫn ở đây cùng chờ chết không kém bao nhiêu, ta phải tin tưởng trực giác của mình. Dứt lời, Trần Cảnh đã tính trước xoay người đi về bên phải. Sau đó hắn liền nghe thấy phía sau mình truyền đến một tiếng gọi xa xôi. "Cảnh Cảnh, ngươi không về nhà còn đi đâu?" Nghe thấy thanh âm quen thuộc lại xa lạ này, Trần Cảnh mặt không đổi sắc xoay người lại. Quả nhiên không thể tin tưởng trực giác. Theo tiếng chạy bộ của tỷ ạ tạ dần dần tới gần, lão nhân gọi Trần Cảnh cũng dần dần từ trong bóng tối chạy ra. Đó là một cái mặc áo bờ lật trắng bãi biển ống quần giẫm chữ người lao đầu, tuyết trắng tóc bị nóng đến nổ tung, cực kỳ giống Einstein lý thế giới phân hạn. Vừa nhìn ngũ quan của hắn, Trần Cảnh liền bối rối. Chẳng lẽ đây cũng là trùng hợp? Hay là nói lao nhân thật sự là mặt đại chúng? Lão già trong thế giới này sao lại lớn lên giống ông nội trong thế giới hiện thực của ta? Một quặp lông giống nhau a. Lao nhân tới cũng rất tự nhiên nắm cánh tay Trần Cảnh, thở hồng hộc nói, muộn thế này không về nhà, ta còn tưởng rằng ngươi đã mất rồi. Trần Cảnh còn có chút mơ hồ. Không, chính xác mà nói, là đầu óc ngừng hoạt động. Bên trong thế giới này ra ra cùng hắn thế giới hiện thực ông nội, ngoại trừ tính cách thói quen còn có ăn mặc bên ngoài, cơ hồ không có bất kỳ khác biệt gì, thậm chí ngay cả nói chuyện thanh âm đều giống nhau. Chẳng lẽ thật sự là trùng hợp sao? Sao không nói lời nào? Ông lão kỳ quái liếc mắt nhìn Trần Cảnh, vươn ngón tay gầy gò nhéo mặt hắn, tiểu tử cậu bị bệnh tâm thần. Không, không phải. Ở trước mặt mẹ con quái vật của Di Hồng diễn xuất tỉ mỉ Trần Cảnh, giờ phút này lại đông nhiên giống như là thay đổi thành người khác, bởi vì hắn cảm thấy mình có chút phân không rõ. Thật sự rất giống a ông nội. Sao? Chúng ta về nhà đi. Trần Cảnh thử thăm dò kéo cánh tay lão nhân, thấy đối phương vẫn là bộ dáng nết miệng cười ngây ngô kia, trong lòng cũng không khỏi thở phào nhẹ nhõm. Trong trí nhớ của Trần Cảnh, đây là lần đầu tiên hắn tiếp xúc gần gũi với ông nội. Tuy rằng đây chỉ là ông nội trong thế giới bên trong, không phải ông nội trong thế giới hiện thực, nhưng bọn họ thật giống nhau. Giống như Trần Cảnh sắp không phân biệt được. Nhắc tới cũng lạ. Đường phố vốn tối đen đu ám căn bản nhìn không thấy điểm cuối. Nhưng sau khi lão nhân xuất hiện, hết thảy đều giống như trở nên không giống nhau. Bóng tối trên đường phố mở mịt dần dần tàn đi. Tuy rằng chỉ có thỉnh thoảng đèn đường lóe ra làm ánh sáng trên đường vẫn quá mức tối tăm, nhưng tốt xấu gì cũng thấy rõ đường. Trần Cảnh cứ như vậy đỡ lão nhân, một già một trẻ sóng vai chậm rãi đi trên đường. Trong quá trình này, Trần Cảnh thỉnh thoảng lén lén đánh giá lão nhân, thấy sắc mặt lão nhân như thường tựa hồ không nhận ra cái gì khác thường, trái tim treo lơ lửng của hắn liền tạm thời thả lỏng. Ngày xưa, Trần Cảnh cho rằng mình không có tình cảm gì với ông nội bạc tình bạc nghĩa kia, nhưng chỉ có chính hắn rõ ràng, hắn có bao nhiêu kỳ vọng gia gia có thể giống như là gia gia nhà người khác có thể quan tâm hắn nhiều một chút, có thể đỡ hắn khi nó còn nhỏ, có thể đón hắn một lần khi hắn đi học, có thể nắm tay hắn đi trên con đường cũ trong núi. Thật giống a. Trần Cảnh vô ý thức nắm cánh tay ông lão, chọc cho đối phương kỳ quái nhìn hắn một cái. Trong con ngươi đục ngầu của lão nhân lộ ra một tia nghi hoặc, còn có nửa phần lo lắng, như thế nào cảm giác ngươi là lạ?
Không,
không có.
Sao mắt ngươi lại đỏ thế?
Gió thổi. Trần Cảnh cười quay đầu đi, nhẹ nhàng kéo kéo cánh tay lão nhân. Chúng ta đi nhanh lên. Lão nhân không quá nguyện ý, đáng thương nói, tiểu tử ngươi ra mặt mỏng, khó được nguyện ý ở bên ngoài chủ động đỡ ta một hồi, hai ông cháu ta đi chậm một chút không gấp hà.
Không được, qua 12 giờ sẽ không phải sinh nhật ngươi.
Trần Cảnh cười giải thích, đột nhiên buông cánh tay lão nhân ra, hai bước chạy đến phía trước vỗ vỗ lưng của mình.
Lên đây,
ta có ngươi.
Chúng ta chạy về.
Ngươi? Lão nhân hồ nghi nhìn Trần Cảnh, biểu tình trên mặt có chút kỳ quái.
Ngươi thật muốn con ta?
Làm sao?
Làm sao vậy?
Trần Cảnh mở ra, trong lòng nhất thời kêu to không tốt, chẳng lẽ là chính mình biểu hiện được quá mức nhiệt tình, để cho lão nhân này nhận thấy được không thích hợp.
Ông nội thật sự rất cảm động.
Lão nhân thở một cái liền xông lên, giống như là hầu nhi treo ở sau lưng Trần Cảnh, hơn nữa còn mắt già đỏ bừng lau nước mắt cảm khái.
Người trưởng thành rồi,
biết thương ông nội rồi. Ngày mai ông nội sẽ mua kẹo cho người ăn.
Hẳn là hẳn là hẳn là.
Nghe nói như thế, Trần Cảnh nhất thời thở phào nhẹ nhõm, sau đó liền cong lão nhân lấy hết sức xông về phía trước.
Sau đó,
phù phù.
Ai nha Cảnh Cảnh cháu ngoan của ta.
Ngươi mau đứng lên để cho ra ra nhìn xem ngã ở chỗ nào không.
Ta đã nói ngươi cánh tay nhỏ chân nhỏ đừng cong ta đừng cong ta.
Ngươi lại không nghe.
Trần Cảnh không có tâm tư giải thích, chỉ cảm giác thân thể đều sắp bị ép đến ra rời, vì dạp trên mặt đất chỉ hoãn một hồi lâu mới chậm rãi đứng lên.
Lão nhân này nhìn cô càng gầy như khỉ, như thế nào cong lên giống như khối sắt rắn càng cong càng nặng.
Hay là ra ra mang theo ngươi chạy đi.
Lão nhân vừa dứt lời, liền túm cánh tay Trần Cảnh cấp tốc lướt về phía trước.
Có lẽ đã vượt quá phạm vi chạy rồi,
bởi vì Trần Cảnh cảm giác mình đang bay.
Hai chân từ đầu đến cuối đều bay xuống đất.
Quả nhiên không thể dùng ánh mắt bình thường để nhìn nơi này.
Trần Cảnh ở trong lòng yên lặng cảm thán, tiếng gió kịch liệt bên tai không khỏi làm cho hắn nhớ tới rất nhiều chuyện cũ.
Nhớ rõ đó là lúc học tiểu học, tự mình học đi xe đạp, từ trên sườn núi cực nhanh xông xuống cảm giác thập phần đã nghiền. Chỉ là không nhận ra phanh bị hỏng.
Khi đó hắn thật sự muốn ông nội đi ra giúp hắn một phen.
Ít nhất khi hắn ngã gãy chân chó, lão nhân có thể tới an ủi hắn.
Ông nội?
Hả?
Sao vậy cháu trai?
Có phải vừa rồi ngã ở đâu không?
Nếu cháu không thoải mái ta sẽ đưa cháu đi ngay bây giờ.
Chúc mừng sinh nhật.
Kèm theo đề, lý thế giới thân phận đề mục trạng thái, đã hoàn thành độ hoàn thành, 100 tổng hợp đánh giá, hoàn mỹ ban thưởng cấp cho bên trong chương 7, lý thế giới yếu gà phần thưởng khi hoàn thành đề phụ sẽ là gì?
Một loại năng lực siêu phàm,
hay là một ít vũ khí kỳ quái?
Trang bị.
Trong đầu Trần Cảnh không khỏi hiện ra rất nhiều tư liệu thực tế trong tiểu thuyết điện ảnh. Nhìn hộp lựa chọn trước mắt có phải bây giờ đang nhận phần thưởng, tim hắn đã bắt đầu không khống chế được mà tăng tốc.
Bất quá hắn coi như bình tĩnh,
ít nhất hắn quyết định về nhà trước khi nhận phần thưởng này.
Bởi vì hắn không biết phần thưởng sẽ là cái gì, lại càng không biết sẽ dùng phương thức nào để cho hắn tiếp thu.
Nếu quả thật là trống rỗng xuất hiện một kiện trang bị trên người hắn,
nói không chừng một giây sau, ông nội tốt của thế giới này sẽ nhận ra điều gì đó khác thường.
Đừng thấy ông già này há mồm Cảnh đẹp ngậm miệng cháu ngoan.
Nếu thật để cho lão nhân này phát hiện mình không phải cháu ruột của hắn,
vậy hắn sẽ làm gì?
Trần Cảnh thật sự không dám nghĩ.
Nhất là sau khi lão nhân dẫn hắn tiến vào tiểu khu tịch Dương Hồng, Trần Cảnh càng cảm thấy quyết định mình đưa ra càng anh minh.
Tiểu khu tịch Dương Hồng nằm ở chỗ sâu nhất của phố Đôn Uy Trị. Cả khu chỉ có một tòa nhà.
Khác với ký túc xá gì Hồng, nó là một tòa nhà cao tầng màu xám cho.
Lầu 30 tầng.
Nhưng chỉ có một ngôi nhà được thắp sáng.
Tường ngoài trải rộng rêu xanh tản ra một loại mùi mục nát, ở giữa tường ngoài treo năm chữ to tịch Dương Hồng tiểu khu không ngừng lóe ra. Ánh sáng lờ mờ đỏ tươi như máu ném trên mặt đất, cố hết sức chiếu sáng đường về nhà của bọn họ.
Trần Cảnh nhìn tòa nhà cao tầng trước mắt này, đột nhiên có một loại ảo giác từ thập niên 80 loạn nhập đến ngàn năm sau.
Sau khi tiến vào cửa chính tiểu khu, Trần Bá Phủ liền thả chậm tốc độ, sóng vai cùng Trần Cảnh chậm rãi đi tới.
Trần Cảnh vừa đi vừa đánh giá,
kỳ thật đây cũng không tính là tiểu khu gì, không chỉ có bên trong xanh hóa có hạn, không gian hoạt động công cộng cũng chỉ có quảng trường tiểu khu lẻ loi trước mắt này.
Phía trước tiểu khu gần đường xá, phía sau gần một con sông,
chắc là sông nhỉ,
hay là hồ?
Không thể nói là hồ.
Trần Cảnh thấy không rõ lắm,
chỉ cảm thấy nơi đó rộng hơn Trường Giang mà hắn từng gặp khi lên đại học.
Mặt nước u ám phản chiếu nụ cười cổ quái của ánh trăng,
cách bờ một cái cũng nhìn không thấy đầu.
Trần Cảnh tùy tiện nhìn vài lần liền thu hồi ánh mắt, sợ bại lộ mình là lần đầu tiên tới nơi này.
Vừa mới vào cửa, trước mặt đã có 6 tráng hán mặc đồ vệ sinh đi tới.
Mấy tráng hán này quả thực giống như là một khuôn đúc ra, thân cao đều khoảng 2m4 đến 2m5, cơ bắp quá mức qua trường đem quần áo vệ sinh rộng thùng thình chống đỡ đến cực hạn nổ tung.
Nhân viên vệ sinh dẫn đầu dường như biết Trần Bá Phủ, cầm một tờ giấy vội vã đi tới.
Lão gia tử, chúng ta thu thập xong, tổng cộng có 13 cái, thu hồi giá cả ta dựa theo giá thị trường cho ngươi, sáng sớm ngày mai hẳn là có thể đến sổ sách.
Không cần cho nhiều như vậy.
Trần Bá Phù khoát tay, ngược lại dễ nói chuyện hơn Trần Cảnh tưởng tượng các ngươi đến quét dọn cũng tốn không ít sức lực, dựa theo giá thị trường giảm 90 là được.
Trần Cảnh tò mò hỏi một câu, nhìn về phía xe kéo kéo phía sau mấy tráng hàng kia, phía trên nhét mấy cái túi nhựa màu trắng cỡ lớn, cũng không biết chứa cái gì.
Quản lý A Trần Bá Phù nhe răng nói xế chiều hôm nay lại tới tìm ta gây phiền toái, nói ta đập bể bát cơm của bọn họ, sau đó liền cãi nhau. Sau đó lại đánh nhau.
Ngươi lại ăn thịt người?
Trần Cảnh thử thăm dò hỏi.
Trần Bá Phủ nhất thời lắc đầu như chống bỏi, chỉ chơi thề mình muốn nghe cháu trai nói đổi khẩu vị, ta chính là thuận tay đem bọn họ đều cho giết chết, thi thể đóng gói bán cho nhân viên vệ sinh còn có thể kiếm một khoản. Nghe nói như thế, nhân viên vệ sinh dẫn đầu đống nhiên thở dài. Lão gia tử ngài lần sau có thể kiềm chế một chút hay không, toàn bộ làm cho thưa thất dính trên sàn nhà đều khấu không nổi, cầm sẻn xúc nửa ngày mới làm sạch sẽ. Ồ là chuyện như vậy. Trần Cảnh bất động thanh sắc lại dịch sang bên cạnh một bước, lén lén cùng Trần Bá Phủ kéo ra một chút khoảng cách. Chết không được trong túi nhựa đều lộ ra một tia huyết sắc, nguyên lai đều là thân thể của bạn. Đều chết tốt, chết sạch sẽ. Lúc Trần Bá Phủ mang Trần Cảnh đi thang máy, trong miệng còn đang cợ trách những nhân viên quản lý mặc kệ nhân sự chỉ biết thu tiền, dưới khuôn mặt hiền lành lộ ra một tia tàn nhẫn làm cho Trần Cảnh sợ gai úc. Cảnh Cảnh ngươi trước kia còn quên ta, bảo ta đừng cùng bọn họ so đo, ngươi xem bọn họ có phải hay không đạp mũi lên mặt. Trần Cảnh sáng suốt lựa chọn đứng ở bên Trần Bá Phủ, cậu cũng không muốn bị bỏ vào trong túi nylon, ông nội nói có đạo lý. Ai, ngươi đứa nhỏ này thông suốt a. Trần Bá Phủ ngạc nhiên nhìn Trần Cảnh một cái, vừa vui mừng vừa cảm động sờ sờ đầu hắn. Ta à, ghét nhất bị người khác lừa, những cậu quản lý kia đều con mẹ nó là lừa đảo, trong miệng nói muốn cho ta nhàn rỗi dưỡng lao, kết quả để cho ta 24 giờ đi tuần tra, thật có bọn họ. A, chỉ vì chuyện này mà cãi nhau rồi ra tay. Nếu không thì sao? Đinh một tiếng, thang máy đến tầng 16. Trần Bá Phủ dẫn ngựa đi ra cửa thang máy trước, Trần Cảnh thì cẩn thận từng ly từng tí đi theo phía sau hắn, nghe hắn tựa hồ tức giận không tiêu còn đang mắng. Lừa ta đều con mẹ nó đi chết mới tốt. Trần Cảnh kinh hồn bạt vía nghe lão gia tử trong miệng lừa đảo đi tìm chết luôn luận, yên lặng ghi nhớ nhà mình biển số 1605. Sau khi vào nhà, Trần Cảnh phát hiện đây là một hộ gia đình 3 phòng ngủ 2 phòng khách 2 vệ sinh thường thấy nhất trong thế giới hiện thực. Phong cách trang trí tổng thể nhìn rất già dặn, có chút giống phong cách Trung Quốc khoảng năm 2000, tổng thể làm cho người ta có cảm giác có chút áp lực không thể tả, bất quá, ít nhất coi như bình thường. Ít nhất so với tòa ký túc xá sống nhà gì hồng kia mạnh hơn nhiều. Sau khi về nhà, Trần Bá Phủ đi vào phòng vệ sinh rửa mặt trước, chờ lúc hắn đi ra, Trần Cảnh đã đem bánh ngọt trong tủ lạnh lấy ra, một bộ chi kỷ cháu trai ngoan ngồi ở bên cạnh bàn ăn chờ. Trần Bá Phủ mặt mày hớn hở đi tới, ngồi đối diện Trần Cảnh, sau đó nghi hoặc hỏi một câu, sao không cắm đến? Chờ ngươi tới cắm. Trần Cảnh bất động thanh sắc trả lời, hoàn mỹ che giấu trột dạ của mình cái này gọi là cảm giác nghi thức. Trần Bá Phủ ồ một tiếng, tiện tay mở ra bánh ngọt tặng kèm sinh nhật đến, suy nghĩ một chút cuối cùng ở bánh ngọt chính giữa cắm một tay đến. Sau đó vừa khai hỏa chỉ, ngọn nến trong nháy mắt cháy lên. Sau khi tắt đèn phòng khách đặc biệt u ám, giờ phút này chỉ có nhảy lên ánh lửa chiếu ở một già một trẻ trên mặt. Trần Cảnh không dám nói thêm gì, thậm chí cũng không dám hát ca khúc sinh nhật, bởi vì cậu không biết chính mình trước kia là sinh nhật của ông lão như thế nào, càng không biết ca khúc sinh nhật trong thế giới này cùng mình hát có phải là một điệu hay không. Lại là một tuổi. Trần Bá Phù buồn bã thở dài, ánh lửa yếu ớt chiếu lên mặt hắn lúc sáng lúc tối, nhìn vẻ mặt của hắn tựa hồ không vui lắm. Ông nội cũng không biết còn có thể ở bên ngươi bao nhiêu năm nữa. Nghe nói như thế, Trần Cảnh nhanh chóng bắt đầu ở trong đầu sửa sang lại suy nghĩ, dự định hảo hảo an ủi lão đầu đang cảm khái ai ngô sinh chi dây lát ao ước trưởng giang chi vô cùng này. Nhưng hắn không nghĩ tới chính là, Trần Bá Phủ hạ câu nói liền để cho hắn trầm mặc. Ngươi cũng chỉ có mấy chục năm sống tốt, chờ ngươi đi rồi, ông nội phải làm sao bây giờ a? Ta đây cố gắng sống lâu vài năm. Trần Cảnh buồn bực trả lời, trong lòng chỉ cảm giác lão nhân này nói chuyện tăng đến phát hoảng. Cố gắng thì có ích gì? Trần Bá Phủ nhất thời bi thương từ trong đó đến, thống khổ ôm vương miệng giấy viết sinh nhật vui vẻ trên đỉnh đầu và một tiếng khóc lên. Biểu hiện này làm cho Trần Cảnh có chút không biết làm sao, bởi vì hắn cho tới bây giờ chưa từng thấy ông nội mình khóc, thậm chí ngay cả tưởng tượng cũng không tưởng tượng ra được. Người tóc trắng tiễn người tóc đen. Không nghĩ tới ta cũng có một ngày như vậy. Trần Bá Phù một bên khóc một bên cầm lấy dao nhựa bắt đầu cắt bánh ngọt, ngay cả tâm tình hát ca khúc sinh nhật cũng không có, trước cắt một miếng nhỏ cho mình, sau đó đem toàn bộ còn lại đẩy ở trước mặt Trần Cảnh. Cũng không biết ba mẹ ngươi là như thế nào sinh ra ngươi. Thể chất vậy mà kém như vậy. Liên mẹ nó người bình thường đều so không lại. Trần Bá Phù vừa ăn bánh ngọt vừa mắng, thỉnh thoảng còn đỏ mắt hút một chút nước muối. Tiểu tử ngươi nếu chết, về sau có thể sẽ không ai cho ta dưỡng lão, ta một người lẻ loi hưu quạnh thật đáng thương a. Nghe Trần Bá Phù nói như vậy, Trần Cảnh đại khái vớt một chút thân phận của mình trên một ít chi tiết. Trong thế giới này, chính mình, không, hẳn là chính mình lúc trước, hình như cũng là một con gà yếu ớt, không sánh được với con trai gì hồng, thậm chí ngay cả dân bản xứ bình thường cũng không sánh bằng. Trần Bá Phù như là bỗng nhiên nhớ tới cái gì, ngẩng đầu biểu tình phức tạp nhìn về phía Trần Cảnh, sau này ngươi đừng đi tìm bác sĩ khám bệnh, ngươi căn bản sẽ không có bệnh, về sau ai nói tinh thần ngươi không bình thường. Dứt lời, Trần Bá Phù hung tợn cắn một miếng bánh ngọt. Ngươi nói cho ta biết, ta giết chết hắn. Trần Cảnh nhớ lại những nội dung ghi lại trong nhật ký, bất động thanh sắc nói, ta phát hiện gần đây ta có chút dễ quên, rất nhiều chuyện không nhớ nổi. Hả? Trần Bá Phù nghiêm túc nhìn Trần Cảnh, thăm dò chỉ mình. Vậy ngươi có nhớ ta là ai không? Ông là ông nội ta a? Trần Cảnh không rõ trả lời. Vậy không phải là được rồi, dễ quên thì dễ quên đi, dù sao có thể nhớ kỹ ông nội ta là được rồi. Trần Bá Phù cười rất là tiêu sái, căn bản không coi lời Trần Cảnh ra gì, sau đó đem bánh ngọt đặt ở trước mặt Trần Cảnh lại cầm lại trước mặt mình. Thiếu chút nữa quên mất, ngươi không thích ăn khẩu vị này. Rửa mặt xong, Trần Cảnh liền giả vờ ngáp chuẩn bị trở về phòng ngủ, nhưng đúng lúc này hắn lại đột nhiên nhớ tới quả gì hồng nhờ hắn mang cho lão gia tử. Cái gai ruột giả độc đáo đó. Khi Trần Cảnh giống như liến bảo lấy túi nước tươi kia từ trong ba lô ra, Trần Bá Phù lúc ấy liền sửng sốt. Trần Bá Phù nhịn không được kinh hô một tiếng, sau đó lại cảm thấy không nên thường xuyên ở trước mặt đứa nhỏ nói tục, vội vàng sửa miệng nói, "Cháu ngoan, không phải bảo cháu đừng cầm thứ này trở về sao? Ông nội không thích ăn.
Một chút tâm ý của người ta, ngươi xem mà làm đi.
Trần Cảnh đem túi nylon nhét vào trong tay Trần Bá Phủ, ý tứ để cho hắn tự mình xử lý.
Trần Bá Phủ suy nghĩ một chút, sau đó đi tới bên cửa sổ mở cửa sổ ra.
Đặc biệt tiêu sái đem túi nylon từ lầu 16 trực tiếp ném xuống.
Bùm một tiếng,
dưới lầu một mảnh tiếng mắng chửi.
Ai ném chứ?
Ném đổ trên không có tố chất hay không?
Ngươi.
Nghe thấy dưới lầu mấy người đang chửi động, Trần Bá Phủ ngoại ý muốn Trần Cảnh không có mắng trở về, mà làm một tay túm lấy ghế sofa bằng gỗ thật ba người trong phòng khách dự định từ cửa sổ ném xuống.
Quên đi, chúng ta không chiếm lý.
Trần Cảnh nhanh chóng ngăn cản, khổ sở khuyên đủ.
Trần Bá Phủ không nghe, vẫn hết sức cố chấp muốn ném sofa ra ngoài, đập chết mấy người dưới lầu kia.
Đồ rất đắt.
Trần Cảnh linh cơ khẽ động sửa miệng.
Trần Bá Phủ do dự nhìn thoáng qua sofa, quyết định nghe ý kiến của cháu trai một lần.
Hay là cháu trai ta quản gia có đạo.
Trần Cảnh vừa nghe thấy hắn cảm khái một câu như vậy, sau đó liền phát hiện lão nhân trước mắt đã biến mất.
Đúng vậy.
Ông già nhảy từ tầng 16 xuống.
Trần Cảnh phục hồi tinh thần lại, vội vàng chạy tới ban công vịn lan can nhìn xuống phía dưới, chỉ tiếc ban đêm tựa hồ nổi lên sương mù, phía dưới xám xịt cái gì cũng không thấy rõ. Chỉ có thể thỉnh thoảng nghe thấy lao đầu tử mắng vài câu thô tục, trong đó còn xen lẫn vài tiếng kêu thảm thiết xa lạ.
2 phút nữa,
cửa lớn phía sau Trần Cảnh văng lên.
Trần Bá Phủ cả người đẫm máu đi đến, trên mặt thần sắc âm trầm làm cho người ta không dám nhìn thẳng, trong tay còn cầm một cái màn hình đen trắng kiểu cũ điện thoại di động, đang cùng chức mới gặp mặt nhân viên vệ sinh gọi điện thoại.
Giải khí xong, Trần Bá Phủ vẫn lời ít ý nhiều như trước.
Lại là ta, chỗ cũ, lại đây nhà xác.
Tuy rằng Trần Cảnh từng thông qua nội dung nhật ký suy đoán qua, ông nội của mình ở thế giới này hẳn là nhân vật vô cùng sinh mãnh, nhưng hắn thật sự không nghĩ tới hắn có thể mạnh như vậy, hơn nữa còn tàn nhẫn như vậy. Đây là một lời không hợp liền muốn xem đầu người rơi xuống đất ta.
Ông nội, ta đi ngủ đây.
Cháu ngoan đi đi, sáng mai ông nội làm đồ ăn ngon cho ngươi.
Ta tuyệt đối không thể bại lộ.
Trần Cảnh nằm ở trên giường trong phòng ngủ của mình không ngừng dặn dò mình, cho dù dùng chăn đắp đầu vẫn cảm giác mình lạnh đến phát run.
Đương nhiên, cũng có thể là sợ.
Tục ngữ nói rất đúng, bạn quân như bạn hổ.
Tuy rằng lao đầu tử không phải cái gì hoàng đế, nhưng có hắn ở bên người, một khi không cẩn thận bại lộ thân phận thật sự của mình.
Trần Cảnh cảm thấy túi rác của nhân viên vệ sinh chính là quy tắc duy nhất của mình.
Hiện tại có nhận phần thưởng không?
Có,
không màn sáng vẫn hiện lên trước mắt Trần Cảnh, hắn do dự một lát, cuối cùng vẫn quyết định thừa dịp cơ hội ở một mình, nhanh chóng đem phần thưởng lấy đến tay rồi nói sau.
Đây là một bài kiểm tra.
Vì vậy, mọi người nên có cơ hội để vượt qua.
Chủ khảo quan an bài cho chúng ta lý thế giới thân phận, hẳn là không có khả năng là loại kia hẳn phải chết, cho nên chỉ cần chính mình cẩn thận một chút, hơn nữa một ít thêm vào khen thưởng trợ giúp.
Trần Cảnh nghĩ như thế.
Khi hắn dùng ngón tay điểm sai vâng trên màn ánh sáng, thông điệp trên ánh sáng lập tức thay đổi.
Xét thấy không hào thí sinh biểu hiện ưu dị, quan chủ khảo nhân đây ban thưởng cổ di vật hoàng vương chiến thánh, không cho bẹn, một kiện lấy đó ngợi khen. Xin điểm kích dưới góc phải xem xét phần thưởng tường thuật cổ di vật hoàng vương chiến thánh, không cho bẹn, tường thuật, đây là di vật cổ xưa đến từ di chỉ giáo đường cả có xạ, tương truyền chỉ cần tại chén thánh bên trong rót vào người sử dụng máu tươi, liền có thể.
Ngay khi Trần Cảnh tập trung tinh thần nghiên cứu phần thưởng tường thuật, một thanh âm chắc đột nhiên từ bên cạnh hắn truyền đến.
Cháu ngoan, ngươi đang nhìn gì vậy?
Nghe thấy thanh âm quen thuộc khó hiểu này, thần sắc Trần Cảnh trong nháy mắt trở nên hoảng sợ, chờ hắn quay đầu nhìn lại mới phát hiện.
Trần Bá Phủ không biết từ lúc nào đã chui vào ổ chăn của hắn,
vô thanh vô tức nằm ở bên cạnh hắn.
Trong chăn rất tối,
nhưng đôi mắt không giống nhân loại của lão nhân lại đang phát sáng.
Trong ánh mắt thâm thúy lộ ra một loại lạnh lẽo khiến Trần Cảnh sợn gai úc,
sắc bén như dao cạo,
phản phất chỉ trong khoảnh khắc liền có thể cạo đi tất cả ngụy trang trên người Trần Cảnh.
Cháu ngoan, trong ngực ngươi cầm thứ gì vậy?
Chương 8, đệ phụ mới đến rồi.
Cổ di vật hoàng vương chiến thánh, không cho bẹn, tường thuật, đây là di vật cổ xưa đến từ di chỉ giáo đường cả có xa, tương truyền chỉ cần rót máu của người sử dụng vào chiến thánh, là có thể khiến nó bộc phát ra lực lượng cực kỳ kinh người, rót máu càng nhiều thì uy lực càng lớn.
Trần Cảnh không nhúc nhích nhìn chằm chằm lão nhân gần trong gang tấc, nhìn khuôn mặt vốn nên vô cùng quen thuộc rồi lại vô cùng xa lạ kia, tim đập dần dần bắt đầu tăng tốc. Tuy rằng hắn còn chưa có cơ hội đánh giá di vật cổ trống rỗng xuất hiện trong lòng hắn, nhưng dựa vào xúc cảm mà nói đó tựa hồ là một dụng cụ kim loại hình chén, dài bằng bàn tay, chỗ bắt tay cực kỳ lạnh lẽo thậm chí có chút lạnh thấu xương. Nó giống như một khối băng vừa được lấy ra khỏi phòng đông lạnh, bất cứ nơi nào ra tiếp xúc với nó đều có thể cảm thấy một chút đau đớn.
Cho nên, hiện tại là nên trở mặt.
Trần Cảnh nhìn đôi mắt thâm thúy của lão nhân, phản ứng đầu tiên là muốn dựa theo gợi ý trên màn sáng sử dụng chiến thánh, tuy rằng hắn cũng không biết thứ này có ích lợi gì, nhưng xem giới thiệu ý tứ là một loại vũ khí có tính công kích đi.
Bất quá suy nghĩ một chút,
Trần Cảnh cảm thấy vẫn là quên đi. Không nói đến lao đầu tử có cho hắn thời gian thi pháp này hay không, cho dù hắn thật sự có chuẩn bị đầy đủ, trong lúc nhất thời cũng không xuống được cái tay này.
Tất nhiên rồi,
mềm lòng chỉ là một phần nguyên nhân.
Nguyên nhân chủ yếu vẫn là sợ chết.
Hắn cũng không muốn bị lão nhân dưới cơn nóng giận đập thành bụi bặm, đến lúc đó dính trên sàn nhà khấu trừ cũng khấu trừ không nổi còn phải bị nhân viên vệ sinh trông chọc.
Ngươi làm ta giật mình.
Trần Cảnh có chút khẩn trương trả lời một câu, trong lòng cũng đang cân nhắc lão nhân này là khi nào chạy vào ổ chăn của mình.
Hơn nữa, hắn bị cái gì đột nhiên chạy vào?
Ta chính là bỗng nhiên nhớ tới một chuyện.
Trần Bá Phủ đột nhiên xốc chăn lên ngồi dậy, vẻ mặt nghiêm túc nhìn Trần Cảnh.
Ngươi đừng đi thi cái gì giáo dục tư cách chứng nhận, ngày mai ra ra mang ngươi làm điểm đứng đắn công tác.
Được a, Trần Cảnh cũng không biết lão đầu tử nói đứng đắn công tác là cái gì, nhưng nói đến giáo dục tư cách chứng nhận,
hình như đã thấy trong nhật ký của chính mình. lúc trước chính mình chính là luôn luôn chuẩn bị thi lấy bằng giáo dục ở nhà trẻ.
Được, nói xong rồi, ta đi ngủ.
Trần Bá Phủ vừa dứt lời liền xoay người xuống giường, nhưng không đợi Trần Cảnh vui mừng nhướng mày đứng dậy tiễn hắn, hắn trước một bước ngừng lại quay đầu lại hỏi:
"Thứ mà ngươi đang ôm trong lòng lấy ở đâu ra vậy?"
Lúc này, Trần Cảnh đã đứng dậy mở đèn bàn trên tủ đầu giường. Hắn theo Trần Bá Phủ ánh mắt túi đầu nhìn, trong ngực ôm chén thánh đúng là cái kim loại khí cụ, cùng chính mình lúc ban đầu thông qua đụng chạm có được phân tích giống nhau. Hình dạng tổng thể của chén thánh kỳ thật càng giống đồng hồ cát, bất quá nửa phần trên so với nửa phần dưới lớn hơn một chút, hơn nữa nửa phần trên trong cơ thể chén có một cây gai nhọn thẳng đứng, mơ hồ lộ ra một cỗ mùi máu tươi. Bề mặt kim loại của thân cốc có rất nhiều hoa văn xoắn ốc nô lên, chúng nối liền với nhau lại quấn quanh nhau, phát họa ra hàng chục đồ đằng không rõ ý nghĩa hoặc là một loại văn tự nào đó. Dựa theo tường thuật trên màn sáng, chén thánh này tựa hồ là không trọn vẹn, nhưng thông qua quan sát, Trần Cảnh ngược lại không nhìn ra chỗ không trọn vẹn của nó ở đâu.
Hoàng Vương chén thánh không trọn vẹn.
Hoàng Vương là ai?
Một nở tờ cờ trong thế giới bên trong sao?
Nhặt được.
Trần Cảnh kiên trì hồi đáp, cũng không biết lão đầu tử có tin hay không.
Nhặt ở đâu?
Trần Bá Phu hỏi.
Lúc xuống xe nhìn thấy ở bên đường, cảm thấy rất đẹp liền nhặt về.
Trần Cảnh cẩn thận biên soạn lời nói dối, thấy lão nhân không lên tiếng, liền lại hỏi một câu.
Sao vẻ mặt ngươi lại nghiêm túc như vậy? Có phải ta đã làm gì sai rồi không?
Không làm sai, chỉ là...
Trần Bá Phù thở dài, rời ánh mắt khỏi Trần Thánh.
Thứ này không may mắn, ngày mai ném đi.
Trần Cảnh mẩn ra, thầm nghĩ đây chính là quan chủ khảo cho, lớn lên nói chính là thần tiên cho, làm sao có thể một lời không hợp liền nói điểm xấu để cho ta ném đi.
Không biết, nhưng nhìn ra được, là cổ di vật.
Nghe thấy ba chữ cổ di vật trong miệng Trần Bá Phù nhảy ra, Trần Cảnh không khỏi sửng sốt một hồi lâu.
Đợi đã.
Chẳng lẽ chủ khảo ban thưởng cho cùng thế giới này có liên hệ trực tiếp?
Hoặc là nói,
những thứ này vốn là từ lý thế giới tới.
Cổ di vật là gì?
Trần Cảnh theo bản năng hỏi ra những lời này sau liền hối hận, trái tim trong nháy mắt vọt lên cổ họng, bởi vì hắn không biết nguyên lai chính mình có hỏi qua vấn đề này hay không.
Bất quá nghĩ lại, hỏi cũng không có gì.
Lúc trước không phải đã tiêm phòng cho lão già rồi sao?
Ta hay quên.
Cái này ngươi cũng đừng hỏi nữa, trước kia ta sẽ không nói cho ngươi, hiện tại ta cũng sẽ không nói cho ngươi.
Trần Bá Phù nở nụ cười, đưa tay muốn lấy đi chén thánh trong lòng Trần Cảnh hoài, ông nội giúp ngươi ném đi.
Thứ này thoạt nhìn rất đắt.
Trần Cảnh đội vàng cự tuyệt, gắt gao ôm chén thánh không chịu buông tay.
Tính tình keo kiệt của ngươi làm sao có thể cùng bà nội ngươi?
Quên đi.
Trần Bá Phù bất đắc dĩ lắc đầu, xoay người từ phòng đi ra ngoài, miệng nhỏ giọng lẩm bẩm một câu.
Ngươi nguyện ý giữ thì giữ đi.
Dù sao ngươi cũng không biết thứ này dùng như thế nào.
Giọng nói của lão nhân rất nhẹ, nhưng Trần Cảnh vẫn nghe thấy.
Ta không biết làm thế nào để sử dụng nó.
Trên đó còn có hướng dẫn sử dụng.
Thẳng đến khi nghe thấy tiếng đóng cửa, Trần Cảnh lúc này mới thở phào nhẹ nhõm, nhưng lại mãnh liệt cảnh giác, bởi vì hắn phát hiện lão nhân này không nói võ đức.
Đêm khuya khoắt chui vào chăn cháu trai dọa người chơi vui sao?
Ta đâu phải bà già.
Nhớ tới lúc trước mình bị lão đầu tử dọa gần chết, Trần Cảnh vừa tức vừa sợ đá văng chăn kiểm tra một hồi, xác định không thành vấn đề mới ôm chén thánh chuẩn bị ngủ.
Nhưng sau vài giây, hắn lại giống như mộng du nhẹ nhàng ngồi dậy, thần kinh lại vén chăn lên.
Hoặc không,
lần này có thể an tâm ngủ rồi.
Trần Cảnh như chút được gánh nặng thở phào nhẹ nhõm, hắn chỉ cảm giác mình sắp bị lão nhân kia dọa ra bóng ma tâm lý.
Kỳ thật cũng đừng nói hắn,
loại chuyện này đặt trên người ai ai sợ a.
Lão đầu tử kia đi đường thật là không có tiếng động,
hơn nữa cũng không nghe thấy tiếng cửa vang lên.
Cho nên hắn vào bằng cách nào?
Trần Cảnh suy nghĩ chừng 10 phút cũng vẫn trăm mối vẫn không có cách giải, đến cuối cùng đầu óc hỗn loạn cũng bắt đầu mệt mỏi.
Hắn mệt mỏi ngáp một cái, chăn hơi đắp lên, che khuất nửa khuôn mặt liền chuẩn bị ngủ.
Nhưng đúng lúc này, thanh âm quen thuộc kia lại tới.
"Cháu ngoan,
ngủ chưa?"
"Ta..."
Trần Cảnh mạnh mẽ đem chữ thao kia nuốt trở về, nhìn cái đầu xuyên tường mà qua hiện lên ở đầu giường kia, sợ tới mức trong nháy mắt liền tinh thần lên.
"Ta không làm ngươi sợ chứ?"
Trần Bá Phủ có chút chột dạ.
"Ngài nói sao?"
Trần Cảnh nhịn không được hỏi ngược lại, sau đó sờ sờ quần, may mắn là khô.
"Ai nha, ta chỉ là đột nhiên nhớ tới quên nhắc nhở ngươi."
"Chuyện gì?"
"Mấy ngày nay ngươi đừng đi ngươi Hồng Di nơi đó, tự nguyệt kỳ sắp tới rồi, cả nhà bọn họ có thể rất nguy hiểm được.
Ngươi hẳn là còn nhớ rõ việc này đi."
"Ta có thể nói là không nhớ không?"
Trần Cảnh ở trong lòng nhịn không được phun tào một câu.
"Bất quá tự nguyệt kỳ là cái gì?
Cả nhà bọn họ rất nguy hiểm."
Những lời này phải hiểu thế nào đây?
Trần Cảnh cảm giác đầu càng mơ hồ.
Hai mẹ con kia không thể so với gia gia ta, thấp giai lão duệ có thể thấy được không được tự nguyệt kỳ ánh trăng, thấy liền muốn giải điên rồi.
"Ta đi ngủ a, lần này thật ngủ, ngươi mau mau nghỉ ngơi đi."
Trần Bá Phù lưu lại một câu như vậy, sau đó chậm rãi rút đầu về trong tường.
Cũng là lúc này Trần Cảnh mới ý thức được, lão nhân này là thật có thể xuyên tường,
giống như quỷ vậy.
"Thấp giai cựu duệ."
Trần Cảnh trong lòng lẩm bẩm nói, trong mắt có một tia tò mò khó nén, đã có thấp giai.
Vậy có phải ý nghĩa còn có trung giai cao giai?
Đây là phân chia đẳng cấp thực lực.
Người gốc cũng là gì?
Là những thổ dân có siêu năng lực.
Càng nghĩ, càng buồn ngủ.
Trần Cảnh ngáp một cái, cảm thấy mình thật nên ngủ, bằng không thế nào cũng phải chịu đựng chết không được, nhưng trước khi ngủ hắn lại chuẩn bị làm thí nghiệm.
"Ông nội."
"Ai?"
"Cháu ngoan ta ở đây."
Quả nhiên, Trần Cảnh chỉ thử thăm dò hô một tiếng, lão đầu tử lúc trước mới nói muốn đi ngủ liền xung ra, nhưng lần này không phải từ trên tường thoát ra, là từ trên sàn nhà.
Không, chuẩn xác mà nói, là từ khe cửa.
Giống như một người giấy.
Đầu tiên là từ khe cửa bên trong nặn ra nửa người, sau đó chậm rãi phồng lên, hình ảnh kia phối hợp xương cốt trở lại giòn vang miễn bản có bao nhiêu dọa người. Bất quá Trần Cảnh hiện tại ngược lại không thể nào sợ hãi. Chỉ cần biến thành một gói biểu cảm mê châu Âu Manuat Mobile gì burger. Ta lần này là thật sự muốn ngủ, ngươi nếu là muốn cho ta sống thêm vài năm cùng ngươi, ngươi cũng đừng lại đến dọa ta, lần sau có thể hay không từ đại môn đi vào.
Ừ, ngủ ngon.
Ừ, ngủ ngon là gì? Một giấc này Trần Cảnh ngủ rất sâu. Trên đường hầu như không tỉnh lại. Nếu như sau khi tốt nghiệp đại học bắt đầu tính toán, đây hẳn là Trần Cảnh bị suy nhược thần kinh ngủ một giấc tốt nhất. Thằng đến giữa trưa nghe thấy trong phòng khách truyền đến một tiếng kinh hô, Trần Cảnh lúc này mới mơ mơ màng màng tỉnh lại. Hỏng rồi, để cho đám nghiệp chủ này chạy. Tờ mờ này xong rồi. Chờ Trần Cảnh còn ngái ngủ từ phòng ngủ đi ra, Trần Bá Phù nghiến răng nghiến lợi còn ở trong phòng khách dậm chân, hiển nhiên là giận tới cực điểm. Ông nội, làm sao vậy?
Hỏng rồi, cây dụng tiền chạy rồi.
Trần Bá Phù vẻ mặt đau khổ nói.
Cái gì cây dụng tiền a?
Trần Cảnh ngáp liên tục còn muốn đi ngủ lại, nhưng nhìn kỹ bộ dáng dậm chân của Trần Bá Phù, nhất thời buồn ngủ hoàn toàn không còn.
Chắc chắn rồi.
Hắn càng tò mò trồng giấy chứng nhận bất động sản chất đống trên mặt đất giống như núi nhỏ. Trần Cảnh tâm nghĩ, bất động thanh sắc đánh giá những quyển sổ đó kia, một chồng giấy chứng nhận bất động sản này ít nhất có chừng trăm bản. Chẳng lẽ đây đều là nhà của ta? Mang theo vô cùng chờ mong cùng nửa phần tò mò, Trần Cảnh đi lên phía trước tùy tiện nhặt lên một quyển nhìn một chút, nhất thời thất vọng. Tên của chủ nhà không nhận ra.
Không phải của Trần Cảnh.
Cũng không phải ông nội Trần Bá Phủ.
Những giấy chứng nhận bất động sản này từ đâu tới?
Trần Cảnh không khỏi hỏi. Hôm trước ta tìm những chủ nhà kia khấu trừ, không khấu trừ bọn họ không cho phí vật chất của ta.
Trần Bá Phủ hồn hển dậm chân.
A, bọn họ bây giờ còn chưa giao đâu. Sáng hôm qua đã nộp rồi.
Vậy ngươi đây là?
Hôm nay còn chưa ra mà. Trần Bá Phù nói đến việc này liền tức giận không chỗ phát tiết, bộ dáng ủy khuất kia chỉ kém nửa điểm sẽ khóc lên, rất giống vừa mới vào thành bán hàng đã bị người ta dùng tiền giả lừa một lao đầu nông thôn.
Phí vật chất này là đóng theo ngày.
Trần Cảnh thử thăm dò hỏi.
Vậy cũng không phải, là theo năm giao, ta chủ yếu là sợ bọn họ về sau kéo dài không cho, liền để cho bọn họ giao nhiều một chút.
Lao gia tử vừa nói, vừa từ dưới bàn trà lấy ra một đống biên lai đưa cho Trần Cảnh.
Trần Cảnh nhận lấy nhìn.
Chữ viết rất đẹp. Nhưng nội dung thật sự làm cho hắn có chút nhìn không rõ. Trần Cảnh quay đầu lại nhìn thoáng qua đồng hồ điện tử trên tường, đối chiếu một chút ngày tháng năm, xác định mình không nhìn lầm, phí vật chất nơi này của chúng ta là 50 năm đóng.
Trần Bá Phù lòng đầy căm phẫn mà nói, nguyên lai bọn họ đều là một năm giao, tiêu cái này còn thường xuyên kéo dài đâu.
Vậy ngày hôm qua không phải đều giao qua rồi sao?
50 năm đâu?
Trần Cảnh trợn mắt há hốc mồm hỏi, ngươi hôm nay còn bảo bọn họ giao cái gì?
Giao thêm 50 năm nữa đi, gom lại số nguyên.
Trần Bá Phù nghiêm túc nói 100 con số may mắn này,
đối tốt với bọn họ.
Nhưng hôm nay ta rời giường nhìn, đám cháu trai kia đều chạy rồi,
mang theo cả gia đình chạy,
ngay cả giấy chứng nhận bất động sản tờ mở cũng không cần.
Trần lao ra,
ngươi đã nhận được phí vật chất 50 năm rồi mà vẫn chưa thỏa mãn,
nghiệp chủ đều thành quỷ nghèo rồi,
không có dầu để ép. Ngày hôm qua giao 50 năm, hôm nay lại thúc giục bổ sung 50 năm, vậy ngày mai thì sao?
Theo tính tình của ngươi không chừng còn muốn cạo dầu của bọn họ như thế nào đây?
Này không chạy còn chờ cái gì?
Chờ ngươi tức giận đem bọn họ đều chụp thành loại vụn vặt trên mặt đất không khấu trừ nổi.
Nếu là ta cũng chạy.
Trần Cảnh lật sấp biên lai trong tay, nhịn không được trong lòng cảm khái.
Lão già này còn đen hơn cả nhà tư bản.
Trần Bá Phù đột nhiên thở dài, từ trong túi lấy ra ba tờ biên lai mới nổi, nhìn xem người ta có bao nhiêu tố chất.
Ba người này coi tiền như rác đúng không?
Trần Cảnh muốn hỏi một câu như vậy, nhưng nghẹn một hồi vẫn không dám mở miệng.
Nhận biên lai nhìn.
Theo thứ tự là một hộ ở tầng 30, một hộ ở tầng 29, còn có
gara ngầm 3 tầng phụ.
Nơi đó cũng có người ở.
Không phải là phí đỗ xe viết sai thành phí vật chất chứ?
Cảnh, lát nữa ta còn có việc phải đi ra ngoài. Ngươi giúp ta đưa mấy tờ biên lai này cho người ta, miễn cho người khác ở phía sau nói ta thu tiền không nhận.
Được rồi.
Ngay khi Trần Cảnh đem mấy tờ biên lai này bỏ vào túi, màn sáng đêm qua bị hắn đóng lại, thình lình bắn ra trước mắt hắn.
Phụ đề, mười tốt hàng xóm nhắc nhở, một bàn tay không vỗ nên tiếng một cây chẳng chống bước nhà, tại cái này nguy cơ tứ phía lý thế giới, mời thử nghiệm cùng các bạn hàng xóm thành lập hữu hảo tình cảm.
Chú, một xem tổng hợp biểu hiện cùng độ hoàn thành tiến hành cho điểm càng cao thì ban thưởng càng phong phú chú, hai trợ giúp các vị lạ mặt vật nhảy lên thần nhóm là nhân tử, xuất sắc hoàn thành kèm theo đề. Nhờ vào đó lấy lòng thần nhóm sẽ đạt được càng nhiều ban thưởng có thể hữu hiệu tăng lên thí sinh ở đâu thế giới tỷ lệ sống sót chú 3333333 hàng xóm cư thích kiểm chắc đến vô hiệu ký tự 3000 không hoa quả hoa quả hoa quả kiểm chắc đến vô hiệu. Ký tự 2229999 ăn ngon đồ ăn vật vật kiểm chắc đến vô hiệu ký tự ga ra tầng ngầm nhà để xe ánh mắt chương 9, thế giới hỗn loạn nhưng ổn định để phụ lại xuất hiện, điều này không kỳ quái.
Nhưng cuối cùng dòng này lộn xộn là sao?
Chân cảnh nghi hoặc khó hiểu nhìn chằm chằm màn sáng, trong đầu nhanh chóng hiện lên tình cảnh mấy lần trước gặp qua luận mã.
Loại thông tin loạn mã này cũng không phải lần đầu tiên xuất hiện.
Lần đầu xuất hiện là tại chính mình vừa đi tới cái này trong thế giới thời điểm, tại màn sáng biểu hiện hai đạo đại đề sau.
Lần thứ hai xuất hiện là lúc đọc quy tắc thi cử.
Sắp xếp lại những thông điệp văn bản đó.
Có thể nhận được 3 thông tin.
Đừng giết giám khảo.
Đừng tin lời họ.
Hãy cẩn thận với họ.
Nhưng liên hệ với những tin tức khác mà quan chủ khảo đưa ra trên màn sáng, Trần Cảnh lại phát hiện 3 gợi ý này trái ngược với nó.
Muốn đưa ra câu trả lời thỏa mãn cho nền văn minh này,
chỉ có 2 con đường để đi.
Hoặc là phá hủy hạch tâm của thế giới bên trong, hoặc là giết chết quan chủ khảo.
Điều này trái ngược với lời khuyên đầu tiên đừng giết giám khảo.
gợi ý thứ hai và gợi ý thứ ba. Đừng tin lời họ, hãy cẩn thận với họ. Điều này lại trái ngược với thông tin mà giám khảo đưa ra. Dường như đối với giám khảo, họ là những người nhân tử, và chính vì sự tồn tại của họ mà có một bài kiểm tra văn minh công bằng như vậy, nhưng gợi ý nhưng lại là không nên tin tưởng bọn họ. Lúc trước không có biện pháp phân biệt những gợi ý kia tin tức thật giả, nhưng lúc này đây nói không chừng có thể thử xem. Trần Cảnh thầm nghĩ trong lòng, cẩn thận lấy mấy tờ biên lai kia đối chiếu một chút. Sau khi Trần lão gia làm ra một lần hành động vĩ đại thu phí vật chất 50 năm, trước mắt tòa nhà cao tầng này, ngoại trừ Trần gia gia, chỉ còn lại có 3 hộ. Theo thứ tự là một hộ ở tầng 30, một hộ ở tầng 29, còn có một hộ ở ga ra ngầm 3 tầng âm. Tuy rằng loạn mã cho tin tức có chút hỗn loạn, nhưng đại khái cũng có thể đối chiếu với những biên lai này. Trần Cảnh lẩm bẩm nói, hàng xóm thích 30.000 trái cây, hoa quả. Chẳng lẽ là nói hộ gia đình tầng 30 kia thích hoa quả? Nhìn xuống như vậy mà nói, tầng 29 kia hẳn là thích đồ ăn ngon. Còn có vị ở ga ra ngầm kia, thích nhãn cầu. Đây là để cho ta tặng lễ cho bằng hữu tương lai a. Trần Cảnh nhớ tới nội dung phụ đề là để cậu kết giao bằng hữu, chỉ cảm thấy những gợi ý này nói không chừng đối với cậu thật đúng là hữu dụng, nhưng dựa vào cảm giác mà nói, cậu lại cảm giác việc này không đơn giản như vậy. Bởi vì hắn thủy chung đều nhớ kỹ, đây là một cuộc thi đủ để quyết định sự tồn tại hoặc là tuyệt diệt của nền văn minh. Nếu tất cả đều đơn giản như vậy, vậy thì đây không phải là một bài kiểm tra. Cháu ngoan, lại đây ăn cơm. Đến rồi. Nghe thấy Trần Bá Phủ gọi, Trần Cảnh thu hồi suy nghĩ đi về phía nhà hàng. Ông lão còn đang bận rộn trong bếp, trên bàn cơm đã bày xong hai món ăn, trong không khí có mùi thịt xào. Khác với tưởng tượng của Trần Cảnh, trên bàn hai đạo cũng không có thái quá, ít nhất không phải là thức ăn kỳ lạ như nước nội tạng, chính là một mặn một chay hai món rau trộn, một đĩa dưa chuột, một đĩa gà xé tay. Tay xé gà xác định là gà. Từ cái đầu gà đặt trên đĩa kia mà xem, đây chính là loại thường thấy nhất trong thế giới hiện thực. Ông nội, ta giúp ngươi bưng. Ngươi ngồi xuống đi, lập tức sẽ ổn thôi. Vậy ta lấy bát đũa. Trần Cảnh dọn xong bát đũa, sau đó liền quay đầu nhìn TV đang mở trong phòng khách. Trên TV là bản tin buổi trưa. Người dẫn chương trình là một nam lập dị có mắt kép giống như rồi bỏ. Mắt kép cực lớn từ trán kéo dài tới trong người, thay thế vị trí xoắn mũi, mặt ngoài đỏ sẫm có hàng trăm hàng ngàn ô bưng nối liền thành từng mảnh, tựa như tổ ong, chứng sợ hãi dày đặc của Trần Cảnh đều muốn phát tác. Không thể không nói trong thế giới tin tức người dẫn chương trình vẫn là rất bình thường, ngoại trừ bộ dạng giống như rồi bỏ người nhìn chán ghét ở ngoài, cơ hồ không có cái khác khuyết điểm. Vừa mở miệng chính là giọng phát thanh thuần khiết, cũng không có cái loại sức mạnh điên cùng này. Các vị khán giả bằng hữu, một tháng một lần tự nguyện kỳ lại một tới, hy vọng các vị tại nhàn nhã ngày nghỉ bên trong, cũng đừng quên bảo vệ bản thân an toàn. Nhớ ra cố cửa sổ, không cần thiết không ra ngoài. Bạn bè khán giả có điều kiện, có thể ở nhà đốt hương thơm ánh trăng do tu viện ánh trăng sản xuất, để tránh những người gốc cũ mất kiểm soát. Đang lúc Trần Cảnh tập trung tinh thần xem tin tức, chỉ nghe len ken một tiếng, Trần Bá Phủ đeo tạp dề nặng nề ném đĩa đầy thức ăn lên bàn ăn. Đám cẩu vật kia chỉ biết gạt người. Trần Bá Phủ cười lạnh nói, tựa hồ có thành kiến không nhỏ đối với Nguyệt Quang ẩn tu hội trong miệng chủ trì. Mấy bọn họ còn có thể đem ánh trăng vân hương bán được đắt như vậy, đồ chơi kia rõ ràng cũng chỉ có thể che đậy còn không có nhập môn lão duệ. Người gốc cũ, lại là từ này. Trần Cảnh tiếp nhận mật trong nồi cơm điện tử trong tay Trần Bá Phủ, giúp hắn múc một chén cơm còn bốc hơi nóng, trong lòng cũng đang suy tư. Tuy rằng từ tin tức lúc trước lao gia tử để lộ ra đến xem, thân là gốc cũ không chỉ có hai mẹ con gì hồng, còn có chính lao gia tử. Nhưng kết hợp với tin tức trong tin tức đến xem, gốc cũ tựa hồ cũng không phải chỉ tất cả mọi người. Những người dân bản địa trong thế giới này không phải tất cả đều là người gốc cũ, nên chỉ có một phần. Trần Cảnh vốn định tiếp tục xem tin tức bản địa, nhưng Trần Bá Phủ rõ ràng là bị Nguyệt Quang ẩn tu hội trong miệng chủ trì kích thích, vẻ mặt không kiên nhẫn tắt TV, sau đó bắt đầu gấp thức ăn cho Trần Cảnh. "Ăn đi, món thịt xào ngươi thích ăn nhất." Trần Bá Phủ trên mặt vẫn như cũ cười ha hả, kia hiền lành đến tận xương tủy bộ dáng, thật sự rất khó làm cho người ta liên tưởng đến đêm qua cái kia xuống lầu giết người lao điên. "Thịt gì vậy? Nhìn còn rất non." Trần Cảnh không dám tùy tiện động đũa, nhất là loại nguyên liệu nấu ăn liếc mắt một cái không phân biệt được nguồn gốc này, hắn thật sự bị ruột già của dì Hồng đâm sợ. "Đương nhiên là thịt heo rồi, sáng nay ta đi siêu thị mua về, mới làm thịt đặc biệt tươi mới." Trần Bá Phủ chớp chớp mắt, kỳ quái hỏi, "Bình thường ngươi thích ăn thịt xào ông nội làm nhất sao còn không động đũa?" "Dạ dày không thoải mái, ăn không được quá nhiều dầu mỡ." Trần Cảnh bất động thanh sắc nói dối, sau đó gắp một miếng thịt gà bỏ vào trong bát, "Hơn nữa ta phát hiện thịt gà ăn ngon hơn một chút." Nghe vậy, Trần Bá Phủ gật gật đầu, nói một câu, "Vậy sau này làm nhiều gà cho ngươi ăn." Sau đó bắt đầu vùi đầu làm cơm khô. Trần Cảnh không ăn thịt heo, nhưng không phải từ nhỏ đã như vậy, bắt đầu từ năm tốt nghiệp cấp 3. Trong thoáng chốc, bên hai Trần Cảnh lại vang lên ảo giác mấy năm trước còn đang quấy nhiều hắn, đó là âm thanh đám heo trong chuồng cao hứng bừng bừng chờ đợi ăn cơm. Từ đè nén nặng nghề tiếng gừ gừ, lại đến hoan hô nhảy nhót ngay bước, cuối cùng là phát ngốc cái gì? Ăn cơm đi. Giọng nói bất thình lình của Trần Bá Phủ kéo Trần Cảnh từ trong ký ức đã sớm trở nên mơ hồ kia trở về. Vừa rồi thất thần, Trần Cảnh không yên lòng trả lời một câu, đồng thời trong lòng cũng đang dặn dò chính mình, không thể nghĩ nữa, nếu không lại phải uống thuốc. Chuyện quan trọng hơn nữa cũng không sánh bằng ăn cơm a. Có việc cơm nước xong lại nghĩ, lát nữa muội sẽ không ngon nữa. Tiếng nói vừa dứt, Trần Bá Phủ cầm lấy khăn giấy lau miệng. Ông nội đi ra ngoài một chuyến, buổi tối làm xong việc sẽ trở về, ngươi nhớ giúp ta đưa mấy tờ biên lai kia về.
Trần Cảnh vốn còn chuẩn bị hỏi thêm vài câu, ít nhất hắn muốn trước tiên tìm hiểu rõ ràng thân phận cùng bản tính của ba người hàng xóm kia, nhưng lão nhân tựa hồ không có ý định cho hắn cơ hội này. Còn không đợi Trần Cảnh đem đùi gà trong miệng đổ ra, Trần Bá Phụ khiêng một cái túi da rắn liền chạy đến ban công, xoay người liền từ lan can trở ra ngoài, gấp đến độ ngay cả thang máy cũng không đi. Trần Cảnh đều nhìn ngây người, trong lòng tự nhủ lão nhân này vội vã đi ra ngoài làm gì cũng không nói, chỉ là khiêng cái túi da rắn chứa đầy giấy chứng nhận bất động sản kia bỏ chạy. Bất quá lấy bản tính chim nhạn nhổ lông của hắn so với nhà tư bản còn đen hơn. Chẳng lẽ là lấy giấy chứng nhận bất động sản đi làm tiền thế chấp? Trần Cảnh liếc mắt nhìn ánh trăng treo cao trên không trung ngoài cửa sổ, quay đầu lại cầm lấy điều khiển từ xa một lần nữa mở TV. Hắn cần hiểu thế giới hơn, càng biết nhiều, hắn càng an toàn. Tin tức tiếp theo đến từ đường Hồng Sơn khu Thái Bình. Sự thật chứng minh, mặc dù thế giới này tồn tại độc lập, nhưng so sánh với thế giới hiện thực kỳ thật có rất nhiều chỗ tương tự, ít nhất cấu trúc xã hội là tương tự. Điểm này ngược lại là cùng Trần Cảnh trước đó ý nghĩ bất đồng. Hắn vốn tưởng rằng đây là một cái thích giả sinh tồn quái vật hành dị thế giới, nhưng hình như không phải. Giết người sẽ bị trừng phạt, ít nhất trong tin tức là như vậy. Nhưng tại sao lão giả kia có thể hành ngang ngược ở tiểu khu Tịch Dương Hồng? Trần Cảnh thật sự không hiểu. Dựa theo tin tức trên đối tội phạm giết người xử phạt cường độ đến xem, lão nhân làm những chuyện kia đều đủ thượng mười mấy lần thế giới này tử hình. Sau bữa ăn, Trần Cảnh rửa bát đũa xong, theo thói quen dọn dẹp nhà bếp sạch sẽ. Làm xong hết thể hắn mới bắt đầu cướp đoạt trong phòng này. Gia đình ở tầng 30 kia thích hoa quả, quả táo này hẳn là có thể đi. Tầng 29 cái kia hộ thích ăn ngon đồ ăn. Cái này ăn ngon nên định nghĩa như thế nào? Là ta cảm thấy ăn ngon hay là lão nhân loại người cảm thấy ăn ngon? Trần Cảnh vẻ mặt do dự đứng ở trước tủ lạnh, cuối cùng vẫn quyết định làm hai tay chuẩn bị. Trước tiên đem đĩa thịt xào buổi trưa cơ bản không nhúc nhích kia đóng gói lại, sau đó lại lấy hộp đựng thức ăn có in dòng chữ người gốc cũ chuyên hưởng khẩu vị tuyệt luôn ra. Mở ra xem, quả nhiên là một số mô cơ thể người đã được xào sơ qua để tỏa ra mùi thơm. Trần Cảnh ngược lại không cảm thấy có bao nhiêu ghê tởm, mà là rất bình tĩnh cầm trong lọ vi sóng đun nóng, sau đó mới bỏ vào trong túi. Quà của hàng xóm tầng 30 và tầng 29 đã sẵn sàng, chỉ còn lại một người trong ga ra ngầm. Ánh mắt chỉ có thể lấy của ngươi tạm thời một chút. Trần Cảnh nói thầm một câu với tay ăn thừa giữa chưa xé đầu gà, sau đó dùng dao nhỏ móc hai nhãn cầu của đầu gà ra, bỏ vào trong một hộp cơm đơn độc. Tuy rằng cầm tặng lễ có chút keo kiệt hiểm nghi, nhưng cũng chỉ có thể như vậy. Cũng không thể để cho ta tự móc hai mắt chứ. Trần Cảnh nghĩ như thế, sau đó đem chìa khóa cất vào trong túi, lại vỗ vỗ chén thánh trong túi áo liền ra cửa. Kết giao bằng hữu mà, có thành có bại. Thành bất quá tốt nhất, thất bại cũng không sao cả. Ít nhất sau lưng mình còn có lao đầu tử chống lưng. Hắn thế nhưng là một cái có thể làm cho ba hộ gia đình này cắn răng giao 100 năm vật chất phí mãnh nhân, chỉ cần chính mình gặp mặt liền báo tên của hắn, nghĩ đến mấy cái này hàng xóm hẳn là sẽ cho chút mặt mũi. Trong lòng Trần Cảnh cân nhắc, mang theo túi ni lon chứa đầy quà liền đi vào thang máy. Từ trên xuống dưới lần lượt bái phòng đi, trước đi 30 tầng là được rồi. Chương 10, không vui và không có đầu góc theo chữ ký trên biên lai, chủ hộ 3001 hẳn là. Không vui. Cái tên này rất độc đáo. Trần Cảnh đứng ở 3001 nhà ngoài cửa phòng, liên tục phân biệt biển số cửa xác định không sai về sau, lúc này mới cẩn thận từng ly từng tí ấn chuông cửa. Đinh. Theo tiếng chuông cửa vang lên, mắt mèo lúc trước còn sáng nháy mắt liền đen xuống. Tuy rằng Trần Cảnh không có mắt thấu thị, nhưng hắn đoán cũng có thể đoán được, người phía sau cửa đang xuyên thấu qua mắt mèo bất động thanh sắc đánh giá hắn. Qua đại khái nửa phút, cửa mở rồi, nhưng chỉ có một khe hở được mở ra. Người phía sau cửa tựa hồ đối với Trần Cảnh có cảnh giác không nhỏ, chỉ ở khe cửa bên cạnh lộ ra nửa khuôn mặt, nhìn như là mười mấy tuổi tiểu cô nương. A. Nhị Thư Nguyên. Nhìn làn váy lọ lì tạ trong khe cửa, Trần Cảnh có chút kinh ngạc. Xin chào, ta là cháu trai Trần Bá Phụ Trần Cảnh. Trần Cảnh nặn ra một nụ cười tự nhận phi thường hiền lành. Cháu trai của Trần Bá Phụ. Cô gái do dự một chút, bán tín bán nghi mở cửa ra. Ngươi có chuyện gì sao? Cô gái mặc một bộ váy tây lọ lì tạ lấy màu đen làm chủ đạo, trên làn váy ren tinh xảo có một ít hoa văn hình học không rõ ý nghĩa như ẩn như hiện. Ở trước ngực cô gái treo một cái đồ trang sức màu bạc thật lớn. Trong vòng tròn trang sức là một vòng huyền nguyệt bị vết rách hoa trương xé rách, giống như mặt trăng treo lơ lửng trên bầu trời. Vết nước bất quy tắc kia giống như là nó nhếch miệng, lộ ra một nụ cười châm chọc dễ cận. Đây là đồ đằng của Nguyệt Quang ẩn tu hội. Trần Cảnh nhớ tới tin tức lúc trước ở trên TV nhìn thấy, lại không khỏi liên tưởng đến cách nhìn của lão gia tử đối với giáo phái này. Nói thật đi, Trần Cảnh mặc dù không phải rất hiểu rõ ông nội của thế giới này, nhưng nghe giọng nói của ông lão cũng có thể nghe ra hắn chán ghét người của giáo phái này đến mức nào, hơn nữa lấy tính tình một lời không hợp kia của hắn liền động thủ giết người đến xem. Cô gái này vừa không bị lão gia tử nhầm vào, lại không bị trực tiếp đuổi đi, đủ để nói rõ cô khẳng định không đơn giản. Xin chào. Ngươi chính là Không Vui sao? Trần Cảnh đang hỏi đồng thời cũng đang bất động thanh sắc đánh giá đối phương, thầm nghĩ cô bé tên là Không Vui này bộ dạng quả thật đẹp mắt. Không, nó phải tinh tế. Giống như một con búp bê. Luôn làm cho người ta nhịn không được muốn véo một cái trên mặt nàng. Bất quá nhìn ánh mắt nhìn kỹ phạm nhân của đối phương, Trần Cảnh liền chặt đứt loại ý nghĩ thiên mã hành không này. Bởi vì hắn phát hiện tiểu cô nương này đặt tên thật không sai. Không Vui. Từ đầu đến cuối cô thật sự là không có biểu tình gì khác, giống như là nữ chính ba không thuộc tính trong hạ niệm tối tăm im lặng. Đột ngột, cô gái đứng sau cửa mở miệng, hai đầu lông mày lộ ra một tia nghi hoặc. Ai Không Vui? Trần Cảnh mở ra, vội vàng ngẩng đầu nhìn biển số cửa. Không phải 3001 sao? Là 3001,
nhưng nơi này không có không vui, ngươi tìm lầm rồi. Nhưng biển số cửa là đúng a. Trần Cảnh đầu đầy sương mù từ trong túi lấy ra biên lai, đem biên lai số 3001 đưa cho cô gái. Ta tới đưa biên lai phí vật chất cho ngươi, ngươi xem ký tên này là người sao? Cô gái nhận biên lai nhìn một chút, sau đó lại ngẩng đầu nhìn về phía Trần Cảnh. Biên lai này là của ta, nhưng tên không phải. Đây hẳn là lao điên kia viết bậy, ta tên Nô Tước. Nô Tước. Trần Cảnh sửng sốt, đội vàng triển lộ ra một cái hết sức nhiệt tình nụ cười, dù là hắn ở thế giới hiện thực cũng chưa từng đối với người khác cười như vậy qua, hiện tại hắn cũng phải cố gắng giả bộ một chút. Ta tên là Trần Cảnh, ta là. Ai, ngươi đừng đóng cửa trước. Trần Cảnh đội vàng tiến lên một bước, muốn ngăn cản Nô Tước đóng cửa. Nhưng ngay giây tiếp theo, hắn cảm giác cổ chợt lạnh, trong lòng nhất thời có một loại dự cảm không tốt. Chỉ thấy Nô Tước từ khe cửa vươn ra một cây gậy kim loại sắc bén như mâu, mũi nhọn sắc bén nhất của gậy chống đối diện với cổ họng Trần Cảnh. Trần Cảnh không chút hoài nghi, chỉ cần mình còn dám vượt qua một bước, cô gái này trong nháy mắt sẽ dùng gậy đâm xuyên qua cổ họng của mình. Trần Bá Phủ là ông nội của ta. Trần Cảnh không chút do dự đánh ra bài giữ mạng, đồng thời trong lòng cũng đang không ngừng cầu nguyện. Lão đầu tử ngàn vạn lần đừng là đầu đạn bạc nhìn không trúng, nếu cái tên này không dọa được người thì phiền phải rồi. Sau đó thì sao? Nô Tước cũng không buông gậy, vẫn mặt không chút thay đổi nhìn Trần Cảnh. Ta biết những ngày này ông nội của ta cho các ngươi thêm không ít phiền toái, thật xin lỗi. Trần Cảnh cẩn thận từng ly từng tí giải thích một câu, sau đó từ trong túi nylon lấy ra một quả táo đã sớm chuẩn bị tốt, thử thăm dò đưa qua cho Nô Tước. Tục ngữ nói họ hàng xa không bằng láng giềng gần, sau này có gì ta có thể giúp đỡ, xin ngươi nhất định phải tới tìm ta. Chúng ta kết giao bằng hữu có được không? Vào giờ khắc này, Trần Cảnh thập phần thống hận thuộc tính trạch của mình. Nếu như trong thế giới hiện thực mình không phải là một người sợ xã hội mà là một người có tài xã giao, nói vậy cục diện hiện tại cũng sẽ không trở nên xấu hổ như vậy chứ. Nô Tước nhìn thoáng qua quả táo Trần Cảnh đưa tới, có lẽ là cảm nhận được thái độ thành khẩn xin lỗi của hắn, cuối cùng vẫn buông gậy nhận lấy quả táo. Lễ tạ lỗi. Xem như vậy đi. Vì cái gì? Hắn một hơi thu phí vật chất 100 năm của các ngươi, quả thật có chút. A, ngươi nói cái này. Ngữ khí Nô Tước dịu dàng hơn một chút, nhưng vẻ mặt cự tuyệt ngàn dặm vẫn không thay đổi. Kỳ thật ông nội ngươi không gây phiền toái gì cho ta, phí vật chất cũng là ta cam tâm tình nguyện đóng. Nô Tước đánh giá quả táo trong tay, trong mắt có một tia vui sướng có nén. Đầu tiên là ngửi, sau đó hàm răng khẽ mở, nhẹ nhàng cắn một miếng. Trong chốc lát, mùi trái cây thơm ngát bắt đầu tràn ngập trong không khí. Mùi thơm này có chút khác với mùi táo trong thế giới thực, ngọt ngào hơn, ngọt ngào thấm vào ruột gan. Trần Cảnh không thể tin nhìn tiểu cô nương này, thập phần khó hiểu hỏi, ngươi không bị hắn cưỡng bức dụ dỗ? Nô Tước lắc đầu, không lên tiếng. Ta còn tưởng rằng ngươi là bị hắn. Ông nội ngươi không tệ, chỉ là hơi điên, hơn nữa có ông ấy ở đây, khoản phí này cũng rất đáng giá. Dứt lời, Nô Tước xoay người đi vào trong phòng, cũng không tiện tay đóng cửa lại. Trần Cảnh đang suy nghĩ đây có phải là đang mời hắn vào nhà hay không. Không đợi hắn suy nghĩ cẩn thận, Nô Tước đã đi trở lại, cầm trong tay một hộp chocolate đóng gói tinh xảo. Loại này không bị ô nhiễm qua hoa quả rất đắt, hơn nữa muốn ở trong thành mua cũng không dễ dàng, ta không thích thiếu nhân tình. Nô Tước đưa chocolate cho Trần Cảnh, sắc mặt tái nhợt lộ ra một tia bệnh trạng, ngựa khí so với lúc trước ngược lại nhu hòa vài phần. Lễ tạ lỗi coi như xong, kết giao bằng hữu cũng thôi, ta vẫn thích ở một mình. Trần Cảnh thật muốn nói một câu ta cũng vậy, nhưng nhìn vẻ mặt không muốn nhiều lời của đối phương, hắn vẫn quyết định dừng lại. Loại chuyện kết giao bằng hữu này quả nhiên không phải sợ xã hội có thể tùy tiện khống chế. Nhưng mà, động tác đóng cửa của Nô Tước hơi dừng lại, đột nhiên lộ ra nửa khuôn mặt nhìn Trần Cảnh. Nếu như thuận tiện lời nói, ta nghĩ phiền toái ngươi giúp ta đi dưới lầu 2901, cho cái kia bà điên nói một tiếng, làm cho nàng đừng lại dùng tảng đá nện ta tiểu khả ái. Cái gì mà đáng yêu? Nô Tước không trả lời vấn đề của Trần Cảnh, nhưng căn phòng tối đen phía sau nàng lại sáng lên hàng trăm hàng ngàn ánh mắt đỏ tươi phát sáng. Có giới hạn cho sự kiên nhẫn. Nô Tước nhẹ giọng nói, ánh mắt càng thêm lạnh lẽo. Một lần nữa, ta sẽ giết nàng. Tiếng nói vừa dứt, cửa phòng liền đóng lại. Mặc dù Nô Tước cũng không giải thích quá nhiều cho Trần Cảnh, nhưng chỉ bằng cảm giác của Trần Cảnh mà xem, đây không phải là tranh chấp hàng xóm bình thường, đây hình như là tiết tấu sắp xảy ra tai nạn mạng người a. Trong thế giới này không có một người bình thường sao? Trần Cảnh trong lòng nhịn không được phun tào một câu, sau đó nhìn chocolate trong tay, cảm thấy chuyến đi này cũng không uổng công. Hộp chocolate này tựa hồ cũng là Nguyệt Quang ẩn tu hội sản xuất, bên ngoài bao bì trên hộp có bọn họ giáo phái lấy ra làm logo dùng đồ đằng, sau lưng còn in mấy hàng chữ nhỏ. Có trợ giúp lão duệ chữa trị thể xác. Đây là có tác dụng chữa thương. Trần Cảnh một bên đọc hướng dẫn sử dụng, một bên đi vào lối thoát hiểm lựa chọn đi bộ xuống dưới lầu. Khi hắn đi tới dưới lầu 2901 trước cửa lúc, không, chính xác mà nói nhà nàng đã không còn cửa nữa. Cửa chống trộm đã hoàn toàn bị xé thành hơn 10 khối sắt tạo hình độc đáo, giờ phút này đang im ắng nằm ở trong hành lang. Khung cửa buông bắn ban đầu càng giống như gặp qua va chạm kịch liệt nào đó, cửa động hiện ra một loại hình thang nghiêng bất quy tắc. Nhìn trên tường dày đặc khe nứt rộng chừng một ngón tay, Trần Cảnh cảm thấy tầng này ở lâu không được, khẳng định thành phòng nguy hiểm. 2901 Trần Cảnh nhìn thoáng qua biển số nhà dưới chân, lại lấy ra biên lai so sánh một chút. Lầu trên không vui. Cái này dưới lầu gọi là không có đầu óc. Lão gia tử xem ra rất giỏi đặc biệt danh cho người ta. Trần Cảnh xoa xoa khuôn mặt lúc trước cười đến có chút cứng ngắc, lần nữa ra sức nặn ra một nụ cười hữu hảo, sau đó giơ tay gõ khung cửa kim loại biến dạng. Xin hỏi có ai ở đây không? Chương 11, ngươi làm tiểu đệ của ta đi dựa theo lão gia tử nhãn lực độc ác thiết lập, hắn cho những người này đặc biệt hiệu cái kia đều là có dấu vết có thể lần theo. Trên lầu vị kia mất hứng, từ đầu tới cuối đều lạnh mặt, giống như là toàn thế giới đều nợ nàng tiền giống như. không vui, danh xứng với thực. Như vậy vị dưới lầu này không có đầu óc, nói không chừng là một tên náo tàn. Trong đầu Trần Cảnh bỗng nhiên toát ra ý nghĩ này, nhưng rất nhanh lại bị chính mình phủ định. Đồng nhiên, một thanh âm không kiên nhẫn từ trong phòng khách hỗn độn truyền ra. Gõ cái gì mà gõ? Ai vậy? Nghe thấy thanh âm này, Trần Cảnh không khỏi khẩn trương lên. Trực giác nói cho hắn biết, vị không có đầu óc bên trong này so với vị không vui trên lầu kia còn khó đối phó hơn. Không đợi Trần Cảnh chuẩn bị tâm lý thật tốt, một người phụ nữ mặc quần jean phối áo tờ sợt ngắn tay liền xài bước đi ra. Tuổi của nàng cùng Trần Cảnh sắp xỉ, thậm chí chiều cao cũng không kém nhiều lắm. Về ngoại hình thì, Trần Cảnh cảm thấy nàng hẳn là rất đẹp mắt, nhưng không chắc, bởi vì không có đầu óc giống như vừa mới bị người đánh qua, mặt mũi bầm dập bộ dáng có chút chật vật, mắt phải có một mảng lớn màu đen sưng thấy, khóe miệng còn có một ít vết máu chưa lau sạch sẽ. So sánh với vị tiểu lọ lì lạnh như băng trên lầu kia, Trần Cảnh cảm thấy cô nương trước mắt này càng không dễ chọc, bởi vì nàng có một khuôn mặt hận không thể làm lộn cả thế giới. Người có việc? Không có đầu óc đi tới trước mặt Trần Cảnh cùng hắn nhìn thẳng, ôm cánh tay một bộ dáng rất không kiên nhẫn. Một lúc, Trần Cảnh bị loại khí thế dũng mãnh này của đối phương làm cho sợ hãi, nói chuyện cũng bắt đầu lắp bắp. Hắn cảm giác chỉ cần mình nói sai một câu, nữ nhân này có thể không chút khách khí giết chết hắn. Đừng nhìn không cao hứng lớn lên cùng người bình thường tương tự đấy, nói không chừng nàng liền cùng lao ra tử giống nhau là cái gì dòng dõi cũ. Bởi vì loại khí tức này quá quen thuộc. Ta là tới đưa biên lai phí vật chất cho ngươi. Trần Cảnh lắp bắp nói. Phí vật chất? Không có đầu óc bắt đầu cắn răng. Đúng. Trần Cảnh rõ ràng không nhìn ra biểu tình phẫn nộ của đối phương, vội vàng đưa biên lai trong tay qua. Không có đầu óc nhìn thoáng qua chữ ký của mình trên biên lai. Rồi cười. Ha ha. Mọi người đều biết, không biết bắt đầu từ thời đại nào, ha ha liền trở thành một từ ngữ giàu nguyên tố vi diệu. Nó không đơn giản như âm thanh. Liền ví dụ như hiện tại, Trần Cảnh liền từ trong hai chữ ha ha nghe ra một tia sát khí, chỉ tiếc hắn còn chưa kịp chạy, không có đầu óc liền bóp cổ hắn nhấc hắn lên. Giết chết ngươi thì thôi. Không có đầu óc nghe răng hít mũi một cái, nói chuyện buồn bực dầu dĩ. Trước làm thì ngươi, chờ ta tu dưỡng một đoạn thời gian, ta sẽ đi tìm lão điên kia báo thù rửa hận. Trần Cảnh hiện tại hô hấp có chút khó khăn, nhưng cho dù đầu óc thiếu dưỡng khí hắn cũng nghe rõ, cái này không có đầu óc cùng lầu trên mất hứng tình huống không giống nhau. Ít nhất là từ biểu hiện của nàng, phí vật chất nhất định là giao tâm không cam tình không nguyện. Có chuyện gì từ từ nói. Ngươi muốn tìm hắn báo thù rửa hận? Ngươi bóp cổ hắn đi, ngươi bóp ta làm gì? Ngươi cùng hắn làm một nhóm. Nói bừa. Ta cùng hắn cũng không quen. Trần Cảnh giống như gà con ra sức dây rủa, hai chân bay lên không ngừng đạp, đại não cực độ thiếu dưỡng khí làm cho hắn đều xuất hiện ảo giác. Không, không nhất thiết là ảo giác. Không thể nói đây chính là đèn chạy ngửa của cuộc đời. Hai người không quen. Đột nhiên, Trần Cảnh cảm giác mình bị người ngã trên mặt đất, hắn há to miệng hô hấp nhanh nửa phút, mới chậm rãi bình tĩnh lại. Lúc này không có đầu góc ngồi xổm bên cạnh không nói một lời nhìn chằm chằm hắn. Thật không quen. Vẻ mặt không có đầu góc hoài nghi vậy ngươi giúp hắn đưa biên lai gì? Không đưa thì đánh ta. Trần Cảnh không chút do dự đáp. Vừa nghe lời này, không có đầu góc nhất thời giống như là gặp được chi âm, nặng nề vỗ bả vai Trần Cảnh cơ hồ lã chã rơi lệ, trên mặt phảng phất viết một câu tiểu khu tịch dương hồng khổ lao điên lâu rồi. Ta đã nói lao điên kia không phải người tốt. Không phải người tốt. Nộp 50 năm phí vật chất còn chưa đủ, vậy mà còn để cho ta lại nộp 50 năm, ta không nộp tiền hắn liền muốn cùng ta đậu thủ. Các ngươi đánh nhau. Nếu không thì sao? Không có đầu góc lại nhe răng hít hít cái mũi, cố nén trong hốc mắt đảo quanh nước mắt, mặt mũi bầm dập rất miễn cưỡng nặn ra một cái kiêu ngạo đủ cười. Nhưng cũng may, cân sức ngang tài. Cân sức ngang tài lời này cũng thua thiệt ngươi nói ra miệng. Trong lòng Trần Cảnh nhịn không được phun tạo. Nhớ tới bộ dạng không có việc gì của lão già ở nhà, lại nhìn thảm trạng của vị đại tỷ này. Không đúng. Nếu như đổi góc độ suy nghĩ, bị lão đầu tử đánh một trận vậy mà còn sống. Thế nhưng không có bị những nhân viên vệ sinh kia bỏ vào trong túi làm sinh vật rác rưởi thu đi. Đây có phải là từ bên cạnh chứng minh chỗ lợi hại của nàng hay không? Cái túi trong tay ngươi là gì? Không có đầu góc giả vờ giả vịt, lật túi ni lon hỏi, ánh mắt bình tĩnh dừng lại ở hộp cơm đựng thịt xào. Ta nghĩ sắp đến giờ cơm rồi, tiện đường mang cho ngươi chút đồ ăn. Trần Cảnh xoa xoa cái cổ còn đang chứng đau, mặt không đổi sắc hoảng hốt. Chúng ta đều không biết ta. Ngươi như thế nào đối với ta tốt như vậy, không có đầu góc đối với lao điên tử phái tới người vẫn là rất có cảnh giác. Nhưng không nhiều. Quên đi, nể tình ngươi cũng bị lao điên khi dễ phân thượng, ta nhận ngươi làm tiểu đệ đi. Không có đầu góc rất tự nhiên đem hộp cơm lấy ra, cao mũi ngửi ngửi, nhịn không được tán thưởng, ngửi liền ăn ngon. Ân, ngươi nói đúng. Không có đầu góc nghiến răng nghiến lợi, giơ tay sờ sờ chính mình mắt gấu trúc, lại chờ mấy chục hơn trăm năm, chờ lao điên kia nửa bước xuống đất, ta báo thủ thời điểm thuận tiện cũng giúp ngươi báo. Nhưng nếu qua mấy chục trên trăm năm, lão điên kia còn chưa nửa đời xuống đất đâu. Vậy thì chờ tiếp, ta cũng không tin ta chịu không chết hắn. Ngươi cũng thật có chí khí. Nếu không ngươi vào ngồi đi, ở trong hành lang nằm cũng không phải chuyện tốt. Không có đầu góc đưa tay đem Trần Cảnh từ trên mặt đất kéo lên, sau đó tay trái cầm hộp cơm, tay phải giúp hắn xách túi nylon, xoay người liền đi vào trong phòng. Đúng rồi tiểu đệ, ngươi tên là gì? Trần Cảnh. A, ta tên là Ngũ Nam, tên trên biên lai nhất định là tên lão điên kia biết vậy, cái gì chó ma không có đầu góc, lão tử có đầu góc nhất. Ừ, lão đại ngươi nói đúng. Trần Cảnh một bên trái lương tâm nâng chân thối, một bên bất động thanh sắc quan sát gian phòng này. Từ cửa động đến phòng khách, nói là một mảnh hỗn độn đều thiếu chút ý tứ. Căn phòng này giống như vừa bị đội phá dỡ và rời đi nơi khác ghé thăm. Liếc mắt một cái không có chỗ nào tốt. Lão gia tử thật sự có chút quá đáng. Trần Cảnh trong lòng cảm khái nói, lại nhìn không có đầu óc.
a không, lại nhìn mỗi nam. Chỉ thấy cô nàng đáng thương ngồi xổm trong phòng khách làm cơm, vừa ăn vừa thở nước mũi, rõ ràng là vẫn còn ủy khuất nhưng lại ngại khóc. Thấy tình cảnh này, trong lòng Trần Cảnh có chút băn khoăn. Bắt nạt ai cũng được, nhưng khi dễ cảnh đốc, thật không nên. Từ nhỏ đến lớn, ta chưa từng chịu ủy khuất lớn như vậy. Lão điên kia ô ô thật tờ mờ không nói đạo lý a. Quả thật không nói đạo lý. Chờ xem, lão tử sớm muộn gì cũng chịu chết hắn. Dứt lời, mỗi nam nhìn Trần Cảnh một cái, tựa hồ cảm thấy mình ăn làm cho người ta nhìn có chút không thể nào nói nổi, liền thử giơ hộp cơm trong tay lên. Ngươi có muốn ăn một chút không? Bộ dáng trên mặt cô nàng luyến tiếc rồi lại muốn giả bộ rất hào phóng, giống như tiểu hài tử không có diễn xuất, mở to mắt to đáng thương nhìn Trần Cảnh. Ta ăn rồi, ngươi ăn đi. Trần Cảnh khoát tay cười nói, sau đó tự mình đi lòng vòng trong phòng khách. Ngôi nhà phải được cải tạo, nhưng số tiền này, để cho không có đầu óc tự mình ra, có chút nói không được. Nhưng để lao ra tử ra đi, với tính cách của hắn, nói không chừng vừa nghe thấy yêu cầu này sẽ lật bàn lên. Được, ta bồi thường tiền. Ngay cả tiền quan tài và phí hỏa táng của cô ta cũng bồi thường. Trong đầu Trần Cảnh nghĩ đến cảnh ông già điên cuồng, sau đó nhịn không được dùng mình một cái. Việc này không thể gấp gáp, chờ lão nhân buổi tối trở về hảo hảo câu thông một chút rồi nói sau. Đúng rồi, ngươi quen hàng xóm trên lầu sao? Trần Cảnh bỗng nhiên nhớ tới lời dặn dò của Ngô Tước, liền hỏi một câu. Quen a, sao lại không quen? Nam vốn còn đang cao hứng Trần Cảnh không tranh cơm ăn với mình, nhưng vừa nghe hắn nhắc tới hàng xóm trên lầu, biểu tình nhất thời sụp đổ. Nữ nhân kia có bệnh. Ngũi Nam ngẩng đầu lên, rất nghiêm túc nhìn Trần Cảnh, như là đang nhắc nhở hắn ngươi nên tránh xa nàng một chút, bằng không sẽ có rất nhiều phiền toái. Sẽ có phiền toái. Trần Cảnh mở ra. Ngũi Nam gật đầu, đúng vậy, ngươi hẳn là biết lai lịch của nàng chứ? Nàng là tín đồ của Nguyệt Quang Ẩn Tu Hội. Trần Cảnh nhớ tới đồ đằng bằng bạc treo trên ngực cô gái kia. Nàng từng là Ẩn Tu Hội cáo tử điệu, bất quá sau đó phản bội. Ngũi Nam cười lạnh nói, túi đầu lại gấp một miếng thịt vào miệng. Mấy năm nay Nguyệt Quang Ẩn Tu Hội vẫn luôn truy nã cô ấy, nếu không phải vì nàng sống ở khu này, a, e rằng nàng đã bị đám cuồng tín kia trói vào đống củi và lửa đó rồi. Chương 12, lý thế giới cổ lao giáo phái Nguyệt Quang Ẩn Tu Hội cáo tử điệu. Đây là một loại linh mục giống như tu sĩ hay là? Tóm lại, ngươi ngoan ngoãn nghe lời lão đại, không nên tiếp xúc nhiều với nữ nhân điên kia, nếu không sớm muộn gì cũng rước lấy phiền toái cho mình. Sau khi ăn xong một cơm, mỗi nam có vẻ vui vẻ hơn rất nhiều, cũng không còn ủy khuất hít mũi nữa. Cô dựa lưng vào sofa gần như thành bọt biển nát, rất hưởng thụ vỗ nhẹ bụng mình. Nguyệt Quang Ẩn Tu Hội vì sao muốn truy nã nàng? Trần Cảnh khoanh chân ngồi dưới đất, tò mò hỏi. Phản bội a, Ngôi Nam không biết lấy từ đâu ra một cây tăm, ngập ở trong miệng nhoáng lên một cái cụ thể là bởi vì cái gì, không ai biết, Ẩn Tu Hội bên kia cũng không nói rõ, nhưng ta đoán chừng không phải chuyện nhỏ. Trần Cảnh như có điều suy nghĩ gật gật đầu, âm thầm tiêu hóa tin tức lấy được từ nơi này của Ngôi Nam. Từ những cuốn sách trong phòng ngủ của mình, cơ bản có thể xác định đặc thù địa lý của thế giới bên trong và thế giới hiện thực hoàn toàn khác nhau. Nó không giống như sáu lục địa riêng biệt và chia cắt của trái đất. Trong thế giới này, hoặc hành tinh, tất cả các sinh vật sống trên cùng một lục địa được bao quanh bởi cựu Nhật chi hải. Lục địa này bị chia thành ba khu vực, nhưng chính xác hơn mà nói là bị phân chia thành ba tòa thành thị. Ngoại trừ khu vực cấm sinh vật được gọi là cựu Nhật phế thổ, các khu vực khác có thể chứa sinh vật cư trú đều được phân chia trong ba thành phố này. Ba thành phố này lần lượt nằm ở phía bắc, phía đông cùng với phía nam của lục địa. Các thành phố ở phía bắc được gọi là cực chú đô. Thành phố được xây dựng ở vùng duyên hải phía đông có tên là Huyền Không Thành. Về phần thành phố Vĩnh Dạ cuối cùng nằm ở phía nam. Đây chính là chỗ của Trần Cảnh. Cấu trúc xã hội và văn bản pháp luật của mỗi thành phố rõ ràng khác nhau, có thể nói chỉ có thành phố Vĩnh Dạ là thành phố gần với thế giới hiện thực nhất. Mà trong ba thành này, lại có giáo phái cổ xưa khác nhau truyền giáo ở trong đó. Cực chú đô có đại Phật mẫu tự viện, Huyền Không Thành có đồ linh nghiên cứu hội. Về phần Vĩnh Dạ thị bản thổ tôn giáo tự nhiên chính là Nguyệt Quang Ẩn Tu Hội. Đối với giáo phái này, Trần Cảnh hiểu biết không sâu, thậm chí ở trên sách vở cũng khó có thể tìm được miêu tả quá mức tỉ mỉ đối với bọn họ, chỉ biết tín ngưỡng của những tín đồ này cực kỳ đặc thù. Tất cả họ đều thờ một vị thần mặt trăng tên là Cách Hách La. Chính xác, bọn họ thờ phụng chính là trên đỉnh đầu cái kia cả ngày lộ ra một bộ đùa cợt biểu tình, và năm không thay đổi quan sát thế giới này quái nguyệt lượng. Từ những tin tức đó, ba thành phố trên thế giới này đều do hội đồng bàn tròn điều hành. Họ mới là những người cai trị thực sự của thế giới này. Nhưng những giáo phái cổ xưa này dường như không có ít quyền lực hơn hội đồng bàn tròn. Tiểu cô nương kia lại bị Ẩn Tu Hội truy nã. Nghĩ tới đây, Trần Cảnh bỗng nhiên nhận ra một trọng điểm. Vô luận là Ngôn Tước hay là Ngũ Nam, tin tức các nàng tiết lộ ra đều có một chỗ giống nhau. Ngôn Tước từng nói, ông cụ không tệ chính là điên rồi, hơn nữa có ông ở đây, khoản phí vật chất này đóng cũng rất đáng giá. Mà Ngũ Nam lại nói, nếu như Ngôn Tước không phải ở trong tiểu khu này, chỉ sợ nàng đã sớm bị những cuồng tín đồ kia cột vào đống tuổi lửa đốt. Từ hai điểm tin tức này, Ngôn Tước sở dĩ không bị Nguyệt Quang Ẩn Tu Hội bắt đi, chẳng lẽ là bởi vì lão gia tử? Lão đại, Trần Cảnh bất động thanh sắc hỏi, Ngôn Tước không bị Nguyệt Quang Ẩn Tu Hội bắt đi, là bởi vì ông ta, là bởi vì lão điên kia? Không thể không nói Trần Cảnh sửa miệng đúng lúc, ít nhất nam không có đầu óc còn chưa kịp phản ứng, đang dựa vào sofa ngồi phịch ở một bên tiêu hóa mỹ thực trong bụng. Đúng vậy, lão điên, rất lợi hại sao? Người nói xem. Mỗi nam bạn phần bi vẫn quay đầu lại, khuôn mặt xinh đẹp thật sự bị một đôi mắt gấu trúc làm nổi bật đặc biệt buồn cười, nói xong tựa hồ lại bị quất. Có thể đem ta loại này cường hạn đến vô biên lão duệ đánh thành như vậy, lão già kia có thể không lợi hại sao? Nói tới nói lui, ngươi trước đừng khóc. Ta không khóc.
Ngũ Nam hung hăng hít mũi một cái, nước mắt trong hốc mắt một mực đảo quanh, nhưng khỏe miệng lại mạnh mẽ nết ra một nụ cười khinh thường, lão tử sao lại khóc? Ta chỉ là bụi vào mắt, mẹ nó. Ô ô ô ô. Trần Cảnh cảm thấy ông nội mình khi dễ đại ngốc tử quả thật không thể nào nói nổi, nhìn cho cô nương này tức giận. Đừng khóc ca, đến đây, ngươi nói cho ta biết cựu duệ này có phải còn phân cấp bậc hay không? Trần Cảnh đi qua ngồi xổm bên người Biện Nam an ủi hai câu, dự định mượn đầu óc không có đầu óc để đi sâu tìm hiểu thế giới này một chút. Ngươi vậy mà không biết cái này. Nam vừa nói vừa tìm khăn giấy, nhưng tìm trái tìm phải một vòng cũng không tìm được, cuối cùng dứt khoát kéo góc áo Trần Cảnh lau mặt. Cựu duệ chia làm 8 cái giai cấp, theo thứ tự 1 đến thứ tự 8, như là lão đại của ngươi ta chính là thứ tự 3 cựu duệ, lợi hại đi. Lợi hại lợi hại. Lão đại, chính tự này phải thăng cấp như thế nào? Mỗi người đều không giống nhau. Ngôi Nam nói cũng đơn giản, nhưng Trần Cảnh lại nghe mà không hiểu ra sao. Đến khi ngươi đạt tới ngưỡng cửa thăng cấp, ngươi sẽ nhận được thần khải của mình. Thần khải? Ai nha, chính là thần ở bên thai ngươi nói chuyện nha, nói cho ngươi biết muốn làm một kiện chuyện như thế nào, hoặc là lấy được một kiện di vật gì, hoặc là tiến hành nghi thức kỳ quái gì đó. Sau đó có thể thăng cấp. Vậy đây là thần nào đang nói chuyện bên hai? Trần Cảnh càng tò mò. Nam cười nhạo một tiếng, rất khinh thường hai tay ôm đầu nằm trên đệm sofa. Nguyệt Quang ẩn tu hội nói là Nguyệt Thần cách hách là cho mọi người mang tới tin mừng. Đồ Linh Nghiên cứu hội phương sĩ nhóm còn nói đây là Đồ Linh Tiên tôn tại cho mọi người diệu vẽ truyền thần pháp. Đại Phật Mẫu tự viện những cái kia tăng lữ thì càng không có yên lòng, nói là từ Mẫu Ni cổ lạc cho mọi người nắm ngộ. Người tin cái nào? Trần Cảnh không biết nên trả lời như thế nào, nhưng trong đầu vẫn nghi hoặc, bởi vì nghe những lời này của Ngũ Nam, tựa hồ thế giới này thật sự có thần tồn tại. Nhưng nếu chúng đều được coi là thần, như vậy bọn họ mở ra cuộc thi nhảy vỏ sinh vật này là cái gì? Một vị thần cao hơn. Đồ ăn hôm nay người mang cho tớ thơm quá. Ngũ Nam không nhịn được liếm liếm miệng, tựa hồ còn đang hoài niệm mùi vị hộp cơm lúc trước, lần sau có món ngon này, mang thêm cho ta một ít. Được a. Trần Cảnh không chút do dự gật đầu, sau đó lại đột nhiên nhớ tới một chuyện. Đề tài phụ lần này là để ta kết bạn với hàng xóm, mà ở dưới đề mục lại có đoạn văn tự loạn mã không chỉ một lần xuất hiện. Như là lễ vật Trần Cảnh mang đến cho hàng xóm lần này, chính là căn cứ vào những tin tức lộn xộn kia mà lấy ra. Quả táo của Ngũ Tước, hộp cơm của Ngũ Nam. Người rất thích mỹ thực. Trần Cảnh thử thăm dò hỏi. Đúng vậy. Ngũ Nam nói đến chuyện này dường như đã có tinh thần, kích động ngồi dậy, hai tay khoác lên vai Trần Cảnh điên cuồng lăn lư. Ta thích nhất là ăn những món ngon đó. Sau này nếu ngươi có món ngon nhớ mang cho ta một ít. Ta lấy trò chơi cho ngươi chơi được không? Trần Cảnh không để ý lời nói sau đó của Ngũ Nam, mà là im lặng không lên tiếng trầm tư. Có vẻ như những chữ viết đó có độ tin cậy nhất định, cho nên đó coi như là một loại gợi ý gian lận trên đường thi. Là tất cả thí sinh đều có gợi ý này, hay là chỉ có ta? Đúng rồi, ta còn mang cho ngươi một hộp cái này. Trần Cảnh đỗng nhiên nhớ tới trong túi nylon còn có một hộp đồ ăn bên ngoài in cựu duệ chuyên hưởng khẩu vị tuyệt luân, giống như hiến bảo lấy ra chuẩn bị quét độ hữu hảo cho Ngũ Nam. Vừa rồi hắn gọi ra màn sáng xem qua, phụ đề tiến độ chỉ đến 20. Cho nên hắn rất hoài nghi tiến độ này có liên quan đến độ thân thiện của hàng xóm. Loại trò chơi này hắn chơi qua, phòng trừng 89/10. Ngoạ tạo cái đồ chơi này chó đều không. Ngao Nam bỗng nhiên dừng một chút, tựa hồ cảm thấy lời này có chút tổn thương tiểu đệ tâm, đội vàng sửa miệng, ta đã ăn no rồi, không cần, cảm ơn. Chó cũng không ăn. Trần Cảnh Tâm nói còn tốt ta làm hai tay chuẩn bị, nếu như hôm nay không mang những thứ kêu bình thường đồ ăn đến, chỉ là mang theo này một hộp xuống nước làm lễ vật. Cái này không có đầu óc có thể hay không trực tiếp đem ta từ trên lầu ném xuống. Thứ này cựu duy thích, ta cũng không thích, ta đối với đồng loại không có hứng thú gì. Ngũ Nam ngáp một cái. Hiểu rồi. Trần Cảnh thu hồi hộp thức ăn bên ngoài, chuẩn bị mang về cho lão gia tử để hắn làm đồ ăn kia. Lão đại, xem ngươi luôn nói cựu duệ. Trên thế giới này cựu duệ rất nhiều sao? Ta đều hoài nghi ngươi có phải hay không thế giới này một phần tử. Ngũ Nam liếc Trần Cảnh một cái. Không kiên nhẫn mà giải thích nói, số lượng cựu duệ đương nhiên không nhiều lắm, nhưng chúng ta trong tòa nhà này ở cựu duệ không ít, ta có thể cảm giác được. Ngươi đều biết? Trần Cảnh truy vấn. Trước mắt ta chỉ biết có hai người. Ngũ Nam gãi gãi mặt, xấu hổ nói một người là tên ngốc ít trên lầu từng đánh với ta một trận, người còn lại chính là lão điên cân sức ngang tài với ta. Tiếng nói vừa dứt, Ngũ Nam còn cảm thấy có chút ngượng ngùng, sợ mình ở trước mặt tiểu đệ rơi xuống uy phong. Chủ yếu là lão đại ta không thích ra ngoài, cho nên người quen biết không nhiều lắm, ngươi hiểu ý ta đi. Ừ, cũng giống như ta, thích ở nhà chứ. Nhà. Ngao Nam mặc dù không rõ ý, nhưng lại cảm thấy chữ này thập phần chính xác hẳn là vậy. Ta thích ở nhà chơi game. Trong nhà ta có rất nhiều trò chơi con có. Quên đi. Nói xong, tâm tình Ngũ Nam đột nhiên sa sút, đáng thương ôm đầu gối quận thành một đoàn. Rất nhiều thẻ đều bị lão điên kia đánh hỏng. Chờ ta kiếm chút tiền một lần nữa mua về lại mang người chơi đi. Lão đầu tử kia ra tay tàn nhẫn như vậy a. Trần Cảnh là một người hâm mộ trò chơi trung thành, đối với nỗi đau của Ngũ Nam hắn hoàn toàn có thể cảm động lây. Chờ có cơ hội nhất định phải bồi thường cho hắn. Quên đi, hắn lợi hại như vậy. Ngũ Nam tựa hồ cũng không muốn giả bộ nữa, nàng ôm đầu gối cúi xuống, tâm tình xa xút dùng ngón tay vẽ vòng tròn trên mặt đất. Lần trước lão điên đi tìm tên ngốc trên lầu kia nói chuyện, ta ghé vào trên trần nhà nghe lén. Tên ngốc trên lầu kia nói rất bội phục lão điên, bởi vì lần trước giáo chủ của Nguyệt Quang ẩn tu hội đến tiểu khu tìm lão điên đòi người, lại bị lão điên đè trên mặt đất tát liên tục 3 cái. Sau đó ta còn tưởng rằng Nguyệt Quang ẩn tu hội muốn tới tìm lão điên báo thù, kết quả còn chưa qua vài ngày, vị giáo chủ bị hắn và mồm kia đã tới cửa xin lỗi lão điên rồi. Hắn còn tới tìm lão điên xin lỗi. Trần Cảnh khó hiểu hỏi, người bị đánh không phải hắn sao?
Đúng vậy. Ngụy Nam hít hít mũi, ngồi dưới đất ôm đầu gối, nhưng giáo chủ kia nói mình bị lao gia tử đánh, là bởi vì mình quá không hiểu chuyện, chắc không được lao gia tử ra tay, hắn còn phải cảm kích lao gia tử dốc lòng dạy dỗ không chừa dư sức. Tiếng nói vừa dứt, Ngụy Nam liền trầm mặc, hơn nửa ngày mới mở miệng. Nguyên lai ta cũng không biết lao điên lợi hại như vậy, nhưng vừa nghe bọn họ nói chuyện này hơn nữa ta bị hắn đánh một trận. Ta loại này tôm nhỏ năm nào tháng nào mới có thể tìm hắn báo thù. Con người phải có lý tưởng. Trần Cảnh lòng đầy căm phẫn, quyết định cổ vũ cho người không có đầu óc. Không có lý tưởng thì có khác gì cả mới. Ta biết đạo lý này, nhưng mà. Nam nhìn Trần Cảnh một cái, giơ tay méo tóc hắn một cái. Ngươi ngay cả cái cựu duệ cũng không phải còn dám nói xấu lao điên, cẩn thận hắn tìm ngươi phiền toái. Ta có thể nghe nói lao già kia tâm nhãn nhỏ nhất. Lão đại, ngươi nói ta có thể biến thành cựu duệ sao? Trần Cảnh bất động thanh sắc nói sang chuyện khác, đem đề tài hướng phương hướng mình cảm thấy hứng thú dẫn dắt. Biến thành. Mỗi nam lắc đầu cơ bản đều là bẩm sinh, sinh ra là cựu duệ là được. Cơ bản. Trong mắt Trần Cảnh hiện lên một tia chờ mong, cố gắng chấn định hỏi tiếp. Vậy tình huống không cơ bản là gì? Cái này ta thật không biết. Mỗi nam lại cúi đầu, tiếp tục vẽ vòng tròn trên mặt đất. Có thể là tiếp xúc một ít thời đại cũ di vật, cũng có thể là bị chiến tranh phế thổ ô nhiễm phát sinh biến dị. Nhưng đều là truyền thuyết mà thôi, ai biết được. Đúng lúc này, mỗi nam bỗng nhiên nhướng mày, nhìn ra ngoài cửa sổ. Mẹ kiếp, mấy con chó này lại tới nữa rồi. Trần Cảnh mở ra, thứ gì tới? Con chim lốc trên lầu kia. Ngụy Nam nói, sau đó chậm rãi đứng dậy đi tới bên cửa sổ. Trần Cảnh đuổi theo, chỉ thấy trên bầu trời ngoài cửa sổ chẳng biết lúc nào xuất hiện một đám quạ khủng bố. Chúng nó giống như nhận được chỉ thị nào đó, ở trên bầu trời trầm mặc xoay tròn, thậm chí không có phát ra bất kỳ âm thanh kích động cánh nào. Hoàng hốt nhìn, giống như trên bầu trời xuất hiện một đám mây đen hình bóng xoáy. Mỗi ngày đều bay ở chỗ này, làm cho ta phiền muốn chết. Mỗi năm là hộ gia đình cũ dường như đã sớm chuẩn bị cho việc này, nàng cúi người mở thùng giấy đặt bên cửa sổ ra, bên trong rõ ràng là nhét đầy không biết từ nơi nào nhặt về hòn đá màu đen. Đừng a. Trần Cảnh gặp mỗi nam nhặt lên một khối đá, vội vàng kéo lại cánh tay nàng, tận tình khuyên bảo khuyên đủ. Cùng xuất sinh đưa cái gì khí a? Người buông tay. Mỗi nam tức giận nói, ta không phải cho trên lầu kia ngu ít một điểm nhan sắc nhìn xem không thể. Nhàn rồi không chuyện gì nuôi như thế một đám ngốc điệu. Đừng đừng đừng. Trần Cảnh nhớ tới nói tức kia tràn ngập ám chỉ tính nhắc nhở, lập tức đầu đầy mồ hôi lạnh làm sao cũng không chịu buông tay. Ngươi lại nện nàng tiểu khả ái, trên lầu kiếm đốc. Hàng xóm kia liền thật muốn tìm ngươi liều mạng. Chương 13, Tịch Dương Hồng tiểu khu hàng xóm tranh chấp ngươi có buông tay hay không? Không. Ra đây dứt khoát ngay cả ngươi đập nát đi. Nghe nói như thế, Trần Cảnh không nói hai lời liền buông tay ra. Tuy rằng hắn là muốn giúp đỡ ngôn tức trên lầu khuyên nhủ Ngũ Nam, để cho người này không có đầu óc đừng lấy đá đập tiểu khả ái của nàng nữa, nhưng hiện tại xem ra, khuyên không được. Thật khuyên không được. Đừng thấy cô nương này ngốc hồ hồ không có đầu óc gì, nhưng tính tình nàng vừa nổi lên, nói không chừng thật sự là loại người trong nháy mắt trở mặt không nhận người. Mặc dù Trần Cảnh rất muốn giúp Nôn Tức giải quyết mâu thuẫn nhỏ giữa hàng xóm này, thuận tiện soát một lần độ hữu hảo để sớm hoàn thành đề phụ, nhưng hiện tại ngẫm lại vẫn là quên đi. Cơ hội trả lời thường có, mạng không thường có. Nàng thích đập đám quả đen kia vậy thì đập đi, hơn nữa đám quả đen kia bay tốc độ lại nhanh như vậy, nàng thật đúng là không nhất định có thể đập chúng. Đều đi tìm chết cho lão tử. Trần Cảnh chỉ nghe Ngôi Nam mắng một tiếng, sau đó liền thấy huyết sắc trong mắt Ngôi Nam càng đậm đậm. Trong mắt nàng vốn là đỏ tươi như máu trong mắt, giờ phút này càng là như hồng ngọc giống như mơ hồ tỏa sáng, trên mắt trắng tơ máu như mạng nhện dày đặc. Phản phất một giây sau sẽ chảy ra máu đến. Chỉ nghe một tiếng rít chói tai muốn nứt hai, hòn đá trong tay Ngôi Nam thoáng chốc rời tay mà ra, thậm chí ngay cả quỹ tích phi hành cũng khó có thể bị mắt thường phát hiện. Trong phút chốc, tảng đá liền đánh trúng một con quạ đen đang bay lượn trên trời. Không, không phải một, là một chuỗi. Viên đá kia giống như viên đạn, kèm theo tiếng rít xé rách không khí, dễ dàng xuyên qua thân thể mấy chục con quạ đen. Thấy một màn này, Trần Cảnh rất may mắn mình coi như tỉnh táo, không ở trên mặt tức giận ngăn cản nàng. Nhưng giây tiếp theo, Trần Cảnh lại cảm thấy không tốt lắm, bởi vì hắn phát hiện trong phòng có thêm một người. Nôn Tước, nàng giống như là trống rông xuất hiện vậy. Trong nháy mắt Ngôi Nam ném đá ra, nàng liền xuất hiện ở góc phòng khách. Có giới hạn cho sự kiên nhẫn. Nôn Tước đầu tiên là nhìn Trần Cảnh một cái, sau đó lại nhìn về phía Ngôi Nam. Trên khuôn mặt non nớt tái nhợt của nàng không có quá nhiều biểu tình, ánh mắt u ám vẫn làm cho nhân cách bị đè nén. Do ai đây? Ngôi Nam rất có tính tự giác làm lão đại, trước tiên Nôn Tước xuất hiện đã kéo Trần Cảnh ra phía sau mình, sau đó tiến lên một bước, chặn Trần Cảnh nghiêm ở phía sau. Ai bảo ngươi nhàn rỗi không có việc gì nuôi nhiều chim ngốc như vậy? Vừa đến tối chúng nó liền ở trong phòng kêu loạn. Phiền muốn chết. Cái này quả thật có chút quá đáng. Trần Cảnh nhỏ giọng nói. Chúng không phát ra âm thanh. Nôn Tước bất động thanh sắc liếc mắt nhìn Trần Cảnh một cái, gậy trống trước đó không lâu còn đặt ở trước cổ họng Trần Cảnh, giờ phút này đang nhẹ nhàng di chuyển trên mặt đất, giống như là đang gõ tiết tấu kỳ quái nào đó. Những âm thanh này người bình thường không nghe thấy, nhưng ta là cựu duệ. Ngũi Nam cười cười, không hề để ý phía sau cửa sổ dần dần biến thành màu đen, ta tìm ngươi phản ứng qua nhiều lần. Ta đã cố hết sức để chúng ngậm miệng. Nôn Tước giải thích. Cãi nhau thì không nói, ngươi xem những thứ này đi. Ngũi Nam chỉ vào dấu vết phân chim trên cửa sổ, lại càng tức giận không chỗ phát tiết. Chúng nó không có việc gì liền kéo ta trên cửa sổ, cái này ngươi quản qua chưa? Ta bỏ tiền ra mời vệ sinh cho ngươi. Chúng nó mỗi ngày kéo, ngươi cho ta mỗi ngày mời. Trong lúc nhất thời, Trần Cảnh có một loại xuyên qua đến thế giới hiện thực quản lý văn phòng cảm giác. Càng nghe hai cô nàng cãi nhau, loại cảm giác này lại càng vi diệu. Xem ra tranh chấp hàng xóm ở thế giới nào cũng không hiếm thấy a. Vậy ngươi muốn nói như vậy, ta cũng muốn hỏi ngươi,
một ngày 24 giờ, ngoại trừ ngươi ngủ ở ngoài, thời gian còn lại trong nhà ngươi liền cùng mở bạt tì đồng dạng, chơi trò chơi điện tử còn mở âm hưởng, chấn đến nhà ta sàn nhà đều tại run rẩy, việc này ngươi nhận không? Có lẽ là bởi vì có Trần Bá Phủ tôn tử ở đây, Nô Tước suy tư nhiều lần vẫn quyết định thu hồi tính tình, ít nhất phải cho đối phương một cái mặt mũi, cho nên trước khi động thủ, nàng muốn cho mình trước chiếm lý. Nửa đêm canh ba lúc chơi game la hét, ta tới tìm ngươi, ngươi còn nói là ta nghe lầm, đây là ngươi làm chuyện đi. Từ tháng trước ngày 7 bắt đầu, ta mỗi ngày điểm giao hàng đều sẽ mặc danh kỳ diệu mất tích, giao hàng viên nói cho ta treo ở trên cửa, ngươi, cái này thật không phải là ta a. Mỗi nam đội vàng phủ nhận, sau đó liếc mắt nhìn Trần Cảnh một cái sợ hắn hiểu lầm. Chuyện trộm mặt lao tử chưa bao giờ làm. Nếu ta muốn ăn cái gì ta đều là minh đoạn. Trần Cảnh thăm dò hỏi một câu, dự định học những tài sản cùng bùn nhão của thế giới hiện thực, nếu tất cả mọi người chạm mặt, dứt khoát hảo hảo tâm sự đi. Ra ngươi. Không đợi Ngôn Tước nói hết lời, Trần Cảnh đội vàng cắt ngang, sợ ở trước mặt Ngôn Tước bị Ngôn Tước bạch trần thân phận, dù sao hắn còn chưa nghĩ ra phải qua loa tắt trách như thế nào. Nói như thế nào ta hiện tại cũng coi như là quản lý một phần tử, để cho ta đến bình xét xử lý được không? Được A Ngôi Nam vô vô bả vai Trần Cảnh, sau đó nháy mắt liếc hắn một cái, ý là để cho hắn kéo lại tay. Bất quá ánh mắt này khiến cho Ngôn Tước bên cạnh nhìn ra vị không đúng. Công bằng. Ngôn Tước hỏi đơn giản một câu. Hoàn toàn công bằng. Trần Cảnh xấu hổ cười, sau đó nhìn về phía Ngôi Nam. Có phải ngươi thường xuyên mở loa quấy nhiều dân chúng không? Ta cái kia cũng không tính. Về sau ngươi chơi game thời gian phân chia thành hai cái thời gian, ban ngày ngươi như thế nào đều được, nhưng buổi tối vẫn là phải chú ý một chút ảnh hưởng, suy bụng ta ra bụng người đúng không? Ngươi ngẫm lại, nếu như ngươi nghỉ ngơi thời điểm, dưới lầu có người mở ra âm hưởng chơi game, thỉnh thoảng còn la to, ngươi khẳng định cũng có ý kiến nha. Ngôi Nam cắt một tiếng, lui một bước tựa vào cửa sổ. Ngay lúc này, ngoài cửa sổ phòng khách đã chật ních những con quạ mà Ngôn Tước nuôi. Chúng nó cùng thế giới hiện thực quạ đen rất tương tự, chỉ bất quá hình thể lớn 3-4 vòng, mọc ra 6 con như nhân loại nhãn cầu đồng dạng lồi ra con mắt. Trần Cảnh cảm thấy bộ dáng kia của chúng nó còn rất dọa người, nhất là lúc chuyển động ánh mắt, quả thực giống người như lúc. Về phần ngươi, Trần Cảnh chuyển hướng Ngôn Tước, khổ sở nói, nuôi nhiều quạ như vậy trong khu dân cư, quả thật có chút không nên. Đó là phòng của ta, ta thích nuôi cái gì thì nuôi cái đó. Nhưng điều này phải xây dựng trên tiền để không ảnh hưởng đến người khác đúng không? Ngôn Tước không nói gì, chỉ cần không ảnh hưởng hàng xóm, ngươi thích nuôi bao nhiêu nuôi bấy nhiêu, ai cũng không quản ngươi, nhưng nếu ảnh hưởng hàng xóm, vậy thì chết. Ngôi Nam tức giận lầm bầm một câu, nhất thời khiến Ngôn Tước nắm chặt trường trượng trong tay. Cũng không đến mức như vậy. Trần Cảnh đội vàng kéo Ngôi Nam một chút, ý bảo cô đừng mở miệng lung tung, sau đó lại khổ sở nói lời bà đồng. Chúng ta mỗi người lùi một bước, được không? Ngươi nói đi. Ngôn Tước gật đầu. Những con quạ đen kia có thể nghe hiểu lời của ngươi sao? Trần Cảnh hỏi. Ngôn Tước không chút do dự gật đầu, nói có thể nghe hiểu. Vậy là được rồi, ngươi về sau bảo chúng nó đừng bay gần đây, lúc ra ngoài vui vẻ thả gió thì bay xa một chút. Ta sẽ cố hết sức. Cũng đừng để chúng nó bị lên cửa sổ nhà Ngôi Nam nữa. Sau này nhất định, nếu ngươi muốn cho chúng vào nhà, vậy thì cố gắng nhỏ giọng một chút đừng ảnh hưởng đến hàng xóm, nếu không khống chế được hay là để chúng lên sân thượng đợi. Nói tới đây, Trần Cảnh không khỏi nhớ tới lều bồ câu trên mái nhà của những cư dân cũ khi còn bé. Vậy, trên đó lạnh lắm. Ngôn Tước lúng túng nói. Vậy dựng lều. Trần Cảnh nói. Lều. Đúng, chuồng bồ câu. Quên đi ngươi hẳn là chưa từng thấy qua, ta quay đầu nghĩ biện pháp cho ngươi dựng một cái, lại trang bị điểm sưởi ấm thiết bị là được chứ. Ân. Nghe Trần Cảnh nói đến nước này, Ngôn Tước ngược lại có chút ngượng ngùng. Có thể quá phiền phái ngươi hay không? Vì sự hòa thuận trong khu phố, đây là điều ta nên làm. Ta sẽ cho ngươi tiền. Cái này coi như xong, dựng lều cũng không cần bao nhiêu tiền. Tiếng nói vừa dứt, Trần Cảnh vỗ vỗ tay, giống như là người lớn dỗ trẻ con giống như nói với các nàng. Cái này không phải đảm bảo sao, mọi người ai lui một bước là được, tục ngữ nói họ hàng xa không bằng láng giềng gần. Ta nể mặt tiểu đệ ta không so đo với ngươi. Ngao Nam trừng mắt nhìn Ngôn Tước. Ngươi thiệt thòi rồi. Ngôn Tước mặt không chút thay đổi trả lời. Trong chốc lát, không khí vốn coi như hòa thuận lại trở nên dương cung bạc kiếm. Nhưng cũng may tính tình Ngôn Tước tốt hơn Ngôi Nam một chút, nàng chỉ nhìn Ngôi Nam một cái thật sâu, sau đó xoay người rời đi, quả đen ngoài cửa sổ cũng theo đó tản đi. Ngươi cũng không nói giúp ta mắng nàng. Đánh nhau đối với ngươi không có lợi, ngươi bây giờ không phải còn bị thương sao? Nếu ta không làm tổn thương nàng, ta đã sớm đánh nàng rồi. Được rồi, ngươi vừa rồi đều giết nàng nhiều như vậy con quả đen, trước hết bớt giận đi. Cái rắm. Ngôi Nam tức giận trừng mắt liếc Trần Cảnh một cái, sau đó lại tức giận chỉ những con quạ đen đang dần đi xa ngoài cửa sổ. Những con quạ đen kia là đập không chết, ngươi thật đúng là coi chúng nó là sống. Đúng rồi, lát nữa ngươi có việc gì không? Tính tình của Ngôi Nam tới nhanh tiêu tan cũng nhanh, không đợi Trần Cảnh khuyên nàng, tính tình nóng nảy của nàng đã tự mình đi xuống trước, một bộ hăng hái bừng bừng giống như đã quên chuyện trước đó. Nếu không có việc gì thì theo ta ra ngoài một chuyến, ta muốn tìm người đến sửa sang lại nhà một chút. Được, nhưng ngươi phải đợi ta đưa xong biên lai. Trần Cảnh nói xong, từ trong túi lấy ra một tờ biên lai cuối cùng của Gaza ngầm 3 tầng phụ, ký tên là thằng bùn đất, đoán chừng cũng là một biệt danh. Ngôi Nam nhìn thoáng qua biên lai, biểu tình bỗng nhiên trở nên vi diệu. Ngươi muốn đi tầng 3 giao biên lai? Đúng vậy, chỉ còn thiếu một hộ của hắn. Vậy ngươi bảo trọng đi. Nam cười vô vũ bả vai Trần Cảnh, trong đôi mắt đỏ tươi lộ ra một tia nghiền ngẫm. Cái địa phương quỷ quái tầng 3 kia ngay cả ta cũng không dám đi. Ngươi lại còn dám đi đưa biên lai? Nghiêm túc. Chương 14, tầng hầm 3 nguy hiểm hàng xóm tầng hầm 3 rất nguy hiểm sao? Hẳn là không đến mức đó chứ. nếu như nơi đó thật sự rất nguy hiểm, lão già cũng không thể yên tâm bảo ta đi đưa Biên Lai. Hay là lão già kia điên rồi, quá tin tưởng ta?
Có cái gì?
Trần Cảnh theo bản năng hỏi.
Một lão già ghê tởm.
Biểu tình của Nam Phi hiếm khi trở nên nghiêm túc, tựa hồ đối với hộ gia đình tầng 3 cực kỳ kiêng kỵ, nói những lời này đều nổi da gà.
Hắn rất nguy hiểm.
Trần Cảnh truy vấn.
Khó mà nói.
Ngũi Nam đệ cổ họng tiến đến bên thai Trần Cảnh, gió nói chuyện thổi đến lỗ thai hắn ngứa ngáy. Tên kia cùng lão điên tâm nhãn như nhau, nói xấu hắn người hắn đều nhớ kỹ, tuy rằng hắn so ra kém lão điên lợi hại như vậy, nhưng nói thật, ta là không dám trêu chọc hắn.
Ngươi đừng nói ra bên ngoài a.
Trần Cảnh theo bản năng nghiêng đầu một cái, có chút không quen tiếp xúc gần gũi với người khác như vậy.
Ta chỉ đi đưa Biên Lai, hắn sẽ không làm khó ta chứ?
Ai biết được.
Ngũi Nam dựa vào cửa sổ ngửa mặt, nhìn trần nhà như lỗ thủng, tim đều đang rỉ máu.
Dù sao ba tầng phụ là cấm địa của tiểu khu chúng ta, người đi vào cũng chưa từng đi ra, quản lý cũng không quản được hắn.
Đúng rồi, lão điên đi vào.
Lão đầu tử kia từng đi vào.
Đã từng đi vào.
Ngũi Nam gật gật đầu, vẻ mặt nghĩ mà sợ.
Buổi tối hôm đó ta ra ngoài mua băng đêm, kết quả vừa trở về liền nghe thấy âm ba tầng Gaza có tiếng đánh nhau, sau đó ta liền lén nhìn thoáng qua.
Theo như chính Ngũi Nam nói,
dưới tình huống bình thường, chỗ Gaza tầng 3 cô nàng không dám đi,
bởi vì nơi đó quả thực rất nguy hiểm.
Cách mấy trăm mét cũng có thể ngửi thấy cố khí tức cũ giấu dưới lòng đất kia.
Đó là ở trong kim tự tháp sinh mệnh đứng hàng cao hơn, chính tự cao hơn,
ít nhất mạnh hơn ta.
Ngũi Nam xoa xoa mũi, ngạo nghễ cười nhưng cũng mạnh hơn chỉ một chút.
Trần Cảnh có chút không tin, vẻ mặt hoài nghi nhìn Lão Nam, sao ta có cảm giác ngươi rất sợ lao già kia?
Đây là lời gì?
Một quyền của Ngũi Nam đánh vào cánh tay Trần Cảnh, thiếu chút nữa đánh tan xương cốt của Trần Cảnh.
Lao tử cái gì cũng không sợ.
Được rồi, lão đại ngươi lợi hại nhất.
Ngươi nói tiếp đi.
Thấy Trần Cảnh vẻ mặt thống khổ xoa cánh tay, Ngũi Nam khinh bị lẩm bẩm một câu thật vô dụng, sau đó giơ tay giúp hắn xoa vài cái.
Trong lúc nhất thời biểu tình của Trần Cảnh càng thống khổ.
Thấy tình cảnh này, Ngũi Nam đành phải ngượng ngùng thu tay lại, đừng mở mắt không nhìn Trần Cảnh vẻ mặt ủy khuất.
Lúc ấy đi, ta cũng không dám, không dám lại gần nhìn.
Không phải không dám, là cảm thấy quấy rầy người khác đánh nhau không tốt.
Hiểu.
Trần Cảnh hưu khí vô lực hồi đáp, chỉ cảm giác cánh tay không phải của mình.
Dù sao ta liền trốn ở chỗ tối nghe một hồi, đại khái qua 2-3 phút, lão điên liền đi ra, vừa đi còn vừa mắng.
Mắng cái gì?
Trần Cảnh tò mò hỏi.
Ngũi Nam ho khan một chút, giống như lúc học theo khẩu khí của lão gia tử.
Đồ chó chiếm gà già coi như xong,
còn dám làm hỏng xe đạp của cháu ta.
Lần này đánh ngươi nửa tàn xem như cho ngươi thêm chút trí nhớ.
Lại có lần sau lão tử liền một nồi hầm cho ngươi.
Thao hừng, khẩu khí này rất ông nội.
Nhất là phía sau cái kia một chuỗi gần 5 phút không lặp lại tục ngữ,
tuyệt đối là giọng điệu của lão gia tử.
Hết đường rồi.
Chờ lão điên kia sau khi đi, ta liền len lén vào Gaza nhìn thoáng qua.
Ai ú mẹ nó,
trong Gaza khắp nơi đều là máu a.
Hai tay Nam Phi điên cuồng khoa tay múa chân, giống như trở lại ngày nhìn thấy chiến trường, bộ dáng ngu ngốc mười phần khiến Trần Cảnh cảm thấy.
Cô nàng quả thật rất hợp với biệt danh không có đầu óc này.
Trên sàn nhà, trên tường, trên trần nhà, tất cả đều là.
Lao đầu kia đâu?
Ở Gaza tận cùng bên trong ngồi đâu, bụng bị mổ ra một cái lỗ lớn, tứ chi đều bị kéo xuống, nước chảy đầy đất.
Cái này cũng không chết.
Trần Cảnh kinh ngạc nói.
Càng cao giai cựu duệ càng khó chết, loại này vết thương nhỏ tính là cái gì?
Bất quá ta cảm thấy là lão điên kia không có hạ sát thủ, nếu như hắn thật muốn giết chết trong Gaza tên kia, chỉ sợ cũng chính là phất phất tay.
Nói tới đây, Lý Ngạn Nam lời nói thấm thía vô vô vai Trần Cảnh.
Tiểu tử, đừng trách lão đại không nhắc nhở ngươi, trong Gaza lão nhân kia thật sự rất kinh khủng, hơn nữa còn cùng lão điên có mâu thuẫn, ngươi lại là lão điên phái tới đưa Biên Lai.
Trần Cảnh còn đang xoa cánh tay, trong đầu nghĩ rất rõ ràng, là hắn hẳn là sợ đắc tội ta mới đúng, bị thương ta không phải là đánh lão điên mà sao, sau đó không sợ lão điên tìm hắn báo thù.
Đúng vậy.
Nam ngẩn ra, đột nhiên tựa hồ nhớ tới cái gì, đội vàng lấy lòng ngồi xổm bên cạnh Trần Cảnh, rón rén giúp Trần Cảnh massage.
Vậy cái gì?
Ta không phải cố ý đánh ngươi.
Ta biết.
Lúc chúng ta mới gặp mặt ta cũng không phải được rồi, tuy rằng lúc ấy ta chính là muốn giết chết ngươi nhưng cũng không phải rất muốn ngươi hiểu đúng không?
Đương nhiên đã hiểu.
Trần Cảnh buồn cười nói, lão đại ngao sinh manh vô song, cho dù bị lao điên đánh một trận cũng vẫn không coi hắn ra gì, vừa mới gặp mặt đã ra vai phủ đầu với ta.
Được rồi, ngươi đừng khóc ca, ta đùa ngươi chơi đây.
Mắt thấy Ngũi Nam mắt đỏ lên muốn khóc lên, Trần Cảnh vội vàng sửa miệng an ủi nàng, trong lòng cũng nói thầm.
Người thế giới này quả nhiên cũng không quá bình thường, ví dụ như người không có đầu óc trước mắt này.
Lúc nóng này giống như kẻ giết người.
Hiện tại đi.
Không biết còn tưởng rằng ta khi dễ nàng như thế nào.
Ngũi Nam hung tợn trừng Trần Cảnh một cái, giơ tay lại chuẩn bị cho hắn một quyền, nhưng nghĩ vẫn buông xuống, bất quá ngựa khí vẫn hung hãn như cũ, ngươi không được nói với lao điên.
Biết rồi.
Trần Cảnh dở khóc dở cười nhìn tên lúc này, cảm thấy cô nàng cũng chính là lúc tính tình rất dọa người, trên thực tế thật không có đầu óc gì.
Tiểu tử ngươi cũng đừng nói làm lão đại không che chở cho ngươi, không phải muốn đi đưa Biên Lai cho người nọ sao?
Ngươi đi cùng ta.
Đúng.
Ta cũng không tin có ta ở đây hắn còn dám động đến ngươi.
Ngươi không phải là cảm thấy ta lúc trước nói có đạo lý đi, cho nên cảm thấy lão nhân kia khẳng định không dám làm khó dễ ta, dứt khoát làm cái thuận thủy nhân tình theo ta đi một chuyến.
Nói cái gì vậy?
Ngao Nam giơ tay đấm một quyền.
Giây tiếp theo,
Trần Cảnh chật khớp rồi.
Ta bây giờ đi tìm lão điên tố cáo.
Trần Cảnh nhe răng trợn mắt nói, lúc trước thiếu chút nữa đem hắn cho khóc, giờ phút này là mình muốn khóc, đau.
Không có không nói đạo lý như vậy.
Động một chút là đánh người.
Tính tình chó má gì?
Ngũ Nam vừa nghe hắn muốn chạy tới cáo trạng, vội vàng tiến lên gắt gao ôm lấy hắn, giống như cá tám móng treo ở sau lưng hắn, hai tay gắt gao che miệng Trần Cảnh, nửa là uy hiếp nửa là cầu xin tha thứ. Suy suy tiểu đệ ngoan ha, Ngũ Nam không dám buông tay ra, gượng cười hoàn toàn không cảm thấy xấu hổ ai nha, không phải chỉ là bị chật một chút thôi sao? Vì chút chuyện nhỏ này mà chạy tới cáo trạng thật mất mặt a.
Ô ô ô.
Hừ, nếu ngươi còn muốn đi cáo trạng, đừng trách ta giết người diệt khẩu ha. Thấy Trần Cảnh không dãy rủa nữa, Ngũ Nam hài lòng gật gật đầu liền buông lòng tay. Sau đó lại lấy xu thế sét đánh không kịp bưng thai bắt lấy cánh tay Trần Cảnh mãnh liệt oán giận như vậy. Xoẹt một tiếng, xương bị chật khớp đã trở lại. Trần Cảnh loại người không thích nói thô tục này, giờ phút này thiếu chút nữa không nhịn được muốn mắng ra. Nhưng Ngũ Nam rõ ràng không quan tâm, giả vờ huýt sáo chạy về phía trước. Nhanh lên, lát nữa trời tối còn phiền phức hơn. Phía dưới rất nguy hiểm. Trần Cảnh thở dài, xoa cánh tay vừa bị phục hồi, cảm giác trong lòng không vui. Quả nhiên phải tránh xa kẻ ngốc một chút, nhất là loại kẻ ngốc có sức chiến đấu vượt chỉ tiêu này. Lần này là không cẩn thận làm chật khớp cho ta, còn lần sau thì sao? Lần sau thì sao? Ta còn sống hay không? Tiểu đệ, chạy nhanh lên. Đến rồi đến rồi. Chương 15, sư phụ làm công việc gì? Trần Cảnh vốn định dẫn Ngũ Nam đi thang máy xuống ga ra ngầm tầng 3, nhưng đi thang máy hắn mới phát hiện, nút bấm tầng hầm 3 trong thang máy tối đen, căn bản không sáng đèn. Ấn phím thang máy hỏng rồi. Không phải hỏng rồi, ga ra tầng hầm 3 căn bản không thể đi thang máy, chúng ta đi tầng 1 trước. Đi tầng 2 không phải càng gần sao? Đường lớn đều bị tên kia phong kín, chỉ có con đường nhỏ bên ngoài mới có thể đi xuống. Trần Cảnh gật đầu, ấn nút tầng 1. Tục ngữ nói nghe người khuyên ăn no. Mặc dù ở trong thế giới này, Trần Cảnh coi như là có thân phận, nhưng hắn rất rõ ràng đó đều là hư, ít nhất hiểu biết của hắn đối với thế giới này cũng không nhiều hơn so với tên ngốc này. Đinh, thang máy sắp tới rồi. Trần Cảnh cùng Ngũ Nam sóng vai đi ra. Lão đại thật sự cùng ngươi đi một chuyến hiểm địa, ngươi quay đầu cũng đừng tìm lão điên tố cáo. Ta đâu có hẹp hòi như vậy, nhưng ta luôn cảm giác trong lòng không yên. Nếu không ngươi cho ta phát cái thể đi, liền muốn cáo trạng không được tử tế ra cửa bị bùn đầu xe đâm chết cái loại kia. Ngươi cũng quá độc đi. Này, lão đại đang nói chính sự với ngươi đấy. Ngươi có thể đừng nhìn đông nhìn tây. A, người nọ là ai vậy? Ngươi cũng chưa gặp qua hắn. Chưa, ngươi đã gặp qua? Không có. Ban ngày ban mặt lén lút. Ngươi hảo hảo đi theo, lão đại dẫn ngươi đi bàn bạc đạo của hắn. Trước tiên đi ra hành lang, Trần Cảnh cùng Ngũ Nam liền không hẹn mà cùng phát hiện một thân ảnh ma quái. Nhìn chiều cao hẳn là một đứa trẻ, có thể còn không cao bằng đùi Trần Cảnh. Hắn khoác một thân màu vàng mũ trùm áo mưa, chính sau lưng bọn họ đứng ở 0001 cửa nhà trước, cầm một cây dây thép nhắm vào ổ khóa mãnh liệt đâm. Như thế nào? Không mở. Kỳ. Quái. Mau. Mở. Phải. Đuổi theo. Ô ô. Như thế nào? Mở không được. Ngay khi áo mưa nhỏ vắt hết óc cũng không mở ra được cửa chống trộm, một thanh âm trí tuệ lại tò mò bỗng nhiên vang lên bên tai nó. Sư phụ, người làm công việc gì? Động tác áo mưa dừng lại, cứng ngắc quay đầu lại. Ngũ Nam nhìn thấy hình dáng của nó ngược lại không có phản ứng gì, Trần Cảnh lại bị nó dọa đến sửng sốt một chút. Đó là một bộ xương người. Trong hốc mắt trống rông còn có hai đám ánh lửa trắng thấm. Ngạc nhiên a. Ngũ Nam bóp cổ áo mưa nhỏ, chậm rãi nhấc nó lên, hữu duệ trên phế thổ cũng dám chạy vào thành lại tìm đầu rắn nào nhập cư trái phép vào đây. Thấy một màn này, Trần Cảnh cảm thấy giống như đã từng quen biết, thậm chí cảm thấy đồng bệnh tương liên. Lại là một người bị bóp cổ. Thả. Buông ra. Bộ xương nhỏ rẽ rủa sắp khóc lên từ kia. Đuổi giết. Ta. Lập tức. Tìm tới. Cái quái gì vậy? Ngũ Nam dùng tay nhàn rỗi ngoáy ngoáy lốt hai, vẻ mặt chẳng hề để ý đuổi giết. Trần Cảnh sửng sốt một chút, đột nhiên có một loại dự cảm không ổn. Đúng lúc đó, Trần Cảnh phát hiện cảm giác trên mặt đột nhiên lạnh lẽo, như là có thứ gì nhỏ ở trên mặt mình. Hắn theo bản năng đưa tay sờ sờ mặt một cái, cúi đầu nhìn lại. Đỏ sẫm, dính dính, như máu. Giờ phút này Ngũ Nam cũng không hề cập nhả, giống như thay đổi thành người khác, tiện tay ném bộ xương khô mặc áo mưa ra ngoài, trong ánh mắt lộ ra hung ác cùng cảnh giác. Đây là thứ gì? Trần Cảnh kinh nghi bất định ngẩng đầu nhìn theo tầm mắt của Ngũ Nam. Chỉ thấy trên trần nhà có một sinh vật hình người quỷ dị nằm út sấp. Sinh vật kia không mặc bất kỳ quần áo nào, làn da trên dưới thân đã nát như nhân thịt băng nhỏ, mủ phồng lên lớn nhỏ không đều phân chia trên mặt nó, là nam hay nữ đã không phân rõ. Trên thân thể hình người của nó có một vết nứt hình chữ đại, từ cổ xuống hai chân, trái phải lại tới trong lòng bàn tay. Có lẽ đây là miệng của nó thích hợp hơn. Trong miệng nứt rậm rạp trải rộng răng nanh sắc bén như răng thú, tầng tầng lớp lớp xây ở trong miệng nứt chừng vài hàng. Khi nó mở ra trên người đại hình chữ hình nứt hô hấp thời điểm, Trần Cảnh thật có một loại xuyên qua đến sinh hóa nguy cơ cảm giác. Ngươi lại đem thứ này từ phế thổ mang vào thành. Nó. Đuổi giết. Loại ô nhiễm này nhìn rất quen mắt. Ngũ Nam đánh ra con quái vật đang nằm trên trần nhà, miệng lẩm bẩm, hình như đã từng thấy trong chương trình phổ cập khoa học. Cái gì là loại ô nhiễm? Trần Cảnh nghe được một đầu sương mù. Ô nhiễm chủng chính là những kia bị phế thổ ô nhiễm cựu duệ, không khống chế sau đoạn lạc biến thành sinh vật. Ta nhớ tới. Ngũ Nam thuận miệng giải thích một câu, cảnh giác trong mắt không giảm. Loại ô nhiễm trên đất hoang thiên kỳ bách quái. Thứ này xem như là loại tương đối thông thường cũng tương đối nguy hiểm. Lợi hại như vậy. Trần Cảnh cũng không khỏi khẩn trương lên, bắt đầu cẩn thận từng ly từng tí tới gần Ngũ Nam. Ngươi có thể đánh nó không? Ngươi không cần sợ, thứ này ta có thể đối phó. Ngũ Nam mặt mũi bầm dập hít mũi một cái, rất tự tin nói. Người dẫn chương trình từng nói, mặc dù con người trời sinh tham ăn, nhưng chúng chỉ ăn con mồi đã được đánh dấu, nói chung sẽ không làm tổn thương người khác. Dấu hiệu. Đúng vậy.
Nam Học giọng điệu chuyên gia trên TV, nghiêm trang phổ cập khoa học cho Trần Cảnh loại quái vật đến từ đất hoang này. Nếu như không cẩn thận bị nhân tiết ra chất lỏng dính vào, vậy thì tương đương với bị nó làm ký hiệu, ngươi mặc kệ chạy bao xa nó đều sẽ ngửi thấy mùi đến đuổi giết ngươi. Vậy nói như vậy vừa rồi nhỏ giọt trên mặt ta chính là. Trần Cảnh không khỏi ngơ ngẩn. Ngươi đã bị nó theo dõi. Ngũi Nam không chút do dự nói, không hề bận tâm Trần Cảnh sắc mặt càng lúc càng khó coi. Trước mắt mà nói, ngươi cùng tiểu khô lâu quái kia đều bị theo dõi, chỉ có ta là an toàn. Mặc dù ở thế giới này Trần Cảnh gặp rất nhiều thứ kỳ lạ cổ quái, nhưng không có lần nào tao ngộ sẽ làm cho hắn cảm thấy so với lần này càng nguy hiểm. Bởi vì hắn từ trên người con người kia cảm giác được một loại thú tính tàn bạo mà thuần túy, giống như là bị một con dã thú sắp chọn người mà phệ theo dõi, cùng nó căn bản không có bất kỳ khả năng thương lượng nào. Lão đại, ngươi hẳn là sẽ không thấy chết mà không cứu đi. Đương nhiên là không. Làm lão đại Ngũi Nam ngược lại rất có nghĩa khí, thời khắc nào cũng nhớ tiểu đệ mình vừa mới nhận ra này. Ta đang tìm kiếm cơ hội, bắt lấy sơ hở, một kích tất giết. Vậy ngươi tận lực nhanh lên tìm. Không biết có phải là ảo giác của ta hay không. Ta luôn cảm giác nó đang nhìn chằm chằm ta chảy nước miếng. Không cần cảm giác. Ánh mắt Ngũi Nam sáng như nước, trên mặt tràn đầy trí tuệ nó đang chảy nước miếng. Thứ này sao lại không núp đích? Hai mắt Trần Cảnh gắt gao nhìn chằm chằm người trên trần nhà, vẫn rón rén đi về phía Ngũi Nam. Nhân tiết trời sinh tính giảo hoạt, nó cơ hồ sẽ không từ chính diện công kích con mồi, cho nên chỉ cần chúng ta cam đoan không đưa lưng về phía nó. Nghe Ngũi Nam nói như vậy, trong lòng Trần Cảnh cũng đang cảm khái. Không nghĩ tới tập tính của quái vật này lại giống như động vật họ Mèo. Nếu không quay lưng về phía nó thì... Hả? Trần Cảnh sửng sốt một chút. Bởi vì hắn phát hiện trong ba người ở đây, Ngũi Nam đã bắt đầu vừa nói vừa lui về phía tường dựa vào, mà bộ xương nhỏ bị cô nàng ném ra kia động tác càng nhanh hơn, đã sớm bất động giống như điêu khắc tựa lưng vào cửa chống trộm của nhà 0002. Cho nên, bây giờ chỉ có mình ta là trống rỗng. Đột nhiên, Trần Cảnh nghe thấy lạch cạch một tiếng, như thể có thứ gì đó rơi từ trên cao xuống. Giây tiếp theo, hắn liền nghe thấy phía sau mình chuyển đến một loại trầm trọng áp lực tiếng hít thở. Người xem, ta liền nói nó giảo hoạt đi. Một khi đem lưng lộ ra nó liền khẳng định. Được rồi, ta biết nó giảo hoạt. Trần Cảnh mặt xám như cho tàn, một câu cũng không muốn nhiều lời. Nếu có cơ hội, hắn càng là muốn cho lão gia tử gọi điện thoại, để cho hắn nắm chặt thời gian làm tốt người tóc trắng tiễn người tóc đen tâm lý chuẩn bị, chính mình nói không chừng không có cơ hội cho hắn tận hiếu. Lão đại, về sau chuyện này nói sớm một chút, lần sau nhất định. Chương 16, nhân tiết Ngũi Nam hẳn là đang cùng ta nói đùa sao? Hẳn là, ta cảm thấy nàng không phải loại kia thấy chết không cứu người, nhưng tại sao ta luôn cảm thấy sợ hãi trong lòng? Trần Cảnh còn ở trong lòng không ngừng thôi miên chính mình tình thế đều ở trong lòng, nhưng người phía sau lại rõ ràng không có kiên nhẫn này. Nó vốn trời sinh tính tham ăn, nhất là yêu thích vật sống. Tuy nói Trần Cảnh không phải cựu duệ, chỉ là người bình thường, nhưng chẳng biết vì sao nó luôn cảm thấy trên người Trần Cảnh có mùi rất dễ ngửi. Mùi đó không giống mùi thịt cho lắm, không có mùi máu thịt, ngược lại có loại mùi thơm ngát. Giống như là người cực độ đói khát, đột nhiên gặp được một trái cây tràn đầy hương trái cây bốn phía, nó hận không thể trực tiếp đem Trần Cảnh nuốt một ngụm. Tuy rằng Trần Cảnh đưa lưng về phía nhân thiết không nhìn thấy động tác của nó, nhưng từ cái loại âm thanh giống như là thứ gì đó dính chặt xé rách hắn có thể tưởng tượng được. Quái vật này khẳng định mở miệng. Xuyệt. Ngũi Nam còn đang an ủi Trần Cảnh, so với khẩn trương lúc trước, cô nàng dường như đã dần dần tỉnh táo lại. Nó chưa sẵn sàng cả ngươi. Ngươi xác định. Chỉ cần ngươi đừng nói chuyện. Trần Cảnh muốn giết chết Ngũi Nam trong lòng đều có, bởi vì hắn cảm giác người phía sau theo hắn lên tiếng liền động một chút, trong nháy mắt khoảng cách hắn càng gần. Nếu ta chết ở chỗ này ta thành quỷ cũng không buông tha ngươi. Trần Cảnh bắt đầu dùng ánh mắt trao đổi với Ngũi Nam. Nhưng Ngũi Nam không hiểu. Rất rõ ràng lực chú ý của nàng đều ở trên người nhân thiết, đối với loại phế thổ ô nhiễm trùng thập phần hiếm thấy này ở trong thành phố, nàng thế nhưng là rất hứng thú dạt dào. Giống như là một người bình thường ở trong thành gặp được động vật hoang dã cực kỳ hiếm thấy, khó tránh khỏi sẽ nhịn không được nhìn thêm vài lần. Ta bảo ngươi làm như thế nào, ngươi liền làm như thế đó, ta đã tìm được điểm yếu nhất trên thân thể nó. Ngũi Nam bỗng nhiên nói, trong đôi mắt đỏ tươi lộ ra một tia quỷ dị. Trần Cảnh không dám đáp lời cũng không dám gật đầu, chỉ có thể nháy mắt mấy cái tỏ vẻ mình hiểu. Nhảy lên. Thanh âm của Ngũi Nam còn chưa dứt, Trần Cảnh liền không chút do dự nhảy dựng lên tại chỗ. Cùng lúc đó Ngũi Nam cũng nhanh chóng nhào về phía hắn. Lúc Trần Cảnh bị Ngũi Nam túm cổ áo ném ra ngoài, hắn còn chưa kịp phản ứng đã xảy ra chuyện gì. Khi hắn quay đầu nhìn lại, chỉ thấy tay phải của Ngũi Nam đã lâm vào bụng nhân thiết thật sâu. Liền giống như trường mâu vô kiên bất tồi, bàn tay nhìn như mảnh khảnh kia trong nháy mắt liền xuyên thủng thân thể nhân thiết, đến nỗi bàn tay đều ở sau lưng nó lộ ra, trong lòng bàn tay cầm lấy một đoạn cơ quan nội tạng huyết đục mơ hồ. Như trái tim. Thì ra là ở chỗ này. Ngũi Nam nhếch miệng cười, vốn là mặt mũi bầm dập buồn cười bộ dáng, giờ phút này thoạt nhìn lại lộ ra như dã thú thô bạo. Xem ra các ngươi những này ô nhiễm trùng cũng không được tốt lắm à. Dứt lời, Ngũi Nam liền hưng phấn cười ha hả. Xem lão tử không xé ngươi. Trần Cảnh giờ phút này đã từ trên mặt đất bò lên, xoa xoa bộ vị trên người ngã đau ngược lại hít khí lạnh. Đây là lần đầu tiên hắn tận mắt chứng kiến lý thế giới chém giết. Những cựu duệ trong thành phố chống lại những cựu duệ bị ô nhiễm. Xem ra, hẳn là Ngũi Nam chiếm ưu thế. Trước mặt Ngũi Nam như manh thú, nhân thiết giống như một cái túi vải rách bị tùy ý chà đạp. Nói thật, Trần Cảnh cảm giác hiện tại Ngũi Nam càng kinh khủng hơn một chút. Cũng là cho tới giờ phút này, Trần Cảnh mới ý thức được trong thế giới này những cựu duệ trô khủng bố. Có lẽ bọn họ thoạt nhìn cùng nhân loại bình thường không sai biệt lắm, nhưng một khi lâm vào chém giết, lực phá hoại khủng bố của bọn họ sẽ lập tức chứng minh, hai chữ nhân loại này kém bọn họ khá xa. Ví dụ như Ngũi Nam, Lúc trước cô nàng giống như một tên ngốc không có đầu óc, nhưng bây giờ thì sao? Quần áo quanh người đều bị máu tươi nhân tiết nhuộm đỏ, làn da trắng non ôn nhuận như ngọc cũng dính vào rất nhiều chất lỏng hôi thối, nhưng nàng cũng không quan tâm. Từ đầu đến cuối nàng đều lộ ra nụ cười hưng phấn mà điên cuồng kia. Trần Cảnh nhìn ra được, cô nàng rất hưởng thụ tất cả. Hãy tận hưởng cuộc chiến, hưởng thụ chém giết, tận hưởng niềm vui khi xé một sinh vật ra từng mảnh bằng tay. Còn có. Nghe thấy âm thanh dập đầu này, Trần Cảnh theo bản năng quay đầu nhìn lại. Chỉ thấy bộ xương mặc áo mưa nhỏ kia đã chạy tới phía sau hắn, tựa hồ coi hắn là đối tượng có thể tạm thời dựa vào, giờ phút này đang gắt gao túm lấy góc áo hắn run rẩy. Còn có cái gì? Trần Cảnh cẩn thận hỏi. Nhiều hơn nữa. Bộ xương nhỏ nói, run rẩy. Nhiều hơn. Trần Cảnh giật mình một chút, nhưng không đợi hắn lại mở miệng, chỉ nghe sâu trong hành lang truyền đến một trận lạch cạch tiếng vang, giống như là có một đám động vật bốn chân ở trên sàn nhà nhanh chóng bò sát. Cho dù không nhìn thấy những sinh vật sắp bò ra khỏi hành lang, Trần Cảnh cũng có thể đoán được chúng nó là cái gì. Người chạy trước đi. Ngũi Nam hưng phấn quay đầu lại, con ngươi đỏ tươi nhìn chằm chằm hành lang, nụ cười điên cuồng trên mặt thủy chung chưa từng biến mất, thậm chí vào giờ khắc này còn bởi vì hưng phấn lộ ra hai cái răng nanh nhỏ đáng yêu. Ta chạy ra ngoài tiểu khu được không? Trần Cảnh vội vàng hỏi, bởi vì hành lang bên kia vừa vặn là lối thoát hiểm cùng thang máy chỗ, muốn lên lầu về nhà trốn tránh rõ ràng không quá thực tế. Sao cũng được. Giờ phút này Ngũi Nam đã không để ý tới Trần Cảnh, nàng hưng phấn mà ô ô ba ba quái kêu lên, rất giống là loại nhị ngốc tử gặp người chạy liền đuổi trong trại, còn không đợi Trần Cảnh ngăn cản liền xông vào trong hành lang. Vốn tâm tình lão tử còn rất kém, không nghĩ tới có đám chó này đụng vào tay ta, coi như chúng nó xui xẻo. Giây tiếp theo, Trần Cảnh liền nghe thấy trong hành lang truyền đến một trận tiếng đánh nhau kịch liệt, còn có tiếng điên cuồng hưng phấn đến tột đỉnh của Ngũi Nam. Đậu má, không nghĩ tới trong lầu chúng ta cũng có thể đánh quái hoang dã. Thình địch, thình địch, cái này ít nhất có hơn 20 tên a. Tên tiểu vương bắt đảng kia là như thế nào một lần kéo nhiều dã quái như vậy tới? Nằm rãnh, quái vật hoang dã kia ta không giữ được, các người còn không chạy. Nghe nói như thế, Trần Cảnh quay đầu bỏ chạy. Trong nháy mắt xoay người, hắn rất rõ ràng nhìn thấy có một thân ảnh huyết sắc từ trên trần hành lang bỏ ra. Này còn không chạy vậy không đợi chết sao? Về phần Ngũi Nam, nói thật, Trần Cảnh cũng không lo lắng cho cô, bởi vì hắn rất rõ ràng nha đầu điền kia có bao nhiêu sợ hãi, chuyện không nắm chắc cô nàng tuyệt đối sẽ không làm. Nếu như Ngũi Nam thật sự là một tên ngốc lớn mà không biết sống chết, vậy nàng tuyệt đối không có khả năng nuốt xuống cơn tức bị lao ra tử đánh gần chết này. Không thích hợp a, chẳng lẽ ta hư rồi? Trần Cảnh cũng không dám quay đầu lại mà chạy ra một tầng đại sảnh, này ngắn ngủn bất quá 20 mét khoảng cách, thật sự làm cho hắn mệt mỏi ra một thân lông trắng mồ hôi. Điều này làm cho hắn thập phần khó hiểu. Tuy nói mấy năm nay phần lớn thời gian hắn đều ở nhà, nhưng cho dù ở nhà cũng không có nghĩa là thể lực sẽ thoái hóa đến mức này. Lúc xuống cầu thang, Trần Cảnh thở hổn hển hơn, đồng thời còn cảm giác thân thể lắc lư, giống như là có thứ gì đó treo ở sau lưng. Người quá đáng rồi. Chương 17, Hoàng Vương chén thánh ngươi đừng kéo ta. Trần Cảnh theo bản năng quay đầu nhìn lại, chỉ thấy khô lâu quái mặc áo mưa nhỏ kia đang ghé vào trên lưng hắn, giống như khảo lạp gắt gao ôm hắn, một lát cũng không dám buông tay. Ta chạy không nổi nữa rồi, ngươi mau xuống đây. Trần Cảnh một bên liều mạng chạy, một bên vẻ mặt bất đắc dĩ mắng. Ngươi đem quái vật kéo đến chúng ta trong tiểu khu, ta đều không nói cái gì. Ở phía sau còn cho ta gia tăng phụ trọng. Ngươi là sợ ta chết không đủ nhanh đúng không? Cứu ta, cứu ta, cứu ta, cứu ta. Tiểu khô lâu giống như là máy đọc sách hô lên, từ đầu tới cuối đều là những lời này nói rõ ràng nhất. Thấy bộ dáng run rẩy sợ hãi tới cực điểm của nó, Trần Cảnh thở dài cũng không mắng nữa, chủ yếu là cảm thấy mắng cũng vô dụng. Đuổi theo rồi, đuổi theo rồi. Tiểu khô lâu bỗng nhiên lại kêu to. Kỳ thật không cần bộ xương nhỏ nhắc nhở, Trần Cảnh cũng có thể cảm giác được con người kia đang nhanh chóng tới gần hắn, bởi vì cái loại thanh âm lạch cạch này càng ngày càng gần. Hắn không dám quay đầu lại, cũng không dám chậm lại, chỉ có thể liều mạng chạy. Cho đến khi hắn nhìn thấy trên tường ngoài tiểu khu bò đầy những người kia. Ngươi đừng nói mấy chục người này đều là ngươi đưa tới. Trần Cảnh vẻ mặt bất đắc dĩ dừng bước, nhìn bốn phía tám hướng hắn vây tới nhân thiết, tâm tình phức tạp muốn chết. Ngũi Nam còn ở trong lầu chưa đi ra. Giờ phút này muốn cho nàng chạy ra cứu chàng rõ ràng không thực tế. Đổi góc độ khác mà nói, Trần Cảnh cảm thấy mình chết chắc rồi. Không không phải. Bộ xương nhỏ nói lại bắt đầu lắp bắp, mơ hồ còn mang theo tiếng khóc nức nở, không biết chúng từ đâu tới. Dứt lời, tiểu khô lâu tựa hồ cảm thấy áy náy, đột nhiên buông tay từ trên lưng Trần Cảnh nhảy xuống. Đúng. Không đúng. Ta. Hết sức. Dẫn đường. Tiên sinh. Người chạy mau đi. Nghe bộ xương nhỏ nói như vậy, Trần Cảnh có chút dở khóc dở cười. Hắn cảm giác cái này khô lâu thằng nhãi suy nghĩ rất ngốc rất ngây thơ, này mấy chục nhân thiết ngươi mới có thể dẫn đi mấy cái à. Không thể gấp. Trước hết tỉnh táo lại đã. Trần Cảnh giống như lầm bầm lầu bầu nói, nhìn chung quanh, bức thiết muốn tìm ra một con đường sống. Nhưng tình huống bây giờ lại để cho hắn có chút tuyệt vọng, mắt thấy bốn phương tám hướng đều có người vây quanh, muốn dựa vào hai chân chạy trốn rõ ràng không thực tế. Chỉ có thể đánh cược một lần. Tim Trần Cảnh không khống chế được nhanh, bởi vì hắn đã hiểu được hiện tại ai cũng không đáng tin cậy. Vô luận là ông nội nhìn như vô địch kia, hay là lão đại Ngũi Nam vừa mới nhận, bọn họ tất cả đều không đáng tin cậy, ít nhất hiện tại không có cơ hội dựa vào bọn họ. Ngay lúc này, có thể dựa vào chỉ có chính mình. Đây là di vật. Tiểu khô lâu nhìn chén thánh Trần Cảnh lấy từ trong ra, trong hốc mắt trống rỗng linh hồn chi hỏa không ngừng nhảy lên. Trần Cảnh nắm thật chặt chén thánh, giống như là cầm một tia hy vọng cuối cùng của mình. Có thể người ra. Bộ xương nhỏ lúng túng nói, từ những ngày xưa thất lạc những vật phẩm còn sót lại đến nay. Trần Cảnh ra vẻ trấn định cười cười không nói gì, nhìn chén thánh trong tay, chỉ hy vọng nó có thể giống như ghi chép trong phần thưởng tưởng thuật. Thật vất vả mới thoát khỏi cái loại nhân sinh khô khan này, ta cũng không cam lòng cứ như vậy mà chết. Trong mắt Trần Cảnh hiện lên một tia hung ác bình thường khó gặp, nhìn bốn phương tám hướng không ngừng hướng bọn họ vây tới nhân thiết, hắn thầm nghĩ lại liệu một phen. Thúc thủ chờ chết cũng không phải tác phong của hắn. Dù sao trong những trò chơi điện tử hắn thích chơi, nhân vật hắn sắm vai cho dù chết cũng phải liều mạng kéo mấy cái đệm lưng, cho dù kéo không được cũng phải nghĩ biện pháp ghê tởm chúng một chút. Cần máu của người sử dụng. Khó trách trong chén lại dựng thẳng một cây gai đồng. Trần Cảnh nhìn cây gai dài lộ ra mùi máu tươi trong chén thánh kia, cắn răng mãnh liệt ấn ngón cái lên. Lần này tựa hồ không khống chế tốt lực đạo, gai dài sắc bén cơ hồ chạm vào xương cốt, cảm giác đau đớn kịch liệt trong nháy mắt đánh út lại, tùy theo đó chính là cảm giác bỏng rát thấu xương cao tim. Trần Cảnh có thể cảm giác được trong cơ thể có cái gì đó đang mất đi. Tiên sinh, ngài không sao chứ? Ngọn lửa trong hốc mắt bộ xương nhỏ không ngừng lóe lên, trong giọng nói lộ ra một loại lo lắng không chút che giấu. Hắn nhìn thấy sắc mặt Trần Cảnh cơ hồ trong nháy mắt liền trắng bệnh, khí tức sinh mệnh lại càng nhanh chóng suy giảm, ngay cả trái tim đập cũng không có lực như lúc trước. Giờ khắc này Trần Cảnh cho hắn cảm giác giống như là bệnh nhân trọng thương sắp nguy kịch, khoảng cách tử vong phảng phất chỉ có một bước xa. Cùng lúc đó, những nhân thiết không ngừng vây quanh Trần Cảnh và bộ xương khô nhỏ kia, không hề báo trước đình chỉ hết thể động tác. Chúng nó giống như là đã bị một loại nào đó không biết uy hiếp giá thú, trên thân thể đại hình chữ trong khe nước bắt đầu không ngừng chuyển ra khàn khàn gầm nhẹ. Chắc không được lao đầu tử không cho ta dùng thứ này. Trần Cảnh có thể nhận thấy được biến hóa của thân thể mình, trong mắt hắn tràn đầy bất đắc dĩ. Nhưng hiện tại nếu như không dùng nó, vậy ngay cả cơ hội sống sót cũng không có, nói không chừng mình chính là người đầu tiên chết trong cuộc thi này. Ngươi còn muốn hấp thu bao nhiêu mới bằng lòng bỏ qua? Trần Cảnh nghiến răng nghiến lợi trừng chén thánh trong tay. Giờ phút này thân chén giống như đồng hồ cắt đã bắt đầu không ngừng rung động, những hoa văn kim loại vặn bẹo cổ quái hiện lên ở tầng ngoài từ màu đồng thau đen tối ban đầu, chậm rãi trở nên như dây đèn led dần dần sáng lên. Theo chén thánh hấp thu máu càng nhiều, quang mang kia liền trở nên càng chói mắt làm cho người ta không thể nhìn thẳng, ngay cả Trần Cảnh cùng Tiểu Khô Lâu cũng đành phải quay đầu đi chỗ khác. Mà ở trong trận hoàng quang chói mắt này, biên độ rung động của chén thánh cũng trở nên càng lúc càng lớn, thậm chí Trần Cảnh cũng suýt nữa rời tay cầm không được nó. Di vật này, thật cương đại, ta ở phế thổ chưa từng thấy qua. Tiểu Khô Lâu sợ hãi nói, thân hình gầy yếu khô khan run rẩy không ngừng. Trận hào quang này phát ra từ chén thánh hoàng vương, gần như làm cho linh hồn chi hỏa trong hốc mắt hắn nổi bật như ngọn nến tàn trong gió, giống như bất cứ lúc nào cũng có thể dập tắt. Tiên sinh, ngài không sao chứ? Lúc này Trần Cảnh đã vô tâm phản ứng thằng nhóc Khô Lâu này, hắn cơ hồ đều ở vào một loại trạng thái gần như hôn mê, sâu trong đại não đau nhức như xé rách, làm cho ý thức của hắn bắt đầu trở nên hỗn độn. Cũng không biết có phải bởi vì mất máu quá nhiều xuất hiện ảo giác hay không, hay là chén thánh thật sự dẫn phát một loại huyền dị không cách nào giải thích. Trong tiếng ù tai rung động kịch liệt của chén thánh, Trần Cảnh lại rõ ràng nghe thấy một tiếng ngâm sướng cổ xưa. Đó không phải tiếng Hán, nhưng hắn lại có thể khó hiểu nghe ra ý tứ của từng chữ. Là ảo giác sao? Trần Cảnh nhìn trước mắt đạo kia từ trong chén thánh hiện lên thật lớn hư ảnh, chỉ cảm giác bầu trời đêm ứ đen đều bị trên người nó lam lũ hoàng bảo che ở trong đó. Trong nhà thờ cả có xạ đã mất, không còn ai dùng trầm mặc nhỉ non thương tiếc ngày xưa trống rỗng. Hồn tinh ngừng lại quấy nhiễu hồ nước Haji, cùng với vị tiên tri cổ xưa ngủ say trong hồ kia. Chương 18, khắp người trống rỗng lao nhân lạnh, lạnh thấu xương. Vào giờ khắc này, Trần Cảnh chỉ cảm giác trên người không có chỗ nào không đau, giống như ngay cả cốt tủy cũng bị đông lạnh thành băng vụn có gai, trái tim mỗi một lần đập đều có vẻ đặc biệt cố hết sức. Là hôn mê sao? Hay là Trần Cảnh dãy rủa muốn mở mắt ra, nhưng hắn lại phát hiện vô luận mình dùng sức thế nào cũng khó có thể lay động mí mắt. Toàn thân giống như rơi vào trong hố băng 39 ngày, lạnh từ đầu đến chân. Xem ra ta thật sự lạnh rồi. Trần Cảnh nghĩ như thế, từ từ thưởng thức trải nghiệm cái chết trong truyền thuyết. Nghe nói sau khi thân thể tử vong, ý thức của đại não còn có thể lưu lại một thời gian, sóng điện não cũng không có biến mất, tựa hồ còn có thể nghe thấy thanh âm bên ngoài. Ngươi, cứu hắn, hô ta, nghe không hiểu lời của ngươi. Hô Trần Cảnh có thể nghe ra người nói chuyện là Tiểu Khô Lâu. Cái kia mặc áo mưa nhìn đáng thương hề hề phản phất tùy thời đều sẽ ra rời tiểu gia hỏa, nhưng mặt khác một thanh âm, hẳn không phải là tiếng nói chuyện. Thanh âm kia giống như là sau khi vào đông cửa sổ cao tầng không đóng chặt, gió lạnh xuyên thấu qua khe hở cửa sổ hướng trong phòng rót ra loại tiếng gió rít này. Nếu không ngươi ăn ta đi, ăn ta xương ta nhiều có sức ngay. Hôm nay tại cái này cổ quái quỷ dị tiếng gió rít lần nữa xuất hiện lúc, Trần Cảnh chỉ cảm giác đỉnh đầu phản phất bị cái gì vật cùng đập mạnh một cái, sau đó chính là xé rách đau nhức kịch liệt từ miệng vết thương kéo dài tới đại não chỗ sâu khuyết tán ra. Không biết qua bao lâu, Trần Cảnh dần dần phát hiện mình một lần nữa nắm trong tay bộ thân thể này, tuy rằng cái loại cảm giác trong mạch máu đều chảy băng vụ này vẫn không có biến mất, nhưng tốt xấu có thể động, thậm chí mí mắt cũng có thể hơi hơi mở ra. Mở cái nhìn đầu tiên, Trần Cảnh liền nhìn thấy bộ xương nhỏ ngồi xổm bên cạnh mình, đang khẩn trương nhìn chằm chằm mình, nhưng không đợi hắn mở miệng an ủi, lần thứ hai hắn liền nhìn thấy lão nhân ngồi xổm bên cạnh hắn. Nói thật, bộ dạng của lão nhân kia thật sự rất khó hình dung. Chính là cái loại này, rất hiếm thấy, rất đặc biệt, rất vi diệu. Ghê quá. Kỳ thật lão nhân thoạt nhìn rất bình thường. Từ ngũ quan của hắn hình dáng đến xem chính là một cái bình thường người da trắng tướng mạo, nhưng cái này cái gọi là bình thường là thành lập ở xem nhẹ trên người hắn những lỗ hổng kia trên cơ sở. Cũng là cho đến lúc này, Trần Cảnh mới hiểu được lúc trước mình nghe thấy tiếng gió rít quỷ dị là từ đâu mà đến. Trên người lão nhân này trải rộng lỗ thủng bầm đen, lớn nhất chừng lớn bằng miệng bát, nhỏ nhất thì nhỏ hẹp như tổ ong.
Về phần Trần Cảnh vì sao có thể trực quan nhìn thấy như thế, tự nhiên là bởi vì lão nhân không mặc quần áo. Bất quá hắn mặc cùng không mặc khác biệt không lớn, bởi vì khu vực dưới cổ hắn đều là bùn nhão. Thân thể lão nhân giống như là một đoạn dính dính vết bầm tím nhựa đường miễn cưỡng ngưng tụ ra hình người, chỉ có đầu lâu còn duy trì nhân loại bộ dáng, chẳng qua trên mặt hắn cũng như trước có mấy cái khủng bố trống rỗng. Mắt, hai, miệng, mũi. Vị trí ban đầu của những cơ quan này đều bị thay thế bởi những khoảng trống sâu không thấy đáy. Mỗi khi có gió thổi qua, lỗ hổng trên người lão nhân sẽ phát ra tiếng gió rít quỷ dị, phản phất như gió đều men theo lỗ hổng chui vào trong thân thể lão, thậm chí đụng vào nội tạng hoặc là xương cốt. Khi gió lần nữa từ trong trống rỗng đi ra, đều bị nhiễm một loại mùi máu tươi gây mũi. Trần Cảnh kinh ngạc nhìn lão nhân, hơn nửa ngày cũng không có động tác, bởi vì hắn vừa tỉnh lại đại não có chút ngừng hoạt động. Cho nên, ta chưa chết, là được tiểu khô lâu kia cứu. Không, hắn hẳn là không có bản lĩnh đó. Ông già này đã cứu ta. Đây là ở đâu? Trần Cảnh theo bản năng rời ánh mắt khỏi người lão nhân, sau đó đánh giá trái phải vị trí của mình một chút. Đây là ga ra ngầm tầng ba âm. Trần Cảnh nhìn bảng hướng dẫn treo trên trần nhà cách đó không xa, lại mê mang nhìn đèn huỳnh quang không ngừng nhấp nháy trên đỉnh đầu. Nếu như không phải trên bảng hướng dẫn sáng loáng viết ga ra ngầm, chỉ sợ Trần Cảnh dù thế nào có thể liên tưởng cũng không cách nào tưởng tượng được, ga ra ngầm 3 tầng phụ của tiểu khu Tịch Dương Hồng lại là cái dạng này. Tường, sàn nhà và trần nhà của ga ra, tất cả những nơi vốn nên là chất liệu xi măng bây giờ đều là bùn nhão. Phản phất bọn chúng đều bị sức mạnh của lão nhân ăn mòn, tất cả đều biến thành loại vật chất nhựa đường dính dính vết bầm tím, thậm chí Trần Cảnh hoài nghi bọn chúng đều còn sống. Giống như ký túc xá nơi gì hồng ở vật chất nhựa đường biến thành màu đen kia không ngừng núp đích, thỉnh thoảng còn có thể nhô lên toát ra bọt khí thật lớn, cẩn thận nghe còn có thể nghe thấy loại âm thanh dính dính cổ quái này. Thật tốt là ngài vẫn còn sống. Tiểu Khô Lâu đông nhiên oa một tiếng ôm Trần Cảnh khóc lên, nhưng bởi vì thể chất đặc thù duyên cớ, hắn cho dù cố gắng cũng nặn không ra nước mắt, chỉ có trong hốc mắt kịch liệt nhảy lên ngọn lửa có thể chứng minh tâm tình của hắn có bao nhiêu kích động. Ta còn tưởng rằng đã chết. Trần Cảnh dở khóc dở cười từ trên mặt đất bò dậy, vỗ vỗ lưng bộ xương nhỏ, sao ngươi nói chuyện không nói lắp. Tiểu Khô Lâu lau một chút hoàn toàn không tồn tại nước mắt, hưng phấn mà nói, ngài dĩ nhiên một lần giết chết nhiều như vậy nhân thiết. Dừng dừng dừng. Trần Cảnh bị Tiểu Khô Lâu liên tiếp ca ngợi làm cho có chút choáng váng đầu óc, trong lòng tự nhủ người này phía trước nói chuyện lắp bắp, như thế nào kích động lên không chỉ không lắp bắp ngược lại cùng hát dạp dường như. Cho nên những người đó đều bị ta giết. Trần Cảnh hỏi. Đúng. Tiểu Khô Lâu gật đầu. Sau đó hắn suy nghĩ một chút, lại bổ sung một câu. Nhóm kia bị tiên sinh ngài giết. Nhưng nhóm kia. Không đợi bộ xương nhỏ nói hết lời, lão nhân trầm mặc bên cạnh bỗng nhiên mở miệng. Ta giết. Giọng nói của lão nhân có chút nặng nề. Có lẽ là bởi vì thân ở ga giang ẩm, hắn nói chuyện rõ ràng mang theo tiếng vang. Bất quá tiếng phổ thông rõ ràng có thể làm cho Trần Cảnh nghe được rất rõ ràng. Nhìn ông lão da trắng đặc trưng trước mắt này nói tiếng phổ thông, Trần Cảnh luôn cảm thấy có chút kỳ quái, lại nghĩ người trong thế giới này hình như đều nói như vậy. Tiếng Hán chiếm toàn vũ trụ. Không nên. Đột nhiên, Trần Cảnh nhớ tới chính mình vừa tới nơi này lúc, sinh vật nhảy vọt cuộc thi quy tắc bên trong từng có một đoạn như vậy. Đó là điều thứ 3 trong quy tắc. Đại khái nội dung là xét thấy vị diện tình huống đặc thù, lý thế giới cùng biểu thế giới khác biệt quá lớn. Giám khảo đã vì tất cả thí sinh an bài tốt thân phận hợp lý, cũng thủy chung đem ngôn ngữ tự thích ứng hệ thống bảo trì vận hành trạng thái. Đây là nơi mà hệ thống thích ứng ngôn ngữ hoạt động. Trần Cảnh trăm mối vẫn không có cách giải thích, nhưng trước mắt cũng chỉ có thể nghĩ đến lời giải thích này. Lá gan không nhỏ. Lão nhân tiến về phía trước, trong khoảng trống sâu thẳm như hố đen kia, phản phất lộ ra một loại ánh mắt nhân tính hóa, tò mò hỏi Trần Cảnh một câu. Cổ di vật nguy hiểm như vậy ngươi cũng dám dùng? Dứt lời, lão nhân lại đánh giá Trần Cảnh vài lần, nhịn không được chật chật lấy làm kỳ lạ. Một cái liền người bình thường đều không bằng yếu. Lúc trước tình huống nguy cấp, không cần liền chết chắc. Trần Cảnh nhịn không được cắt đứt lời của lão nhân, bởi vì hắn biết phía sau khẳng định không phải là từ hay. Cũng là vào lúc này Trần Cảnh mới ý thức được, Hoàng Vương chén thánh lúc trước cứu hắn một mạng vẫn bị hắn nắm ở trong tay. Có lẽ là do hấp thụ máu. Thân cốt hình đồng hồ cắt so với lúc trước màu sắc càng thêm thuần túy. Màu đồng thau ban đầu đang dần dần biến đổi thành màu vàng chói mắt, mà hoa văn bề mặt thân cốt dường như cũng có biến hóa. Trần Cảnh nghi hoặc đánh giá chén thánh, chỉ thấy trong chén vẫn trống rỗng, cũng không biết máu bị hấp thu kia chạy đi đâu. Cổ di vật này rất nguy hiểm. Lão nhân nói, trong giọng nói tràn ngập hồi ức. Ta từng ở trong một tòa di tích cổ trên phế thổ, nhìn thấy đồ đẳng tương tự như nó, hoa văn cũng giống như vậy. Vừa nghe hắn nói như vậy, Trần Cảnh trong nháy mắt cảnh giác hẳn lên. Ngài nhìn thấy di tích cổ nào? Ở chỗ sâu trong phế thổ, một nơi được bộ lạc địa phương gọi là Hoàng Vương Đình Viện. Trần Cảnh còn muốn tiếp tục nghe tiếp, bởi vì hắn cũng tò mò, quan chủ khảo ban thưởng cho hắn làm sao có thể cùng thế giới này liên hệ sâu như thế. Nhưng đáng tiếc là lão nhân cũng không định nói quá nhiều, đương nhiên cũng có thể là tin tức hữu dụng không hơn, rất nhanh lão nhân liền chuyển đề tài. Cổ di vật này là ông nội ngươi cho ngươi. Ngươi biết ông ta? Ngươi biết ta là ai? Ta đã từng gặp qua ngươi. Nghe nói như thế, Trần Cảnh đầu tiên là sửng sốt, sau đó lại liên tưởng đến cuộc xung đột giữa người già và ông nội mà Ngô Nam từng nói. Yên tâm, ta sẽ không hại ngươi. Lỗ hổng trên mặt lão nhân đột nhiên xé ra hai bên, lộ ra một nụ cười cực kỳ quỷ dị. Nếu như ta muốn hại ngươi, từ lúc ngươi bị đám người kia vây quanh ta đã không ra tay. Cảm ơn. Không cần cảm ơn ta, ông lão cười quái dị, không quan tâm Trần Cảnh sẽ vì những lời này mà nghĩ như thế nào, nếu không phải sợ sau khi ngươi chết ông nội ngươi sẽ giận chó đánh mèo với ta, ta nhất định sẽ không ra tay, dù sao lão nhân chậm rãi tiến lên, cẩn thận đánh giá khuôn mặt tuấn tú trước mắt. Ta thích nhất là nhìn biểu tình tuyệt vọng trước mặt người chết. Chương 19, Thiên nhân các tướng của Lo Dần Sờ nói thật, ta vẫn luôn hoài nghi ngươi có phải là dòng dõi của ông nội ngươi hay không.
Lão nhân tựa hồ không chỉ một lần gặp qua trần cảnh, giờ phút này hắn một bên đánh giá khuôn mặt tuấn tú trước mắt này, một bên tấm tắc lấy làm kỳ lạ. Khác với lão giả cả ngày nghiêm mặt như cục sắt kia, đứa cháu trai này của hắn cũng không tệ. Nhìn là ngon rồi, bộ dạng ngươi không giống hắn chút nào. Thấy Trần Cảnh im lặng không lên tiếng, ông lão như là bỗng nhiên nghĩ tới cái gì, đội vàng đứng thẳng người. Hỏng rồi, có phải ta không nên nói với ngươi những chuyện này? Để cho ông nội ngươi biết cũng không tốt.
Ta sẽ không nói.
Trần Cảnh ôm đầu chậm rãi đứng lên, cảm giác choáng váng đầu đến lợi hại, hai chân cũng không có khí lực gì, nhẹ nhàng như dẫm trên bông vải.
Dù sao ngươi đã cứu ta.
Đúng vậy. Lão nhân nở nụ cười.
Đúng rồi, cái này cho ngươi.
Mặc dù trong vòng mấy giờ ngắn ngủi đã trải qua nhiều chuyện như vậy, nhưng Trần Cảnh thủy chung không quên lời dặn dò của ông nội, từ trong túi lấy ra biên lai cuối cùng đưa cho ông lão. Ông lão nhận biên lai, không giận mà cười, sao lại viết biệt hiệu của ta lên đó?
Đây thật đúng là biệt danh a.
Trần Cảnh sửng sốt một chút. Rất lâu trước đây đã có người gọi ta như vậy, nhưng hiện tại chỉ có ông nội ngươi dám gọi ta như vậy. Ông lão đầu tiên là cười đem biên lai đặt ở lòng bàn tay, sau đó lại đem tay phải chậm rãi cắm vào bụng như bùn não, tựa hồ nơi đó là nơi ông cất giữ đồ đạc.
Tên ta là Lo Dần Sờ.
Lo Dần Sờ. Trần Cảnh nghe thấy cái tên nước ngoài này cũng cảm thấy ngạc nhiên, bởi vì ở trong thế giới bên trong gặp những người này, dùng loại tên người nước ngoài này dường như chỉ có lão nhân trước mắt.
Ta,
Giai ẩn. Tiểu Khô Lâu vẫn không dám nói chuyện bỗng nhiên mở miệng, rất cố gắng giới thiệu mình với Trần Cảnh.
Tiên sinh, ta có thể đi theo người sao?
Ta cũng không phải lăn lộn trong xã hội, đi theo ta làm gì?
Trần Cảnh buồn cười nói.
Loại tiểu tạp chủng trên phế thổ này đều thích cường giả, tuy rằng ngươi.
Quên đi, ngươi cầm cổ di vật kia vẫn rất mạnh, ít nhất trong mắt hắn.
Giờ phút này Lo Dần Sờ lão nhân vẫn còn đang cười, nhưng tiếng cười của hắn ở Trần Cảnh nghe tới lại có chút không có hảo ý. Ngươi bây giờ tình trạng thân thể rất kém cỏi, trong cơ thể huyết dịch sói mòn quá nhiều, sau khi trở về nhớ kỹ để cho ông nội ngươi giúp ngươi hảo hảo điều trị, nếu không à.
Lo Dần Sờ buông tay, nụ cười trên mặt lộ ra một tia hả hê khi người gặp họa.
Máu ta chuyển cho ngươi có thể sẽ lấy mạng ngươi.
Chuyển máu?
Vừa nghe lời này, Trần Cảnh lập tức phản ứng lại, lúc trước chính mình hôn mê nói không chừng chính là bị chén thánh rút máu nhiều, nhưng sở dĩ chính mình hiện tại có thể tỉnh lại, chính là bởi vì lão nhân này chuyển máu cho ta.
Bất quá nhìn bộ dáng này của hắn, trong cơ thể có thể có máu sao?
Không phải là bùng chứ?
Máu ngài truyền cho ta trông như thế nào?
Trần Cảnh thử thăm dò hỏi.
Lo Dần Sờ vươn ngón trỏ tay phải ấn vào bụng, đem bùn nhão như nhựa đường dính vào đầu ngón tay cơ cơ.
Chính là những thứ bẩn thỉu này, hy vọng tiểu thiếu gia được nuông chiều từ bé này không ghét bỏ mới tốt.
Không đợi sự ghê tởm trong lòng Trần Cảnh nổi lên, chỉ nghe trong bóng tối cách đó không xa bỗng nhiên truyền đến một tiếng gọi quen thuộc.
Tiểu đệ ngươi có phải hay không ở chỗ này a?
Đồ bùn,
dấu vết bên ngoài là ngươi lưu lại.
Ta nhận ra.
Ta cảnh cáo ngươi đừng sàng bậy a,
nếu không lão tử nắm đấm lớn bao cắt cũng không nhận người.
Lo Dần Sờ theo tiếng quay đầu nhìn thoáng qua, nụ cười trên mặt trong nháy mắt suy sụp,
sau đó lại cười.
Không nghĩ tới ngoại trừ ông nội ngươi còn có người dám gọi ta như vậy.
Tiếng nói vừa dứt, Lo Dần Sờ liền bắt đầu chậm rãi rơi xuống mặt đất, thân hình như bùn nhão trong phút chốc liền hòa làm một thể với sàn nhà.
Thấy tình cảnh này, Trần Cảnh vội vàng mở miệng khuyên hắn.
Đừng giận cô ấy.
Trần Cảnh cả người lạnh lẽo có chút đi không nổi đường, Tiểu Khô Lâu dần rất cố gắng kiễng chân đỡ lấy hắn, sợ hắn không cẩn thận ngã sấp xuống. Nghe thấy thanh âm của Trần Cảnh, Lo Dần Sờ lại từ mặt đất chậm rãi trồi lên nửa cái đầu.
Lo Dần Sờ, ta thay nàng xin lỗi.
Trần Cảnh thở dài, nàng chỉ quá lo lắng cho ta, hy vọng ngươi đừng để ý.
Lo Dần Sờ trầm mặc quái dị, dùng cặp mắt trống rỗng kia đánh giá Trần Cảnh, hơn nửa ngày cũng không lên tiếng.
Ngươi tuyệt đối không giống ông nội ngươi.
Lo Dần Sờ đột nhiên mặc danh kỳ diệu nói một câu như vậy, sau đó liền chậm rãi từ mặt đất đem thân thể như bùn nhão hoàn chỉnh trồi lên, tựa hồ bỏ đi ý niệm đi giáo huấn một chút.
Ta cùng hắn thật sự một chút cũng không giống sao?
Trần Cảnh cũng không biết tại sao mình phải hỏi một câu như vậy. Có lẽ là phản ứng bản năng cũng nói không chừng.
Không giống.
Lo Dần Sờ lắc đầu, bước chân già nua có vẻ đặc biệt nặng nề, thân hình cũng dần còn xuống.
Nếu như ngươi là hắn, ngươi sẽ ở vừa rồi đem ta từ trong đất đào lên, sau đó sẽ nát ta cái này trương nói chuyện không dễ nghe cái miệng, lại đào ra ta nội tạng được ăn, cuối cùng lại.
Lo Dần Sờ tựa hồ nghĩ tới hồi ức không tốt, nhịn không được sợ hãi bất thình lình trong lòng dùng mình một cái.
Tóm lại tính tình ngươi tốt hơn ông nội ngươi nhiều.
Trần Cảnh không biết nên nói cái gì.
Đây xem như khích lệ sao?
Bất quá ngươi cũng so với ông nội ngươi yếu quá nhiều, quả thực giống như là một cái bị nhân loại nuôi dưỡng ở bên người con kiến.
Nói xong câu đó, Lo Dần Sờ bỗng nhiên lại che miệng, vừa kinh ngạc vừa ảo não lắc đầu.
Hỏng rồi, hình như ta lại nói chuyện đắc tội với ngươi rồi.
Không sao đâu.
Trần Cảnh không để lời của Lo Dần Sờ trong lòng, huống chi lời hắn nói cũng là sự thật.
Hôm nay ta vốn mang theo quà muốn đến bái phòng ngươi, kết quả không ngờ gặp phải chuyện ngoài ý muốn như vậy.
Lễ vật.
Lo Dần Sờ ngẩn ra,
ánh mắt.
Trần Cảnh nhớ kỹ nhắc nhở trong văn tự luận mã, nhưng không biết xấu hổ nói lễ vật mình chuẩn bị là từ trên đầu gà móc ra.
Ngươi sao ngươi biết ta thích mắt?
Lo Dần Sờ kinh ngạc không kiềm chế được, bởi vì nhãn cầu chính là sở thích duy nhất của hắn, mà sở thích này lại chưa bao giờ lộ ra trước mặt người khác.
Ta nói là đoán, ngươi tin không?
Trần Cảnh nhìn Lo Dần Sờ trầm mặc không nói, lại nhìn lướt qua những khoảng trống khủng bố trên người hắn, trong đầu đống nhiên toát ra một câu, cơ hồ không có suy nghĩ gì liền nói ra miệng.
Trên người ngươi nhiều lỗ như vậy, dùng nhãn cầu trang trí một chút sẽ đẹp hơn.
Ngươi nghiêm túc?
Lo Dần Sờ sửng sốt.
Trần Cảnh không biết nên trả lời như thế nào, chỉ có thể gật gật đầu.
không nghĩ tới ngươi cùng ta có thẩm mỹ giống nhau. Lo Dần Sơ có chút kinh ngạc cảm khái, hốc mắt trống rỗng để lộ ra một loại vui sướng khi tìm được tri âm. Ta từng ở phế thổ thượng gặp được một cái đến từ đồ linh nghiên cứu hội phương sĩ, hắn vì hoàn lại nhân tình của ta, dùng não vực internet kết nối nghiên cứu hội máy chủ, mượn máy chủ tính lực, hắn bói toán ra thuộc về ta thiên nhân các tướng, nói ta lấy tạo hình này hành tẩu giang hồ có trợ giúp bị quý nhân chăm sóc. Giờ phút này, Lo Dần Sơ thần thần cằn nhằn kể lại, Trần Cảnh một chữ cũng nghe không lọt, bởi vì sau khi hắn tỉnh lại không lâu liền bắt đầu đau đầu, giống như là đầu sắp nổ tung, giống như có vô số kim thép luân phiên đâm vào tổ chức não của hắn, loại đau đớn xé rách này làm cho hắn khó có thể chịu đựng được, có thể cắn răng cứng rắn khuyên nhủ Lo Dần Sơ đừng núp đích, đây đã là cực hạn rồi. Đúng rồi, những người bên ngoài kia ngươi còn muốn không? Nghe thấy lời của Lo Dần Sơ, Trần Cảnh đội vàng khoát tay nói không cần, bởi vì hắn có thể từ trong giọng nói của Lo Dần Sơ nghe ra loại khát vọng phát ra từ linh hồn này. Lo Dần Sơ đi tới đi lui, hiển nhiên hưng phấn đến không kiềm chế được, vì dưỡng thương ta chỉ có thể ở lại đây, cho nên muốn ăn máu rất bất tiện. Hơn nữa con ngươi của nhân thiết cũng rất đẹp mắt. Ngươi thích, đều cho ngươi. Trần Cảnh đau đầu nói. Lo Dần Sơ bỗng nhiên quay đầu lại nhìn hắn, trong giọng nói lộ ra một tia cảnh giác, tại sao đối với ta tốt như vậy? Muốn kết giao bằng hữu với ngươi. Trần Cảnh cảm giác càng ngày càng đau đầu, trực tiếp đem mục đích của mình nói ra. Lo Dần Sơ nghe thấy câu này rất đột ngột, hắn đầu tiên là sửng sốt một chút, sau đó lại trầm mặt xuống, cẩn thận đánh giá vẻ mặt thống khổ của Trần Cảnh. Ngươi đang nói đùa với ta? Không có. Lo Dần Sơ thì thào tự nói, hốc mắt trống rỗng lộ ra một tia hoang mang, cảm giác giọng nói của ngươi rất nghiêm túc à. Đúng lúc này, Trần Cảnh bỗng nhiên nghe thấy trong thân thể Lo Dần Sơ chuyển đến một trận âm thanh núc đích, như là có rất nhiều côn trùng mắt thường không thể thấy bò sát trong cơ thể hắn, loại âm thanh tất tất tác tác mà tiết tấu dày đặc này, làm cho người ta nghe không rét mà run. Kỳ quái, ngươi thật sự là quái nhân. Lo Dần Sơ vẫn lầm bầm lầu bầu, mà những lỗ hổng bị dị trên người hắn không ngừng co rút lại, cho đến khi ánh mắt của từng sinh vật khác nhau từ chỗ trống sâu chui ra. Nhìn hàng trăm hàng ngàn nhãn cầu trải rộng khắp người Lo Dần Sơ kia, Trần Cảnh choáng váng đầu trong nháy mắt liền khá hơn một nửa, chỉ cảm giác tóc gáy cả người đều dựng lên. Chẳng lẽ đây chính là lời hắn nói lúc trước? Thiên nhân các tướng. Chương 20, ngươi dùng cái kia cổ di vật. Đậu má, ta còn tưởng rằng ngươi đã chết. Thiếu chút nữa, ngươi có biết hay không lão đại ta lo lắng ngươi nhiều lắm a. Ta từ trong đám nhân thiết giết ra sau đó tìm không thấy các ngươi ta đều nhanh muốn chết. Cảm ơn. Nghe thấy Trần Cảnh nói cảm ơn, Ngôi Nam chỉ tức giận hừ một tiếng, trong miệng đặc biệt nhỏ giọng mắng một câu cảm ơn mẹ con cảm ơn, mày nhíu đến có thể kẹp chết rồi bỏ. Đều con mẹ nó người một nhà, ngươi cảm ơn cái rắm. Nói thật, lúc trước Ngôi Nam thật sự cho rằng Trần Cảnh đã chết, bởi vì sau khi nàng từ trong hành lang tràn đầy người dễ ra, trên quảng trường tiểu khu cũng đã không nhìn thấy tung tích Trần Cảnh. Không có người sống ở đó. Chính xác mà nói, ở đó thậm chí không có sinh vật sống. Hơn trăm thi thể không trọn vẹn của nhân thiết chất đống như rừng, vài ngai xanh hóa xung quanh giống như bị nhiệt độ cao thiêu bị chỉ còn lại cho trắng, ngay cả thổ nhưỡng cũng biến thành cát sỏi khô khan thưa thớt. Giống như có thứ gì đó trong nháy mắt rút đi sinh mệnh của chúng. Nói không chút khoa trương, lúc ấy Ngôi Nam sợ hãi đến gần như phát run, bởi vì nàng cho tới bây giờ chưa từng thấy qua chuyện quỷ dị như thế. Tàn thi của những người đó thành hình dạng phóng xạ ngã xuống đất, lấy sinh mệnh làm đại giới vây quanh một cái viên đường kính ước chừng 20 mét. Ở trung tâm của vòng tròn, có một đồ đằng quỷ dị cực lớn mà phức tạp, nó khắc thật sâu trên mặt đất xi măng, lấy tay chạm vào thậm chí có thể cảm giác được chút ấm áp. Nơi đó lưu lại mùi của Trần Cảnh, Ngôi Nam có thể ngửi thấy, dễ ngửi đến mức muốn bắt lấy hắn cắn một miếng, nhưng ở nơi đó nàng lại tìm không thấy bóng dáng Trần Cảnh. Chỉ nhìn thấy trên mặt đất rất nhiều bụi bẩn màu đen lưu lại như nhựa đường. Ngôi Nam liếc mắt một cái là có thể nhận ra, đó là do bọn máu bùn để lại. Sở dĩ cô chạy đến Gaza ngầm tìm Trần Cảnh, cũng chính bởi vì như thế. Bất quá cô lúc đó cũng không cho rằng Trần Cảnh còn có thể sống. Lý do rất đơn giản, hắn quá yếu. Yếu ớt như những con mèo hoang lang thang gần khu chung cư, chính mình không cẩn thận cũng có thể dễ dàng bóp chết hắn. Cho nên khi Trần Cảnh và bộ xương khô nhỏ bị lão bùn đưa ra, Ngôi Nam đều có chút khó tin. Không, cô nàng quả thực cho rằng mình đang nằm mơ. Không bị lão Nê Ba giết chết coi như xong, lại còn có thể từ trong không gian bị ăn mòn kia hoàn chỉnh vô khuyết đi ra. Chẳng lẽ đây là lực uy hiếp của thân là thủ hạ của lão điên? Ngươi lại không bị bùn đất giết chết. Thật ra hắn rất dễ giao lưu. Đậu má, sao ta không cảm thấy? Ngày nào đó giới thiệu hai người làm quen. Lúc Trần Cảnh nói xong lời này cảm giác đau đầu nhẹ hơn một chút, dù sao trước khi chia tay với Lo Dần Sơ, lão nhân kia còn vì cảm tạ quà tặng của hắn, cố ý cắm 3 cây kim đen vào đầu hắn. 3 cây kim đen như huyền thiết kia cũng là bùn nhau trên người Lo Dần Sơ hóa thành, cùng ngân châm đông y châm cứu sử dụng không kém nhiều lắm. Nhưng dường như có những đặc tính hấp thụ được, cũng là một loại thuốc. Chúng nó bị xếp thành hàng ở vị trí trung khu thần kinh phía dưới hộp sọ Trần Cảnh, trong quá trình bị thân thể Trần Cảnh không ngừng hấp thu, chúng nó có thể tạm thời ổn định thương thế của Trần Cảnh cùng với giảm bớt loại đau đầu chết người này. Không nghĩ tới ngươi lại dám đi Gaza tìm ta. Trần Cảnh nhìn Ngôi Nam đỡ hắn, đột nhiên có chút cảm động, nhất là nhìn thấy gò má mặt mũi bầm dập kia, lại nhịn không được cười đến ho khan, trong lồng ngực đau đến lợi hại. Nhìn không ra là gan của ngươi rất lớn a, ngươi không phải rất sợ tên bùn kia sao? Sợ cũng phải đi a, lão tử giảng nghĩa khí nhất. Ngôi Nam thấy Trần Cảnh nghe lời mình cười đến ho khan không ngừng, nàng liền giơ tay chuẩn bị vỗ mạnh vào lưng hắn một cái để hắn câm miệng, nhưng giơ tay lên nàng lại do dự, dù sao một cái tát này đi xuống, Trần Cảnh yếu ớt không chịu nổi. Ngươi đối phó với những người đó không bị thương chứ? Một chút. Nam khinh thường nở nụ cười, trong lời nói lộ ra kiêu ngạo, những thứ rác rưởi kia nhiều nhất cũng chỉ có thể làm tổn thương da lông ta, giống như mũi cắn, nửa phút cũng không cần là có thể tự lành.
Vậy mặt của ngươi, chúng nó có thể giống như lão điên sao? Mỗi nam nói đến việc này liền tức giận không chịu được, nếu không là thấy Trần Cảnh bị thương quá nặng, chỉ sợ đã sớm một cước đạp qua.
Đừng thấy lão điên xuống tay coi như nhẹ không có đánh chết ta, chỉ chút thương thế này ta tự lành cũng cần mấy ngày thời gian.
Ngươi còn biết hắn hạ thủ nhẹ.
Nói nhảm, nếu hắn phát huy bình thường, lão tử đã sớm bị hắn đánh chết cầu xin.
Mỗi nam không muốn tiếp tục đề tài khiến chân tay nàng đau chứng, nàng bỗng nhiên nghiêng mặt nhìn về phía bộ xương nhỏ nhẹ nhàng túm góc áo Trần Cảnh.
Sao cái thứ này cứ bám theo ngươi hoài vậy?
Trần Cảnh nói đến việc này đều có chút đỏ mặt, rất ngượng ngùng nói, ta nghe hắn nói phế thổ quá loạn, thật sự là lăn lộn không nổi nữa, cho nên mới vào thành tìm một việc có thể nuôi sống chính mình.
Trên phế thổ lúc nào không loạn?
Ngôi nam cười lạnh nói, tựa hồ đối với tiểu khô lâu có địch ý rất lớn.
Hắn có thể lớn như vậy ở phế thổ, khẳng định cũng là một tên tâm ngoan thủ lạn.
Tiểu tử kia, ngươi cảm thấy ta nói có đúng hay không?
Tiểu khô lâu dùng mình một cái, không dám nói lời nào.
Tuy rằng Trần Cảnh để lại cho hắn ấn tượng là cường đại, nhưng nữ nhân này thế nhưng là sáng loáng nguy hiểm.
Nhớ tới hình ảnh nàng hành hạ đến chết người lúc trước, trong lòng tiểu khô lâu đều đang phát run.
Thời thế tạo nên tâm ngoan thủ lạn không nhất định là bản tính.
Trần Cảnh nói xong, nhẹ nhàng vỗ vỗ đầu tiểu khô lâu.
Nếu như ngươi đem một đám người ném ở tìm không thấy bất kỳ tài nguyên nào trên đất hoang, qua 10 ngày nửa tháng lại đi xem, như thường chỉ có thể nhìn thấy một đám dã thú.
Nhân từ nương tay.
Ngũ Nam hừ lạnh một tiếng, quay đầu đi chỗ khác muốn ta nói, loại khách nhập cư trái phép từ đất hoang chạy vào thành này nên.
Ngươi đi qua phế thổ.
Trần Cảnh thình lình hỏi.
Nam giật mình một chút, mơ hồ ừ một tiếng, tựa hồ không muốn nhiều lời.
Đã từng chịu thiệt thòi trong tay dân bản xứ phế thổ.
Trần Cảnh lại hỏi.
Lần này ngay cả ừ cũng không định như nữa, hung hăng trừng mắt liếc hắn một cái.
Vậy trách không được ngươi đối với nó ý kiến lớn như vậy.
Đó con mẹ nó là ngoài ý muốn.
Ngũ Nam không nhịn được giải thích, nghiến răng nghiến lợi lại nhìn về phía bộ xương nhỏ.
Ta đi theo đội tiền thưởng đi phế thổ tìm bảo tàng thời điểm hết thảy thuận lợi, ai đoán được trở về thành trên đường sẽ bị những bộ lạc kia người phục kích.
Tiếng nói vừa dứt, Ngũ Nam lại nhịn không được khoác lác một câu.
Bất quá cũng may, bọn họ toàn bộ chết sạch liền ta không chết, thứ tốt toàn bộ rơi vào trong tay ta.
Lão đại lợi hại đi.
Ừ, lợi hại.
Bất quá nói đi cũng phải nói lại, nơi này làm sao lấy được.
Giờ phút này, Ngũ Nam đã đỡ Trần Cảnh đi tới quảng trường tiểu khu, cũng chính là nơi chiến trường lúc trước. Tuy rằng tàn thi của những người đó đều bị Lao Nê Ba vô thành vô tức lấy đi, nhưng đồ đằng vị dị trên mặt đất vẫn còn.
Di vật làm ra.
Trần Cảnh giải thích, nhìn thoáng qua đồ đằng trên mặt đất giống như bề mặt trên thánh, lại nhìn thoáng qua hoa cỏ cây cối cách đó không xa bị đốt thành cho bụi, trong lòng không khỏi có chút nghĩ mà sợ.
Có vẻ như lo dần sợ không nói dối ta.
Uy lực của di vật này dường như lớn bất ngờ.
Nhớ tới cảnh tượng kỳ quái khi sử dụng trên thánh, Trần Cảnh lại ngẩng đầu lên cẩn thận nhớ lại một hồi, hắn cũng không phân biệt được đó rốt cuộc là ảo giác hay là thật sự có thứ gì từ trong chén thánh chạy ra.
Bởi vì hắn đã hỏi qua bộ xương nhỏ.
Lúc ấy từ trong chén thánh xuất hiện chỉ có một đạo hoàng quang chói mắt, cũng không có xuất hiện đạo thân ảnh khổng lồ cổ xưa mà hắn nhìn thấy.
Vậy đó là ảo giác à?
Trần Cảnh nghĩ mãi mà không rõ.
Nhưng hình ảnh kia rõ ràng rất chân thật a.
Vô luận là đạo kia từ trong chén thánh hiện ra thân ảnh thật lớn, hay là cái kia kiện bị nó khoác ở trên người cơ hồ đem bầu trời đêm đều cho che khuất lam lũ hoàng bảo.
Tất cả đều chân thật đến đáng sợ.
Di vật,
cái này.
Trần Cảnh từ trong túi lấy ra chén thánh hoàng vương đưa cho Ngũ Nam, nàng nhận được trong tay nhìn hai mắt, liền ngẩng đầu dùng một loại ánh mắt kỳ quái nhìn Trần Cảnh.
Uy lực của di vật này lại lớn như vậy,
ta cũng không nghĩ tới.
Cho nên ngươi cứ như vậy trực tiếp đưa cho ta.
Thứ này nếu không sử dụng thì sẽ không bị thương.
Không đợi Trần Cảnh nói hết lời, Nam liền cau mày cắt đứt lời của hắn.
Ý của ta là,
ngươi không sợ ta cướp sao?
Trần Cảnh nghe thấy lời này cũng chỉ là cười, cười đến mức Ngũ Nam cũng sắp tức chết.
Bất kỳ một kiện di vật nào đều là thứ tốt vô giá, ngươi về sau đừng ở trước mặt người ngoài lấy ra, cẩn thận bị giết người cướp của.
Nam tức giận nhét chén thánh vào trong túi Trần Cảnh, sau đó hung hăng đấm một quyền vào ngực hắn.
Thu loại người không có kinh nghiệm giang hồ như ngươi làm tiểu đệ, thật con mẹ nó mất mặt.
Ta biết, nhưng ngươi cũng không phải người ngoài.
Trần Cảnh chớp chớp mắt, trong ánh mắt trong suốt lộ ra một tia nghi hoặc, chúng ta không phải bạn bè sao?
Trong nháy mắt nói ra những lời này, Trần Cảnh rất rõ ràng ở trong mắt Ngũ Nam nhìn thấy một tia vui sướng, nhưng rất nhanh loại cảm xúc này liền biến mất, bị một loại phẫn nộ khắc cốt ghi tâm thay thế.
Ta không cần bạn bè.
Ngũ Nam giống như trong nháy mắt thay đổi thành người khác, thần sắc lạnh như băng này làm cho Trần Cảnh cảm thấy cực kỳ xa lạ, tựa hồ vào giờ khắc này lại một lần nữa nhận thức nàng.
Ngươi cũng không phải bằng hữu của ta.
Vậy vẫn là làm tiểu đệ đi.
Ta không có ý đó.
Mẹ kiếp, Ngũ Nam đột nhiên dừng bước, thần kinh hét lớn, con mẹ nó ta không cần bạn bè.
Con ngươi Nam trong khoảnh khắc trở nên đỏ tươi một mảnh, cắn răng phát ra tiếng ma sát làm cho người ta không rét mà run.
Ta không cần bằng hữu.
Các ngươi con mẹ nó câm miệng.
Trần Cảnh biết, Ngũ Nam không phải đang nổi giận với hắn.
Nàng vẫn luôn giống to với không khí bên cạnh.
Dường như trong không khí đó có thứ gì đó không nhìn thấy bằng mắt thường đang nói chuyện với nàng khiến nàng phiền lòng.
Lão đại ngươi đừng nóng giận.
Ta không tức giận.
Không xứng đáng.
Ta chỉ là.
Thanh âm của Ngũ Nam đột nhiên dừng lại cực kỳ đột ngột, giống như là đột nhiên bị người ta bóp cổ, ngay cả hô hấp cũng trở nên run rẩy.
Trần Cảnh nhìn theo ánh mắt sợ hãi của nàng, sau đó liền nhìn thấy một thân ảnh quen thuộc.
Cửa chính tiểu khu, một lão nhân mặt không chút thay đổi đứng ở nơi đó, sau lưng còn đeo một cái túi da rất lớn.
Lão đại ngươi về trước đi, ta phải đi tìm hắn báo cáo kết quả công tác.
Hắn sẽ không làm khó ngươi chứ?
Vẻ mặt lo lắng nhìn Trần Cảnh, tựa hồ bị lão nhân kia dọa đến tinh thần đều khôi phục bình thường, dù sao cũng không khoa trương chút nào nói. bóng ma tâm lý lão nhân kia lưu lại cho nàng chỉ sợ cả đời này cũng khó có thể xóa đi.
Sẽ không đâu. Trần Cảnh cười an ủi. Hóa đơn phí vật chất ta đã đưa hết rồi, không có chuyện gì khác, sao hắn lại làm khó ta?
Được. Vậy ta về trước đây.
Ngươi cẩn thận một chút.
Ngũi nam nửa tin nửa ngờ gật đầu, sau đó chậm rãi lui về phía sau hai bước, quay đầu chạy về phía khu dân cư.
Cùng lúc đó, lão nhân cũng đeo túi da rắn chậm rãi đi tới.
Trần Cảnh có thể nhìn ra được tâm tình của hắn không tốt, rất rõ ràng chính là đang tức giận, nhưng lại cố nén phẫn nộ.
Tiểu tử ngươi,
Trần Bá phủ răng đều muốn cắn nát, trong con ngươi tràn đầy tơ máu đỏ tươi, hiển nhiên là tại nổi giận biên giới.
Có phải ngươi dùng món di vật cổ kia rồi không?